Chương 556, Diệp Minh lại có quỷ chủ ý lục bệnh đồ, bốn người nhất thời run lập cập. Thật là đáng sợ, cái này Diệp Minh trên thân có vẻ giống như có được vô cùng vô tận bảo bối, trong tay hắn cái này tiểu búa, rõ ràng lại là kiện không thuộc về phàm trần dị bảo. Vinh Mama, đem cái kia lô núi châu thả đi. Đòi hỏi xong bất bả phí về sau, Diệp Minh lắc lắc tay nhỏ, hướng phía Vinh Mama nói ra. Nô tỳ lĩnh mệnh. Vinh Mama âm chắc chắc đáp một câu, sau đó thản nhiên đi đến quân thất tịch trước mặt. Chết lao đầu, nếu không phải mẹ thiếu gia để cho ta thả ngươi, ta Vinh Mama nhất định để ngươi đau thượng tam thiên ba đêm. Thanh âm của nàng truyền ra, tại chỗ ngũ đại tông sư, người người đều dùng mình một cái. Cái này lao thái bà quá biến thái, có ngươi như thế dạy vào người sao? Vinh Mama nói xong, cổ tay bung lên, quân thất tịch trên người kim châm, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Kim châm ly thể, quân thất tịch nhất thời cảm thấy đau đớn trên người, hoàn toàn biến mất, cảm thấy ngăn không được kích động. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng bao lâu, lại đột nhiên phát hiện cảnh giới của hắn, vậy mà giảm xuống hai trọng. Vốn là quân thất tịch đã đạt tới ngưng chân cảnh cửu trọng, rất nhanh liền có thể đột phá đến quy nguyên cảnh, nhưng bây giờ, cảnh giới của hắn cũng chỉ có ngưng chân cảnh thất trọng. Phát hiện này, để cho quân thất tịch sợ đến hồn phi phách tán. Vinh Ma Ma âm chắc chắc hướng hắn nở nụ cười. Thế nào, kim châm tư vị như thế nào? Nếu để ta lại đâm một hồi, ngươi lão già này, sợ lại muốn ngã mấy tầng cảnh giới, thật sự là đáng tiếc. Nói xong, Vinh Ma Ma liền không tiếp tục để ý quân thất tịch, thản nhiên về tới Diệp Minh bên người. T. Lục bệnh đồ bốn người, nghe được tay chân lạnh bước, hai đầu gối như nhũn ra. Quá kinh khủng, vốn cho là cái này kim châm, chỉ là châm người muốn chết muốn sống, nhưng không nghĩ tới còn có thể để cho người ta cảnh giới ngã xuống, cái này biến thái. Quân thất tịch hiện tại liền muốn khóc cũng không khóc được, trong lòng của hắn mất hết can đảm, chỉ cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám. Nhìn thấy quân thất tịch đã triệt để e ngại, Diệp Minh tay nhỏ vung lên, Vinh Ma Ma bọn người đều bị hắn thu hồi đến hệ thống không gian. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn Diệp Minh, liền lục bệnh đồ đều không ngoại lệ. Một trận chiến này, Diệp Minh đánh mặc dù là quân thất tịch, nhưng lại gián tiếp cũng đem cái khác tông sư trấn trụ. Nhìn thấy đám người sững sờ bộ dáng, Diệp Minh nhãn châu ngủ cục nhất chuyển, sau một khắc, hắn liền như đầu tiểu hồ ly tựa như nở nụ cười. A a a, quét rác lao đầu sách nát cùng phá bình cũng bị mất, chẳng lẽ các ngươi muốn tay không trở về sao? Đám người sau khi nghe nói như vậy, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn không biết Diệp Minh là ý gì. Ngay cả bạn niệm câu hôi quân thất tịch cũng là ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Diệp Minh liếc mắt. Các ngươi không phải muốn quét rác lao đầu công pháp à? Bản bảo bảo cũng có à? So với hắn còn muốn lợi hại hơn đây. Diệp Minh bắt đầu tự biên tự diễn tựa như nói. Đám người nghe vậy, lại nào dám tin tưởng? Tuy nhiên bọn hắn thừa nhận Diệp Minh đủ thần kỳ, liền tông sư đều muốn bị hắn hoàng ngược, nhưng cái này cũng không đại biểu trên người hắn có cùng quét rác lao nhân coi như nhau công pháp. Nhìn thấy đám người tựa hồ không tin, Diệp Minh lập tức tay nhỏ lật một cái, mấy quyển công pháp trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Thấy không, bản bảo bảo cũng không tốt nói láo. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh đã lung lay trong tay bí tịch. Thấy không, đây là thất âm chân kinh, rất lợi hại đây. Đám người ngây ngốc nhìn xem Diệp Minh, cả người trong gió lộn xộn. Thất âm chân kinh à, bọn hắn trước kia đã từng nghe nói qua, nghe nói đây là nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ cường đại công pháp, ở trên trời cấp công pháp trên kinh khủng tồn tại. Chương 557, cầm của ngươi thất tịch cùng bản bảo bảo đổi thất âm chân kinh. Diệp Minh trong tay thật sự là thất âm chân kinh. Đám người cảm thấy cũng là nửa tin nửa ngờ, thật không dám tin tưởng. A a a, các ngươi có phải hay không cho là bản bảo bảo đang gạt các ngươi? Thật là. Diệp Minh thấy thế, nhất thời mất hứng. Bản bảo bảo tổng hợp ra thất âm chân kinh, lợi hại như vậy, bọn hắn những người này lại còn không tin. Lục bệnh đồ nghe vậy, nặn ra vẻ tươi cười. Diệp Minh, không phải là chúng ta không tin, thật sự là chúng ta cũng nghe nói thất âm chân kinh kỳ danh, chưa bao giờ thấy qua chân chính thất âm chân kinh. Diệp Minh sau khi nghe được, tay nhỏ vung lên, đem trong tay thất âm chân kinh hướng phía lục bệnh đồ ném tới. Bản bảo bảo liền để ngươi xem một chút đi. Thân ảnh rơi xuống, thất âm chân kinh đã xuất hiện ở lục bệnh đồ trong tay. Lục bệnh đồ cảm thấy chấn động, hắn vừa mới lật ra trang địa, một vệt kim quang nhất thời lập lòe mà lên. Vương cấp công pháp, đây thật là vương cấp công pháp. Mọi người tại nhìn thấy bỗng nhiên lóe lên kim quang về sau, nhất thời vừa mừng vừa sợ, cả đám đều vì đó kích động. Loại trừ lục bệnh đồ ở ngoài, những người khác là vì quét rác lão nhân truyền thừa mà đến, nhưng quét rác lão nhân truyền thừa dù là tại lợi hại, chỉ sợ cũng không đến được vương cấp. Nếu là vương cấp công pháp lời nói, có thể khiến người ta ổn thỏa vượt qua quy nguyên cảnh, siêu thoát võ giả phạm chủ, đi vào đến một loại khác không thể tưởng tượng nổi tầng thứ. Nhưng quét rác lao nhân, cuối cùng cả đời cũng chỉ là ở quy nguyên cảnh mà thôi, tuy nhiên có thể xưng lục địa thần tiên, nhưng so với trong truyền thuyết loại kia tầng thứ, nhưng lại là kém xa. Bất kể là có phải hay không chân chính thất âm chân kinh, công pháp này đã đạt đến vương cấp, nhưng là không nghi ngờ chút nào. Ta tuyệt không thể lại bỏ lỡ cơ hội lần này. Quân thất tịch trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn nguyên bản bèn bèn đã đạt tới ngưng chân cảnh cửu trọng, nhưng lại bởi vì tu luyện bèn bèn thiên cấp công pháp, đến mức chậm chạp vô pháp đột phá đến quy nguyên cảnh. Bởi vậy, quân thất tịch mới có thể đối quét rác lão nhân truyền thừa, biểu hiện tình thế bắt buộc. Bây giờ vương cấp công pháp như thế, vậy cần phải so với quét rác lão nhân truyền thừa mạnh hơn nhiều. Chỉ quét rác lão nhân công pháp tối đa cũng chỉ là tiên thiên cấp mà thôi, không đến được vương cấp. Cái này thất âm chân kinh, ta muốn. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, quân thất tịch không còn dám chần chờ, lập tức đứng lên, mở miệng nói ra. Đám người nghe vậy, cảm thấy hơi hồi hộp một chút. Cái này quân thất tịch, chẳng lẽ lại muốn cướp đoạt thất âm chân kinh hay sao? Hắn chẳng lẽ còn không có hấp thụ giáo huấn? Ngươi muốn? Tốt lắm, ngươi ra giá bao nhiêu nhân cách? Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, mãi thanh mãi khi hướng phía quân thất tịch hỏi thăm. Nghe được Diệp Minh, Quân Thất Tịch nhất thời cứng họng, không đáp lời được. Hắn vừa mới chỉ là vô ý thức, biểu thị hắn sẵn lòng muốn bản này Thất Âm Chân Kinh, nhưng về phần ra giá bao nhiêu, hắn không hề nghĩ ngợi tốt. Vương cấp công pháp giá trị căn bản là không có cách đánh giá, đừng nói là trong thế tục tiền tài loại, liền xem như vô cùng chân quý kỳ chân dị bảo, đều không biện pháp cùng hắn so sánh. Nhìn thấy Quân Thất Tịch mắt trợn tròn, Diệp Minh híp mắt lại, cọ sát lấy hàm răng nói ra: "Thôi, bản bảo bảo liền mất cho ngươi đi, nghe nói ngươi có một tòa cái gì thất tịch cùng, ngươi cầm thất tịch cùng bản bảo bảo đổi đi." Âm thanh rơi xuống, Lục Bệnh Đồ bốn người triệt để mắt trợn tròn. Không phải Diệp Minh yêu cầu quá phận, mà là giá tiền này cũng quá tiện nghi đi. Thất tịch cung, bất quá là cuối cùng Bắc Sơn trên một tòa đạo quan thôi. Tuy nói tòa này đạo quan bởi vì Quân Thất Tịch mà nổi tiếng thiên hạ, nhưng chỉ là một tòa đạo quan, liền đổi được vương cấp công pháp, cái kia quả thực là kiếm lợi lớn. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, đám người cũng không còn cách nào kiềm chế được, bắt đầu báo giá ngồi dậy. Chương 558, lại một bổn vương cấp công pháp không không không, là ta trước tiên muốn, ta đồng ý dùng Thất Tịch cung đổi. Quân Thất Tịch nhìn thấy tất cả mọi người bắt đầu tranh chấp, trong chốc lát lấy lại tinh thần, không kịp chờ đợi nói ra: "Vương cấp công pháp a, tại trước mặt nó, Thất Tịch cung tính là gì?" Lỗ Mũi Châu, bản bảo bảo nói Thất Tịch cung là ngươi xây thế lực, không phải đạo quan. Nhìn thấy đám người hiểu lầm, Diệp Minh cọ sát lấy hàm răng, giải thích: "A." Quân Thất Tịch nghe vậy, trong nháy mắt tròn váng. Nguyên lai Diệp Minh là muốn hắn xây dựng Thất Tịch cung thế lực, mà không phải tòa kia đạo quan. Những người khác sau khi nghe được, cũng chậm tựa như, nhưng chỉ qua mấy cái trong nháy mắt ở giữa, Quân Thất Tịch thì đã làm ra quyết định. Cái kia chính là đổi. Có vương cấp công pháp, hắn Quân Thất Tịch sớm muộn cũng sẽ đột phá võ giả tầng thứ, đến lúc đó võ đạo giới thế lực thì có ích lợi gì đây? Đổi, Diệp Minh tiểu tiên đồng, ta đổi. Quân Thất Tịch âm thanh tràn đầy chém đinh chặt sắt, không cho phép nghi ngờ bị đạo. Tốt tốt tốt, bản này Thất Âm Chân Kinh, liền cho ngươi đi. Diệp Minh vui vẻ nói câu, chợt tay nhỏ bung lên, Thất Âm Chân Kinh liền tự hành theo Lục Bệnh Đồ trong tay bay đến Quân Thất Tịch trong tay. Thất Âm Chân Kinh vừa đến tay, Quân Thất Tịch đông cảm thấy trở nên kích động. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra: "Thất Tịch cung thế lực, ta về mau sớm giao cho tiểu tiên đồng, mời tiểu tiên đồng yên tâm." Tại chỗ lại không chỉ Quân Thất Tịch một người, còn có cái khác tông sư, ai cũng không dám lật lọng. Lại nói, lấy Diệp Minh cùng bố, Quân Thất Tịch nào dám quy nợ. Những người khác khi nhìn đến Thất Âm Chân Kinh đã bị Quân Thất Tịch đổi đi, cảm thấy thất vọng tới cực điểm. Vương cấp công pháp, ai không muốn, nhưng bọn hắn cũng chỉ là bởi vì chậm một nhịp, trơ mắt nhìn xem vương cấp công pháp xa suốt tay người khác. Ngay cả Lục Bệnh Đồ cái này đối ngoại vật luôn luôn không lắm để ý người, trong lòng cũng là tuôn ra một tia hối hận đến. "Hi hi hi, bản bảo bảo còn có công pháp đâu, các ngươi muốn hay không ạ?" Mọi người ở đây từng cái đều thất vọng không dứt thời điểm, Diệp Minh âm thanh vang lên lần nữa. Đám người nghe vậy, đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lộ ra to lớn mừng như điên. Diệp Minh vẫn còn có công pháp, chỉ là tiếp xuống công pháp vẫn là vương cấp sao? Hơi suy nghĩ một chút về sau, đám người lại không khỏi lo được lo mất. Dù sao, vương cấp công pháp có thể xưng kỳ chân hiếm thế, toàn bộ liên minh cộng lại cũng chỉ sợ không vượt qua được số lượng một bàn tay, sao có thể tùy tiện liền có thể xuất hiện? Đây là Bảy Dương Thần Công, ai muốn ạ? Diệp Minh tay nhỏ vung lên, lại một bản công pháp xuất hiện ở trên tay hắn. Bảy Dương Thần Công. Bộ công pháp kia đám người mặc dù không có nghe nói qua, nhưng nghe thấy danh tự, tựa hồ sẽ không kém hơn Thất Âm Chân Kinh. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh đã lật ra Bảy Dương Thần Công trang địa. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lại là một vệt kim quang lập lòe mà lên. Vương cấp công pháp, không hề nghi ngờ, đây cũng là một bộ vương cấp công pháp. Sau một khắc, tất cả mọi người tìm đều nóng như lửa, dù là liền đã nắm Thất Âm Chân Kinh Quân Thất Tịch cũng không ngoại lệ. Vương cấp công pháp, ai sẽ ngại nhiều? Diệp Minh, ta lấy Lê Hoa Đảo đến đổi với ngươi. Lần này, Lục Bệnh Đồ phản ứng nhất là thần tốc, hắn mới mở miệng chính là báo ra Lê Hoa Đảo ra giá. Lê Hoa Đảo là một hòn đảo nhỏ, đồng thời lại là Lục Bệnh Đồ xây dựng thế lực. Tại Úy Lam Tinh Vũ đạo giới, Lê Hoa Đảo cũng không kém với Thất Tịch cùng, hai cái này thế lực sàn sàn với nhau, chưa nói tới ai mạnh ai yếu. Ừm, không tệ không tệ, bản bảo bảo đồng ý. Diệp Minh sau khi nghe được, hài lòng gật đầu một cái, cầm Bảy Dương Thần Công, trực tiếp ném cho Lục Bệnh Đồ. Chương 559, Diệp Minh kiếm bộn rồi còn dư lại Bộc Dương Lợi, Lam Cửu Bà, Thiệt Ngu Vượng ba người, tất cả đều than thở ngồi dậy. Chậm lại một bước, liền cùng vương cấp công pháp lệnh một ly. Đừng nóng nổi, bản bảo bảo còn có đây này. Diệp Minh thấy thế, cười hì hì nói. Lần này, đám người hoàn toàn bị khiếp sợ đến, Diệp Minh rốt cuộc có bao nhiêu vương cấp công pháp. Làm sao coi trọng đi, vương cấp công pháp trong tay hắn, giống như là nát phố lớn mặt hàng đồng dạng. Đây là Nam Dưỡng Thần Công, ai muốn? Diệp Minh trong lúc nói chuyện, lại lấy ra một bản công pháp. Ta muốn. Thiệt Ngu Vượng không hề nghĩ ngợi, lập tức mở miệng nói ra. Chậm một bước, Bộc Dương Lợi cùng Lam Cửu Bà hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau, sau đó ủ rũ túi đầu ngồi dậy. Bộ công pháp kia nghe thấy danh tự cũng không đơn giản, đáng tiếc bị Thiệt Ngu Vượng ra hỏa này cấp vượt lên trước một bước. Tiểu tiên đồng, thế lực của ta không thể so với những người khác, ta là tiểu lý phủ đời đời phụ chủ, thế lực phạm vi gần như chỉ ở tiểu lý phủ khu vực, ngươi xem. Thiệt Ngu Vượng lời nói còn chưa nói xong, Diệp Minh cũng đã đem cắt ngang. Vậy thì cầm tiểu lý phủ cùng bản bảo bảo đổi. Tốt. Thiệt Ngu Vượng không có làm bất luận cái gì suy nghĩ, một cái liền đồng ý. Một tòa tiểu lý phủ mà thôi, mặc dù là bọn hắn chặn ra thế thay mặt tương truyền địa bàn, nhưng nếu có thể đổi được vương cấp công pháp, Thiệt Ngu Vượng tin tưởng chặn nhà liệt tổ liệt tông nếu là biết rồi cũng sẽ đồng ý hắn. Ba quyển công pháp Diệp Minh đổi được hai cái võ đạo thế lực, một tòa gần như không kém hơn Nam Giang tiểu lý phủ, đối Diệp Minh mà nói có thể nói kiếm lợi lớn. phải biết cái này ba quyển công pháp cũng đều là vừa mới Diệp Manh tại gõ rơi mất quét rác lão nhân võ học bí tịch về sau tổng hợp ra, căn bản nửa điểm thành bản đều không có. Cuộc mua bán này muốn còn dư lại Bộc Dương Lợi, Lam Cửu Bà hai người nhất thời gấp. Còn nước không? Còn nước không? Ngũ đại tông sư ba người đã đổi được vương cấp công pháp, như liền hai người bọn họ không có, cái kia mấy năm về sau cũng sẽ không tồn tại ngũ đại tông sư, bọn hắn sẽ bị triệt để hất ra. Bởi vậy, Bộc Dương Lợi, Lam Cửu Bà hai người lại có thể nào cam tâm? Có a, bản bảo bảo công pháp còn nhiều đây. Nghe được Bộc Dương Lợi cùng Lam Cửu Bà, Diệp Manh một mặt đương nhiên trả lời. Bộc Dương Lợi cùng Lam Cửu Bà nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có liền tốt, chỉ cần còn có công pháp, vậy bọn hắn tự nhiên cũng có thể đổi được. Diệp Manh muốn không phải liền là thế lực à, bọn hắn cũng có, hơn nữa còn không kém cỏi Thất Tịch cùng Lê Hoa Đạo. Mặc kệ công pháp gì, chỉ cần là đạt đến vương cấp, ta Bộc Dương Lợi sẵn lòng dùng Hắc Còng Sơn Trang để đổi. Hắc Còng Sơn Trang là Bộc Dương Lợi một tay xây dựng thế lực, hắn nói như thế, hiển nhiên là đang chứng tỏ cõi lòng. Một bên Lam Cửu Bà sau khi nghe được, cũng không cam chịu ở phía sau, nói tiếp: "Ta cũng sẵn lòng dùng Phú Hào Lầu hối đoái vương cấp công pháp." Cùng Hắc Còng Sơn Trang một dạng, Phú Hào Lầu cũng là Lam Cửu Bà xây dựng thế lực. Chỉ bất quá Phú Hào Lầu danh tự nghe tựa hồ rất thô tục, nhưng trong thực tế nhưng là trải rộng toàn bộ Ý Lam ngôi sao, thế lực cực kỳ to lớn. Như đơn thuần nói chuyện nhân số lời nói, Thất Tịch Cung, Lê Hoa Đạo, Hắc Còng Sơn Trang, Vô Nông Ngựa cũng không sánh nổi Phú Hào Lầu. Chỉ bất quá Phú Hào mái nhà cấp cao thủ ít một chút, tổng hợp cũng liền cùng cái khác ba thế lực đại khái tương đương. Diệp Manh sau khi nghe được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng cao hứng. Hắn một mặt cọ sát lấy hàm răng, một mặt đã vui vẻ lại móc ra hai quyển công pháp đến. "Đây là Ma Chiếu Trải Qua cùng Chu Thiên Tiểu Na Di, các ngươi cầm đi đi." Âm thanh rơi xuống, Bộc Dương Lợi cùng Lam Cửu Bà hai người, tất cả đều đại hỉ, không kịp chờ đợi theo Diệp Manh trong tay nhận lấy công pháp. Chương 560, lệnh đồ xảy ra chuyện một phen giao dịch hoàn thành, tất cả mọi người tất cả đều đại hỉ. "Theo như nhu cầu nha, đương nhiên ngươi hảo ta tốt, mọi người tốt." Đối với Bộc Dương Lợi bốn người mà nói, chuyến này cũng coi như chuyến đi này không tệ, tuy nhiên bọn hắn cũng bỏ ra không ít một cái giá lớn, nhưng so với vương cấp công pháp đến, cái kia đã là kiếm lợi lớn. Lập tức, đám người liền không mật kho làm dừng lại, ấn lấy đường cũ trở về. Bất quá làm Diệp Manh nghe được Lục Bệnh Đồ tại lúc đi vào, vậy mà đánh chết một đầu yêu thú về sau, lập tức reo hò một tiếng, bèo một cái, liền hướng phía ngoài cùng bên trái nhất đầu kia thông đạo phong qua. Lục Bệnh Đồ loại ngũ đại tông sư, đều thấy buồn bực không thôi, không biết rõ Diệp Manh lại muốn làm sao. Không đợi chỉ chốc lát, đám người liền thấy Diệp Manh kéo lấy một đầu nhỏ như núi yêu thú đi tới. Phúc. Nhìn xem hình thể khổng lồ yêu thú, cùng tiểu bất điểm giống vậy Diệp Manh, với nhau ở giữa hình thành mãnh liệt tương phản, ngũ đại tông sư kém chút nhịn không được cười lên. A, bản bảo bảo vốn còn muốn mời các ngươi ăn yêu thú thân, nhưng các ngươi dám cười bản bảo bảo, cũng không cho các ngươi ăn. Còn không bằng mang về mời lão Trần bọn hắn đây. Diệp Manh nhìn thấy trên mặt mọi người ý cười, nhất thời nhếch miệng, hoán thầm. Chợt, tay hắn bung lên, hình thể giống như núi nhỏ giống vậy yêu thú, đột nhiên liền biến mất không thấy. Ngũ đại tông sư thấy lại là một trận chấn kinh. Cảm thấy âm thầm kinh dị lên Diệp Manh đến cùng đem lớn như vậy yêu thú, lấy tới đi nơi nào. Bất quá Diệp Manh không nói, bọn hắn tự nhiên đoán không ra. Chỉ có ngự pháp chân nhân xuất thân quân Thất Tịch, cảm thấy nhưng là ẩn ẩn có đáp án. Không gian giới, Diệp Manh trên thân nhất định có mang trong truyền thuyết không gian giới. Không gì hơn cái này nói đến, chỉ sợ cái này Diệp Manh cũng là cái nào cường đại ngự pháp thế lực xuất thân hậu bối, đến cũng không phải là thuần túy võ giả. Quân Thất Tịch tuy nhiên cũng là cường đại ngự pháp chân nhân, nhưng hắn cũng không có cường đại sư môn, hoàn toàn là dựa vào tự mình tìm tòi mới trưởng thành ngồi dậy, bởi vậy hắn đối với ngự pháp giới thế lực, thật đúng là không phải quá mức rõ ràng. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể suy đoán Diệp Manh có lẽ là đến từ cái nào bí ẩn ngự pháp thế lực. Vừa nghĩ đến điểm này, Quân Thất Tịch cảm thấy càng không dám làm càn. Hắn là ngự pháp chân nhân, tự nhiên biết rõ, chân chính cường đại ngự pháp cao thủ là bậc nào lợi hại. Ra mà kho, trở lại bờ sông, đám người lại tận mắt thấy, Diệp Manh một lần nữa phun ra kiểm soát sông nước, không, có qua chỉ chốc lát, toàn bộ kiểm soát sông liền lại khôi phục nước sông quần quần vĩnh viễn không bao giờ dừng chẳng diện. Quân Thất Tịch bọn người thấy thế, trong lòng chấn kinh, sớm đã đột phá chân trời. Bọn hắn làm sao cũng tưởng tượng không ra, cái này kiểm soát sông nước sông, đến cùng bị Diệp Manh chứa đựng ở nơi nào? Làm sao hắn muốn nuốt liền nuốt, muốn phun liền phun, không có chút nào bất luận cái gì độ khó khăn đồng dạng. Tiếp tục hàn huyên chỉ chốc lát, ngũ đại tông sư liền riêng phần mình tách ra, trước khi rời đi, bọn hắn mỗi một cái đều tin thể chân thành hướng về Diệp Manh cam đoan, nhất định sẽ mau sớm cầm thế lực chỉnh đốn hoàn tất, liền kết giao tiếp cho hắn. Diệp Manh vui vẻ gật đầu trả lời, sau đó, hắn liền cùng Lục Bệnh Đồ đường cũ trở về Nam Giang phủ. Một đường im lặng, làm Diệp Manh bị Lục Bệnh Đồ đưa về Nam Giang phủ lúc, liền một ngày thời gian đều không qua đi, cái này khiến Tô Khiếu Thiên cảm thấy rất là kinh ngạc. "Lục tông sư, ngài cùng ân sư trở về nhanh như vậy?" Lục Bệnh Đồ nghe vậy, gật đầu cười. Chuyện xuất hiện chút ngoài ý muốn, nhưng cũng còn tốt, kết cục đều rất viên mãn. Tuy nhiên ở giữa lên chút ít khó khăn chắc trở, tỉ như Quân Thất Tịch hướng phía Diệp Manh xuất thủ, nhưng sự tình kết quả nhưng là có chút viên mãn, được cho tất cả đều vui vẻ. Trong lúc nói chuyện, Lục Bệnh Đồ định cáo tử, nhưng ngay vào lúc này, Tô Khiếu Thiên đã vội vàng nói ra: "Lục tông sư, ngài khoan hãy đi, lệnh đồ xảy ra chuyện." Chương 561, đại sư ngựa đỗ lôi tư tiểu đồ xảy ra chuyện. Lục Bệnh Đồ lấy làm kinh hãi, hắn mấy cái kia đồ đệ hắn hiểu rõ nhất bất quá, Túc An Ngũ Bằng Hưu tuyệt không phải ưa thích gây chuyện thị phi người, trừ phi là bọn hắn đụng phải cái gì thiên hạ đều căm ghét sự tình, mới có thể chủ động xuất thủ. Nghĩ tới đây, Lục Bệnh Đồ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hỏi thăm: "Tô phủ chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tô Khiếu Thiên nghe vậy, cao mày nói, giống như Lục Bệnh Đồ đoán, Túc An Ngũ Bằng Hữu thấy được các bá ước hiếp mỹ nữ sự tình, sao có thể mặc kệ a? Nhưng không nghĩ tới là, Túc An Ngũ Bằng Hữu lần này nhưng là đá vào tấm sắt, cái kia ước hiếp mỹ nữ á bá, bối cảnh cực kỳ thâm hậu, chỉ riêng bên người bảo tiêu, cùng một màu cũng là đoán cốt cảnh cường giả. Thế là, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, Túc An Ngũ Bằng Hữu bị treo lên đánh. Cũng may mắn lúc trước bọn hắn tại Diệp Manh bên kia đổi được cải tạo thời trang sáo trang, mới giữ được một mạng, bằng không bọn hắn chỉ sợ cũng muốn bị những cái kia đoán cốt cảnh cường giả miên cương xé nát. Lục Bệnh Đồ nghe được vừa sợ vừa giận. Giận là, trên đời này vẫn còn có người không đem hắn người tông sư này để vào mắt, liền đồ đệ của hắn cũng dám ra tay ác độc. Mà kinh hãi là, cái này không biết đến từ phương nào ác bá, thậm chí ngay cả bảo tiêu cũng là đoán cốt cảnh cường giả, chỉ sợ hắn bối cảnh thật sự là mạnh đến thông thiên. Tâm niệm chớp động ở giữa, Lục Bệnh Đồ trầm giọng hỏi thăm: "Tô phủ chủ, người này rốt cuộc là người nào?" Tô Khiếu Thiên chần chờ một chút, chậm rãi nói ra: "Hắn đến từ Mét Liên Ngôi Sao Cha gia, họ Cha tên Lý, gọi là Cha Ly. Phụ thân hắn là Mét Liên Tinh Thần Thánh Liên Minh trưởng lão dạ, mẫu thân là Kinh Đảo Đế hậu duệ, xuất Trần Vương Cơ đối ngược lá. Đúng rồi, nghe nói cái này Cha Ly trả lại cho mình lấy một ý lam tên sao chữ, gọi là Đô Lôi Tư." Lục Bệnh Đồ nghe vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi. Lại là hắn, Đại Sư Ngựa Đô Lôi Tư. Đại Sư Ngựa Đô Lôi Tư, tại Ý Lam Tinh thượng quả thực là hung danh hiển hách, bất quá này ngược lại không là bởi vì bản thân hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là bối cảnh của hắn thực sự quá mạnh mẽ. Phụ thân là Thần Thánh Liên Minh trưởng lão, mẫu thân là xuất Trần Vương Cơ, xuất thân hiển hách, loại trừ có chừng mấy cái đô gia dòng chính đại thiếu ở ngoài, toàn bộ liên minh căn bản không ai có thể cùng hắn so với. Bất quá này còn không phải mấu chốt là cái này Đỗ Lôi Tư cực chịu xuất Trần Vương Cơ đối nhược lá sủng ái, đến mức đem hắn dưỡng thành vô pháp vô thiên tính tình. Hắn tốt nhất nữ sắc, với lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, phàm là rơi vào cô gái trong tay của hắn, sau cùng kết cục từng cái đều thê thảm tới cực điểm. Cho nên hắn cũng bị vô số căm hận hắn võ giả đội lên đại sương ngựa sương hảo. Bởi vì được sủng ái, xuất Trần Vương Cơ sợ Đỗ Lôi Tư xảy ra chuyện, phái ra hai tên lệ thuộc vào Đô gia tông sư đến bảo hộ bảo bối của nàng nhi tử Đỗ Lôi Tư. Bối cảnh thâm hậu như thế người, dù là Lục Bệnh Đồ là Quý Lam Ngôi Sao ngũ đại tông sư một trong, cũng không phải muốn gây liền có thể trọng. Sự tình có chút khó giải quyết. Lục Bệnh Đồ lầm bầm lầu bầu nói một câu, trên mặt thần sắc trở nên tương đối khó coi. Một bên Tô Khiếu Thiên thấy thế, cũng là nhẹ giọng khuyên nhủ: "Lục tông sư, lấy Tô Ngô ngu kiến, chuyện này, tông sư tạm thời vẫn là nhẫn mại xuống đây đi, cho ngày sau tại làm dự định." Tô Khiếu Thiên lời này, đúng là hảo tâm một mảnh, Lục Bệnh Đồ tự nhiên có thể nghe được. Hắn nhẹ gật đầu, vừa định đáp lại, một bóng người hốt hoảng vọt vào. "Phủ chủ, không xong, Liễu cô nương xảy ra chuyện, nàng đụng phải." Còn chưa có nói xong, nguyên bản vẫn còn ở nằm trên ghế salon, ăn đồ ăn vặt Diệp Manh, vèo một tiếng liền xông ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Chương 562, phách lối hành vi a. À, dám khi dễ tiểu tỷ tỷ, xem bản bảo bảo không giết chết hắn. Diệp Manh một mặt chạy như điên, một mặt cọ sát lấy răng lẩm bẩm. Nhưng hắn vừa mới chạy ra không bao xa, liền nhớ tới một chuyện, hắn căn bản không biết rõ Liêu Phỉ Phỉ ở nơi nào. Đang tại trần chờ ở giữa, Tô Khiếu Thiên, Lục Bệnh Đồ hai người đuổi đi theo. "Ân sư, sư ba tại Bảo Khánh phố." Tô Khiếu Thiên âm thanh vừa mới rơi xuống, Diệp Manh thì đã thử chuẩn mất một tiếng, phá không mà đi. Tô Khiếu Thiên cùng Lục Bệnh Đồ hai người thấy thế, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Bảo Khánh phố, Liêu Phỉ Phỉ cùng Tô Chỉ Nghiên vốn là tại thật tốt dạ phố, lại vô hình bị một cái tóc đen lam mắt người trẻ tuổi ngăn lại. Người tuổi trẻ này chính là tới từ Mét Liên Tinh Charlie, cũng chính là tự xưng Đỗ Lôi Tư, đã thương Túc An Ngũ Bằng Hưu Hoàn Khố đệ tử. Đỗ Lôi Tư vốn là chỉ là đi ngang qua Bảo Khánh phố mà thôi, nhưng ở hắn trong xe nhìn liếc qua một chút, đúng dịp thấy đi dạo phố Liêu Phỉ Phỉ cùng Tô Chỉ Nghiên, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Hai nữ đều là dùng qua mỹ nhân đan, hôm nay dung mạo quả nhiên là dùng khuynh quốc khuynh thành đều không thể để hình dung. Nhất là Liêu Phỉ Phỉ, nàng tại phục dụng mỹ nhân đan trước đó, đã là cao cấp nhất đại mỹ nữ, đang uống mỹ nhân đan về sau, càng là giống như từ cựu tiên phía trên hạ xuống tiên tử đồng dạng. Đỗ Lôi Tư thấy một lần phía dưới, lập tức liền trầm luân. Hắn cuộc đời chơi qua nữ tử, đâu chỉ ngàn vạn, nhưng không có một cái có thể đạt tới Tô Chỉ Nghiên loại cấp bậc này, chớ nói chi là Liêu Phỉ Phỉ. Lúc này, Đỗ Lôi Tư liền phân phó bảo tiêu dừng xe. Sau khi xuống xe, Đỗ Lôi Tư càng là phách lối trực tiếp đem chọn đầu Bảo Khánh phố đều cho phong tỏa. Đỗ Lôi Tư mỗi lần xuất hành, chí ít đều phải chừng trăm tên dịch cân cảnh cấp thấp bảo tiêu mở đường, 10 cái đoán cốt cảnh trung cấp bảo tiêu hộ vệ bốn phía, mà thiếp thân bảo hộ hắn, càng là hai tên tông sư cấp cường giả. Kinh khủng như vậy thanh thế, thông thường bách tính há lại dám nhiều lời, nhao nhao sợ hãi thoát đi Bảo Khánh phố. Không chỉ có như thế, ngay cả toàn bộ Bảo Khánh phố cát đều bị Đỗ Lôi Tư bọn bảo tiêu dọn dẹp sân. Tại dọn dẹp lúc, người nào nếu là dám thoáng biểu hiện ra một tia không muốn thần sắc, Đỗ Lôi Tư bọn bảo tiêu lập tức liền ra tay đập cát. Trọng thương đối phương đã là nhẹ, có mấy tên bất đắc dĩ thương hộ, càng là trực tiếp bị Đỗ Lôi Tư bảo tiêu đánh chết tại chỗ. Cái này không chút kiêng kỵ hành vi, hung tàn thủ đoạn, trực tiếp kinh hãi tất cả mọi người. Ngay cả có người vụng trộm trình báo đặc vụ đội đều vô dụng. Vội vàng chạy tới bốn tên đặc vụ đội viên, toàn bộ chết ở Đỗ Lôi Tư bảo tiêu trong tay. Đỗ Lôi Tư cầm sở hữu thương hộ, người đi đường, du khách cũng biết trận về sau, chỉ để lại Liêu Phỉ Phỉ cùng Tô Chỉ Nghiên hai nữ. Đến lúc này, bốn phía bách tính như còn không biết Đỗ Lôi Tư ý đồ lời nói, vậy bọn hắn cũng coi là sống vô dụng rồi. Mọi người ở đây sợ hãi và phần, Liêu Phỉ Phỉ cùng Tô Chỉ Nghiên thấp thỏm lo âu thời điểm, Đỗ Lôi Tư đã hướng phía các nàng bước tới. Liêu Phỉ Phỉ cùng Tô Chỉ Nghiên vừa lui lại lui, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Đỗ Lôi Tư bọn bảo tiêu đã sớm đem bốn phía phong tỏa, các nàng ngay cả chạy trốn đều không thể chạy trốn. Phỉ Phỉ tỷ, sư gia gia không phải cho một mình ngươi con rối sao? Khẩn cấp ở giữa, Tô Chỉ Nghiên bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Liêu Phỉ Phỉ nghe vậy, trong nháy mắt kịp phản ứng. Chợt, cổ tay nàng khẽ động, đã theo trong nhận chứa đồ, cầm đắc kỷ bảo bảo con rối lấy ra. Sau một khắc, Liêu Phỉ Phỉ thôi thúc chân khí, cầm đắc kỷ bảo bảo hung hăng hướng phía ép sát mà đến Đỗ Lôi Tư ném tới. Một trận bạch quang lập lòe, kéo lấy một cây cái đuôi to, tướng mạo cực đẹp đắc kỷ bảo bảo, đột nhiên xuất hiện ở Đỗ Lôi Tư trước người. Chương 563, từ trên trời giáng xuống đến cùng đắc kỷ chơi đùa đi. Đắc kỷ bảo bảo cực kỳ mị hoặc âm thanh vang lên. Vốn là cực độ thích nữ sắc Đỗ Lôi Tư, khi nhìn đến lại toát ra một cái đại mỹ nữ về sau, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Bản thiếu gia cái này đến bồi người chơi đùa. Hắc hắc. Đỗ Lôi Tư mang trên mặt vô hình mỉm cười, trong hai mắt hỏa nhiệt vô cùng. Nhưng ngay vào lúc này, Đắc Kỷ đã chậm rãi giơ lên hai tay, một đạo nguyệt nha hình bạch mang dần dần tại trước người nàng xuất hiện. Đỗ Lôi Tư không có chút cảm giác nào có bất kỳ không ổn nào chỗ, nhưng thiếp thân bảo hộ hắn hai tên tông sư cấp cao thủ, nhưng là biến sắc. Chợt, một tên tông sư cường giả đột nhiên xuất thủ, một trường hướng phía Đắc Kỷ bảo bảo đánh ra. Đắc Kỷ bảo bảo mặc dù là Diệp Minh tổng hợp ra siêu cấp con rối, có được vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng làm nàng triệu hóa người, Liêu Phỉ Phỉ thực lực nhưng là kém rất nhiều, đến mức Đắc Kỷ bảo bảo căn bản là không có cách phát huy ra mạnh nhất thực lực, tối đa cũng liền đối phó thoáng một phát đoán cốt cảnh cường giả mà thôi. Đặt ở ngày xưa, có thể đối phó đoán cốt cảnh cường giả khôi lỗi, tuyệt đối là như bức hào phóng. Nhưng bây giờ, xuất thủ thế nhưng là tông sư cấp cường giả, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, Đắc Kỷ bảo bảo trong nháy mắt liền bị người tông sư kia cấp đánh bay. A, bị chơi hỏng. Đắc Kỷ bảo bảo thanh âm yếu ớt truyền ra, sau đó một lần nữa biến thành một cái con rối, hung hăng rớt xuống đất. Đắc Kỷ bảo bảo, ai nha, sư gia gia con rối làm sao mất linh? Liêu Phỉ Phỉ cùng Tô Chỉ Nghiên thấy thế, nhất thời kinh hô lên. Các nàng không nghĩ tới, Diệp Minh cho con rối, vậy mà lại mất tác dụng. Liêu Phỉ Phỉ cùng Tô Chỉ Nghiên cảnh giới đều không cao, tự nhiên không biết, đây không phải Diệp Minh con rối không được, mà là đối phương quá mạnh mẽ, là tổng sư cường giả. Đánh bay Đắc Kỷ bảo bảo, cầm Đỗ Lôi Tư trước mặt sau cùng một chút xíu uy hiếp đều tiêu trừ về sau, người tổng sư kia cường giả yên lặng lui về. Ha ha ha, đại mỹ nhân, tiểu mỹ nhân, bản thiếu gia tới. Âm hiểm cười âm thanh bên trong, Đỗ Lôi Tư giống như là mèo vờn chuột, tận tình trêu đùa lấy Liêu Phỉ Phỉ cùng Tô Chỉ Nghiên. Sư ông nội đâu, hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Tô Chỉ Nghiên trong tuyệt vọng, đột nhiên nhớ tới Diệp Minh đến. Lần trước nàng đụng phải cái kia hai tên long đằng mật điệp, tại khẩn yếu nhất trước mắt, cũng là Diệp Minh từ trên trời giáng xuống, đưa nàng cứu ra trong dầu sôi lửa bỏng. Diệp Minh hắn tới không được, hắn đi kiểm soát giang phủ. So sánh với Tô Chỉ Nghiên, Liêu Phỉ Phỉ nhưng là thật tuyệt vọng. Đỗ Lôi Tư nhìn thấy trước mắt hai nữ, đều đã triệt để dáng vẻ tuyệt vọng, nhất thời cũng không kiềm chế được nữa, hướng phía các nàng hung hăng nào tới. Ngay tại Đỗ Lôi Tư thân thể vừa mới dốc sức lên lúc, trên bầu trời truyền đến bịch một tiếng tiếng vang. Một cái chấm đen nhỏ, giống như chớp giật, hướng xuống đất trong nháy mắt rơi xuống. Đây là cái gì? Đỗ Lôi Tư sau lưng hai tên tông sư cường giả, cùng hắn những cái kia đoán cốt cảnh, dịch cân cảnh bọn bảo tiêu, tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Ngay cả Đỗ Lôi Tư đều dừng lại thân hình, không tự chủ được ngẩng đầu lên. Và anh, chống ở chấm đen nhỏ trong nháy mắt cho đến, trên mặt đất đám người, thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền nghe được bịch một tiếng truyền ra. Đám người vội vàng quay đầu nhìn tới, đã thấy Đỗ Lôi Tư không biết khi nào, đã ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất. Trên người hắn, đứng đấy một cái giống như bút bê giống vậy manh hoa. A a a, tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo đến rồi. Ngại thanh mãi khí đồng âm truyền ra, Liêu Phỉ Phỉ cùng Tô Chỉ Nghiên cũng không nhịn được nữa, hai hàng thanh lệ trong nháy mắt vẽ rơi, tâm tình kích động đến trình độ tột đỉnh. Diệp Minh, sư gia gia. Chương 564, chiến tông sư a. A a, tiểu tỷ tỷ, tiểu đồ tôn, bản bảo bảo tới rồi. Diệp Minh nhìn xem Liêu Phỉ Phỉ cùng Tô Chỉ Nghiên cười hì hì nói, a, thứ gì mềm như vậy? Diệp Minh trong lúc nói chuyện, cúi đầu vừa nhìn, đã thấy Đỗ Lôi Tư đã bị hắn dâm đến miệng sùi bọt mép, liền trợn trắng mắt. Ai nha, người kia là ai à? Làm sao như thế không trải qua dẫm? Chết tiểu hải tử, cũng không nghĩ một chút người theo cao như vậy địa phương nện xuống đến, bản thiếu gia bị ngươi dâm lên, không có việc gì mới là lạ. Đỗ Lôi Tư trong lòng oán thầm một câu về sau, một cái lao huyết phun ra, nhất thời ngất đi. Sau lưng hắn hai tên tông sư cường giả đã sợ ngây người, thiếu gia lại bị tiểu hài này nện hôn mê, cái này khiến bọn hắn làm sao cùng vương cơ dặn dò. Ngay tại hai tên tông sư cường giả kinh dị thời điểm, Diệp Minh âm thanh lại đã vang lên. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không phải đụng phải bại hoại sao? Ngươi đâu, ở nơi nào, để cho bản bảo bảo đánh chết hắn. Âm thanh truyền ra, Liêu Phỉ Phỉ cùng Tô Chỉ Nghiên rụt rè chỉ Diệp Minh dưới chân Đỗ Lôi Tư. Diệp Minh thấy thế, nhất thời giật mình. A a a, bại hoại chính là hắn à? Trong lúc nói chuyện, hắn một cước đá ra, bịch một tiếng về sau, Đỗ Lôi Tư trong nháy mắt bay lên không trung. Cái kia hai tên tông sư cường giả, lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đáng chết! Bên trái người tông sư kia cường giả vừa kinh vừa sợ, quát mắng một tiếng, trở tay liền hướng phía Diệp Minh chụp tới. Thiếu gia bị tiểu hài này đã không có, làm thiếu gia thiếp thân thị vệ, đây là bọn họ không làm tròn bổn phận. Tiểu lão đầu, ngươi tới bắt bản bảo bảo à? Diệp Minh hì hì nở nụ cười, thân hình uốn éo, cả người liền đã phiêu phủ ở không trung. Tên kia chụp tới tông sư cường giả, trong lòng cả kinh. Tiểu hài này, vậy mà có thể bay đi, hắn tuyệt không phải người bình thường. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, người tông sư này đã lăng không nhảy lên, thi triển khinh thân thuật hướng phía Diệp Manh đuổi đi theo. Thoáng qua hơi, ngươi đuổi không kịp. Diệp Manh phù không thuật là bực nào cao mình, như thế nào chỉ là nhẹ nhàng võ kỹ có khả năng so sánh. Dù là người tông sư này là lấy thân pháp lấy sừng, nhưng vẫn như cũng bị Diệp Manh trêu đùa chật vật không chịu nổi. Một tên khác tông sư thấy thế, đang muốn xuất thủ tương trợ, một thanh âm truyền tới. Đồng trưởng trên sông thổi thù ngàn lưới đao, phía tây du phủ hỏa công. Hỏa công nghe vậy, hướng phía âm thanh truyền đến chỗ nhìn lại, chật, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đồng chính Lục Bệnh Đồ. Người tới chính là Lục Bệnh Đồ cùng Tô Khiếu Thiên. Gặp Lục Bệnh Đồ xuất hiện, hỏa công nhất thời không dám động. Tông sư cũng có phân chia mạnh yếu, Lục Bệnh Đồ tại tông sư bên trong cũng gọi là nhất lưu, mà hỏa công nhưng là yếu nhược không ít, hắn bất quá là mới vào tông sư mà thôi. Bên trên bầu trời, lấy khinh thân thuật mà nổi danh trên đời, được xưng là đồng trưởng trên sông thổi thù ngàn lưỡi đao, giờ phút này quả là nhanh tức nổ tung. Hắn đường đường tông sư, lại bị một cái dịch cân cảnh tiểu thí hài cấp đùa bỡn, thật sự là có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Tất nhiên đuổi không kịp ngươi, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Thu ngàn nờ mờ giờ bên trong sát cơ chợt lóe lên, sau một khắc, hắn thủ đoạn hất lên, tràn đầy hàn mang lấp lóe mà qua. Vô số cương châm trong nháy mắt hướng phía Diệp Manh bàn tới. A, muốn dùng ám khí đánh bản bảo sao? Thật là. Diệp Manh nghiến răng một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xem thường. Bản bảo để cho ngươi đếm thử tiểu Diệp phi đao lợi hại. Âm thanh rơi xuống, Diệp Manh cổ tay rung lên, một thanh mỏng như cánh ve phi đao, như thiểm điện bắn về phía thủ ngàn lưỡi đao. Tiểu Diệp phi đao, lệ bất hư phát. Không cần nghĩ, kêu đau một tiếng truyền ra về sau, thủ ngàn lưỡi đao đống nhiên rớt xuống. Hắn bên trong phi đao, trong cơ thể một cái chân khí tán đi, khinh thân thuật liền rốt cuộc không thi triển được, tự nhiên không cách nào lại ngự không phi hành. Chương 565, một cước đá bay cựu lão đệ. Hỏa công thấy thế, lấy làm kinh hãi, đường đường đồng trưởng trên sông thổi, vậy mà không làm gì được một cái tiểu thí hải, còn bị đánh rất xuống, đây quả thực để cho hỏa công cảm giác mình ngày hôm đó hơi kỳ. Không sao cả. Thu ngàn lưỡi đao lắc đầu, biểu thị không có bất kỳ cái gì trở ngại, nhưng hắn trên trán, nhưng là mang theo một cỗ nhàn nhạt vẻ lo lắng. Quá mất mặt, từ khi hắn đột phá đến tông sư về sau, còn chưa từng như này chật vật qua, với lại đối thủ vẫn là một đứa bé. Gặp thu ngàn lưỡi đao rơi xuống đất, Diệp Manh cũng cười hì hì bay hạ xuống, chợt hắn liền thấy được Tô Khiếu Thiên cùng Lục Bệnh Đồ. A, đại đồ đệ, bị bệnh, các ngươi chạy cũng thật mau hả? Tô Khiếu Thiên cùng Lục Bệnh Đồ hai người nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Có thể không nhanh nha, ai biết ngươi tiểu tổ tông này sẽ gây ra chuyện gì đến, vạn nhất đem cái kia đại sưng ngựa đỗ lôi tư cấp chơi hỏng, vậy nhưng thật sự là phiền phức ngập trời. Hai người âm thầm đoán thầm một câu, sau đó, giống như là tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên liền đối với coi liếc mắt. Đỗ Lôi Tư đây. Tô Khiếu Thiên cùng Lục Bệnh Đồ lúc này mới nhớ tới, bọn hắn đến bây giờ còn không thấy được Đỗ Lôi Tư thân ảnh. Ân sư, ngươi đem Đỗ Lôi Tư? Tô Khiếu Thiên một mặt kinh hoàng hỏi thăm. Tô Khiếu Thiên, không cần hỏi, thiếu gia nhà ta, vị tiểu hài này cấp làm cho không có, hôm nay các ngươi nếu không cấp lao phu một cái công đạo, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tô Khiếu Thiên âm thanh vừa mới truyền ra, hỏa công cùng thù ngàn lưỡi đao hai người, lập tức liền trầm giọng quát. Cái gì? Tô Khiếu Thiên nghe vậy, chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì ngất đi. Lục Bệnh Đồ cũng là sắc mặt đống nhiên biến đổi, cảm thấy âm thầm kêu khổ. Lần này thật sự là trọc phiền phải lớn, lấy Đỗ Lôi Tư bối cảnh, ngay cả chúng ta Ngũ Đại tông sư cũng không dám tùy tiện đắc tội, tiểu Diệp Manh bắt hắn cho làm cho không có, đây có thể kết thúc như thế nào? Diệp Manh thấy thế, không khỏi nhếch miệng, khinh bị nói ra. Không phải liền là vừa mới cái kia mụ ạ, bản bảo đã đem hắn đã bay, vận khí tốt, có lẽ vẫn còn ở Nam Giang phủ, nếu là vận khí không tốt, có lẽ té chết đi. Âm thanh rơi xuống, Tô Khiếu Thiên, Lục Bệnh Đồ triệt để trong gió lộn xộn. Hỏa công cùng thù ngàn lưỡi đao hai người, càng là nghe muốn rách cả mí mắt, lên cơn giận dữ. Đỗ Lôi Tư bất quá miễn cưỡng mới tiến vào võ giả tầng thứ, Diệp Manh một cước này phía dưới, sợ không thật muốn bị ngã chết đi. Cựu lão đệ, trước hay là tìm tới thiếu gia quan trọng, mấy người bọn hắn chạy không thoát. Sau khi tính hồi lại, hỏa công gấp giọng nói ra, bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi thiếu gia trọng yếu, trước hay là đợi khi tìm được thiếu gia lại nói. Thu ngàn lưỡi đao nghe vậy, nhẹ gật đầu, đồng ý. Dù sao bọn hắn đã đem Tô Khiếu Thiên cùng Lục Bệnh Đồ nhận ra được, không sợ về sau tìm không thấy. Không có thêm lời thừa thãi, hỏa công cùng thù ngàn lưỡi đao vội vội vàng vàng mang theo Đỗ Lôi Tư bảo tiêu, tiến đến tìm kiếm Đỗ Lôi Tư. Nhìn thấy hỏa công bọn người rời khỏi, Tô Khiếu Thiên cùng Lục Bệnh Đồ hai người càng là nhíu mày nhăn chán, một bộ lo lắng bộ dáng. A, không phải liền là một cái lồng tử nha, có gì phải sợ? Diệp Manh không cho là đúng lắc lắc tay nhỏ, lấy cước lực của hắn, cái kia Đỗ Lôi Tư 89/10 đã bị đá chết rồi, coi như không có đá chết, cũng sợ rằng sẽ bị ngã chết. Nhìn thấy Diệp Manh một bộ rừng rưng bộ dáng, Tô Khiếu Thiên cùng Lục Bệnh Đồ hai người càng thấy càng là để cho khổ không ngớt ngồi dậy. Ân sư à, ngài có lẽ không biết, cái này Đỗ Lôi Tư nhưng là một địa vị cực lớn hoàn cố, không ai dám đi chọc hắn. Đúng vậy a Diệp Manh, ngươi cũng không nên phớt lờ, Đỗ Lôi Tư bối cảnh quá sâu, ngay cả ta cũng không dám tùy tiện chọc hắn, ngươi thế mà một cước đem hắn đá bay, ai? Chương 566, Đỗ Lôi Tư chết. Tô Khiếu Thiên cùng Lục Bệnh Đồ hai người thở dài liên tục, Liêu Phỉ Phỉ cùng Tô Chỉ Nghiên sau khi nghe được, cảm thấy nhất thời vì Diệp Manh lo lắng. Vội vàng trở lại Tô phủ về sau, còn chưa tới kịp nói chuyện, Thần Toán Thiên Vương Phương Duệ thì đã đầu đầy mồ hôi chạy vào. Phụ chủ, việc lớn không tốt. Tô Khiếu Thiên trong lòng vốn là sợ hãi, vừa nghe đến Phương Duệ, lập tức thông một tiếng đứng lên. Lại có chuyện gì? Phương Duệ sắc mặt cực kỳ khó coi, gấp giọng nói ra. Mét Liên ngôi sao cha già công tử cha Lý tại ta Nam Giang gặp nạn chết, bây giờ liên minh bên kia đã gửi điện thoại hỏi thăm, ngựa khí rất là không tốt. Tô Khiếu Thiên nghe vậy, trong nháy mắt sợ ngây người. Cha Lý không phải liền là cái kia Đỗ Lôi Từ à? Hắn vậy mà thật đã chết rồi. Ngây người chỉ chốc lát, Tô Khiếu Thiên chật vật quay đầu nhìn về phía Diệp Minh, run giọng nói ra: "Ân sư, hiện tại nên làm thế nào cho phải?" Không cần nghĩ liền biết, Đỗ Lôi Tư nhất định là bị Diệp Minh đã chết. Cứ như vậy, bọn hắn xem như triệt để cùng Mét Liên Ngôi Sao Cha ra cùng Vương Cơ Đỗ Nhược Lâm, không chết không thôi. Mối thù giết con a, há có thể dễ dàng như vậy có thể hóa giải sao? Một bên Lục Bệnh Đồ cũng là ngây người nửa ngày, rất lâu chưa tỉnh hồn lại. Sự tình kinh động cũng không chỉ một người, rất nhanh, cái khác Tam Đại Kim Cương đều hỏi thăm mà đến, ngay cả Trầm Hoành Nghiệp Hòa Thượng Nguyên Bảy ra hai người cũng đều chạy tới nghe ngóng tin tức này. Bất quá bọn hắn thật không nghĩ đến Đỗ Lôi Tư cái chết sẽ cùng Diệp Minh có quan hệ. Bọn hắn chỉ là lo lắng bởi vì Đỗ Lôi Tư tại Nam Giang phủ gặp nạn, mà để cho Tô Khiếu Thiên bị liên lụy. Nhưng khi Trầm Hoành Nghiệp bọn người đi vào Tô phủ, biết được sự tình tiền căn hậu quả lúc, tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt. Vậy phải làm sao bây giờ à? Đỗ Lôi Tư tên, ta cũng đã được nghe nói, Mét Liên Ngôi Sao Cha ra người thừa kế, Đỗ Gia Vương Cơ Đỗ Nhược Lâm chi tử, nếu là chỉ có cái cha ra bối cảnh, đây cũng là thôi, nhưng hết lần này tới lần khác còn liên lụy tới Đỗ gia, ai? Lần trước Nam Giang Đỗ gia sự tình, còn vừa mới giải quyết, hiện tại lại cùng Đỗ gia kết thủ, lần này chỉ sợ Lưu Cẩm Đô chưa hẳn có thể hóa giải được. Trầm Hoành Nghiệp vẫn còn nguyên bày ra hai người, cũng gia nhập than thở đại quân. Trong lúc nhất thời, bên trong cả gian phòng tràn đầy ai oán khí tức. Diệp Minh kỳ quái nhìn đám người, âm thanh như trẻ đang bú nói ra: "Bản bảo bảo còn không sợ đâu, các ngươi làm sao như vậy sợ hãi?" Đối với Diệp Minh mà nói, cái gì Mét Liên Ngôi Sao Cha ra, cái gì Vương Cơ Đỗ Nhược Lâm, đều không đủ hắn ăn. Nếu là Mét Liên Ngôi Sao Cha ra dám chọc hắn, hắn liền dám đem toàn bộ Mét Liên Ngôi Sao đều ăn hết. Tiên nào, loại có rảnh rỗi, bản bảo bảo đi Mét Liên Ngôi Sao đi dạo, dọa một chút bọn hắn, xem bọn hắn còn dám hay không gây bản bảo bảo. Diệp Minh bày biện tay nhỏ, một mặt sao cũng được nói ra. Đám người nghe không còn gì để nói. Bất quá bọn hắn nhưng không biết Diệp Minh đến cùng đánh ý định gì, nhưng Diệp Minh không có đem Đỗ Lôi Tư bối cảnh để ở trong lòng, bọn hắn nhưng là thấy nhất thanh nhị sợ. Thôi, tất nhiên ân sư đều đã đem Đỗ Lôi Từ đã chết, chuyện cho tới bây giờ, coi như cha già cùng Vương Cơ muốn tới trả thù, ta Tô Khiếu Thiên cũng dốc hết sức chịu trách nhiệm. Tô Khiếu Thiên nghe vậy, ngầm thở dài, quyết định trong lòng xuống dưới. Lúc này, rốt cuộc cũng nhìn ra, trong lòng mọi người Diệp Minh rốt cuộc có bao nhiêu địa vị. Giống Trầm Hoành Nghiệp, hắn căn bản không làm nhiều suy nghĩ, lập tức liền tỏ thái độ, san lòng cùng Diệp Minh cộng đồng tiến tới. Vẫn còn nguyên bày ra cũng chỉ là do dự chốc lát, quyết định hạ xuống, tiếp tục cùng Diệp Minh duy trì quan hệ. Nhưng Nam Giang phủ gia tộc khác, cũng bắt đầu đối Diệp Minh ôn kính mà không thể gần gũi. Dù là ngày đó tại Diệp Minh trên tay thu hoạch được tiền đan mấy cái gia tộc, cũng biến thành giữ im lặng, ngắm nhìn. Chương 567, Vương Cơ Đỗ Nhược Lâm Mét Liên Ngôi Sao Cha ra. Vương Cơ Đỗ Nhược Lâm mặt như hàn sương, trong đôi mắt vô cùng băng lãnh. Ngươi nói, con ta Đỗ Lôi Tư gặp nạn. Tựa như Vương Cơ, cha Lý thiếu gia, hắn tại Nam Giang phủ rơi xuống đất bỏ mình. Cha gia quản gia cúi đầu, toàn thân run lên. Đối với trước mắt cái này bà chủ, hắn có thể nói là am hiểu rất sâu, một khi bà chủ dùng loại giọng nói này nói chuyện, vậy tuyệt đối liền sẽ có người phải xui xẻo. Liên hệ thù ngàn lưỡi lao, hỏa công bản cung phải thật tốt hỏi bọn họ một chút, là như thế nào bảo hộ con ta. Đỗ Nhược Lâm lạnh như băng âm thanh vang lên. Quản gia vội vàng lên tiếng, trong lòng nhất thời vì thù ngàn lưỡi đao cùng hỏa công hai người mặc niệm ngồi dậy. Một lát sau, điện thoại được kết nối. Thù ngàn lưỡi đao nơm nớp lo sợ âm thanh truyền ra. Vương Cơ, tiểu nhân thù ngàn lưỡi đao. Thù ngàn lưỡi đao, bản cung hỏi ngươi, ngươi cùng hỏa công là như thế nào bảo hộ con ta? Vậy mà để cho hắn rơi vào rơi xuống đất bỏ mình. Đỗ Lôi Tư chết tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ liên minh, bây giờ ai cũng biết hắn là từ không trung rơi vào mặt đất, ngạnh sinh sinh bị nện chết. Nhưng tình huống cụ thể, ngoại giới cũng không thế nào biết được. Hồi Vương Cơ là một cái gọi Diệp Minh tiểu hải tử, hắn đem thiếu gia đá bay, sau đó nói đến đây thủ ngàn lưỡi đao âm thanh nhỏ khó thể nghe, hiển nhiên không dám ở nói nữa. Phế phẩm, các ngươi hai cái tông sư cường giả, vậy mà để cho một đứa bé cấp các loại, ngươi nói đứa bé kia gọi Diệp Minh. Đỗ Nhược Lâm trong lúc nói chuyện, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Hồi Vương Cơ, đứa bé kia xác thực gọi Diệp Minh, hiện tại 6 tuổi, đến từ An Thành. Hắn có cái tỷ tỷ gọi là Liêu Phỉ Phỉ, mặt khác, Nam Giang phủ chủ Tô Khiếu Thiên là đệ tử của hắn. An Thành Thẩm gia, Ngụy gia, Tống gia, Nam Giang vẫn còn nhà quan hệ không ít. Thu ngàn lưỡi đao cùng hòa công, tại Đỗ Lôi Tư xảy ra chuyện về sau, hiển nhiên đã đem Diệp Minh lai lịch bối cảnh dò xét nhất thanh nhị sở. Không cần phải nói những này, Diệp Minh lai lịch, bản cung so với ngươi rõ ràng hơn, bất quá nếu là Diệp Minh xuất thủ, vậy ngược lại cũng trách không được các ngươi. Nghe cho kỹ, bản cung ngay lập tức sẽ phái cao thủ đến đây, tại bọn họ đến trước đó, phải tất yếu đem Diệp Minh nhìn chăm chú, đừng để cho hắn chạy. Nghe được Đỗ Nhược Lâm lời nói về sau, Thu ngàn lờ mờ giờ bên trong triệt để nhẹ nhàng thở ra. Kết thúc trò chuyện về sau, Đỗ Nhược Lâm lười biếng nghiêng dựa vào thấp trên giường, sắc mặt âm tình bất định. "Đại huynh a, đại huynh, lần trước ngươi bán Lưu Gấm một bộ mặt, vung tha Diệp Mạnh cái tai họa này, Nam Giang chi mạnh hung thủ, đã để Minh tông phủ các tộc lão tương đối bất mãn, lần này nếu ngươi lại không thức cất nhắc, đừng trách ta Đỗ Nhược Lâm không khách khí." "Hừ, bất quá nếu ngươi thật muốn lại thay Diệp Mạnh ra mặt, bản cung vừa vận thuận thế kéo ngươi xuống ngựa, đến lúc đó." Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Đỗ Nhược Lâm lạnh như băng âm thanh truyền ra. "Quản gia, cầm cực khổ buồn bã gọi." Quản gia nghe vậy, lập tức theo tiếng mà đi, nhưng hắn trong lòng, nhưng là điên cuồng gầm hét lên. "Đáng chết!" Cái này bà chủ, quả nhiên là thật là quá đáng, vừa mới mất con, muốn ban ngày. Hắn liền một chút cũng không có đem cha nhĩ tiên sinh để vào mắt. Một lát sau, một người dáng dấp cực kỳ tuấn thiếu, dáng người cường tráng, lưng hùng vai gấu người trẻ tuổi xuất hiện ở Đỗ Nhược Lâm trước mặt. "Đến, tiểu bà bối, ngồi bản cung bên cạnh đến." Đỗ Nhược Lâm ngẩng đầu, hai mắt trở nên mê ly, bị nhãn như tơ. Cực khổ buồn bã thuận theo ngồi xuống Đỗ Nhược Lâm bên cạnh. "Thật sự là nghe lời tiểu bà bối." Đỗ Nhược Lâm khẽ cười một tiếng, hướng phía Cực khổ buồn bã nhào tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đỗ Nhược Lâm mới lười biếng, một lần nữa nằm lại đến thấp trên giường, nàng vừa định nói chuyện, một trận tiếng bước chân truyền đến. Một cái hơn 40 tuổi, tóc đỏ lam mắt, nhìn qua phong độ nhanh nhẹn trung niên nhân đi đến. Chương 568, cha nhị tâm tư người trung niên này, khi nhìn đến Đỗ Nhược Lâm cùng Cực khổ buồn bã sợi vải không đến dáng vẻ về sau, trong mắt nhất thời hiện lên một tia nộ hỏa, nhưng hắn lại cường tự nhìn xuống. Tuy nhiên hắn là Mét Liên ngôi sao cha ra người cầm lái, nhưng so với phu nhân của hắn Đô Gia Vương Cơ Đỗ Nhược Lâm đến, nhưng là căn bản không biện pháp đánh đồng. Cha nhị cúi đầu, giả bộ cái gì cũng không thấy dáng vẻ, trầm giọng nói ra: "Phu nhân, con ta cha Lý bị người làm hại, ngài có tính toán gì không?" Tuy nhiên Đỗ Nhược Lâm là hắn trên danh nghĩa phu nhân, nhưng bọn hắn quan hệ giữa, trên thực tế cũng liền chỉ dựa vào một cái Đỗ Lôi Tư để duy trì, bây giờ Đỗ Lôi Tư thân tử, bọn họ quan hệ vợ chồng, cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vậy, cha nhĩ không thể không lo lắng. Nếu không có Đỗ gia đến nữa, chỉ bằng bọn hắn cha gia tại Mặt Kỳ Liên ngôi sao đắc tội nhiều như vậy thế lực, chỉ sợ lập tức liền bị chúng thế lực ăn một điểm không còn. "Cha nhĩ, Đỗ Lôi Tư là bản cung thân tử, bản cung tự nhiên sẽ báo thù cho hắn, ngươi quản tốt chính mình sự tình là được rồi, chuyện này không cần ngươi nhúng tay." Cha nhĩ nghe vậy, hít một hơi thật sâu. Chợt, hắn trầm giọng nói ra: "Biết, phu nhân." Sau khi nói xong, hắn vội vàng lui ra. Chờ đợi ra Đỗ Nhược Lâm gian phòng, cha nhĩ ngửa mặt lên trời nhìn về phía bầu trời, thở dài: "Gió thổi mưa dông trước cơn bão, ta cha gia nên đi nơi nào, là thời điểm làm ra quyết định." Hắn cùng Đỗ Nhược Lâm là điển hình gia tộc quan hệ thông gia, hai người bọn họ ở giữa cũng không bất cứ tia cảm tình nào, nhất là Đỗ Nhược Lâm tại sinh hoạt cá nhân bên trên, càng là làm hắn phản cảm đến cực điểm, tựa như vừa mới nhìn thấy một màn kia mở dạng. Đỗ Nhược Lâm đi được vô số, chỉ riêng cha nhĩ biết đến thì có 10 cái. Có đôi khi, cha nhĩ thậm chí cũng hoài nghi, hắn con trai trưởng cha Lý, cũng chính là Đỗ Lôi Tư, căn bản không phải hắn ruột. Bởi vì, Đỗ Lôi Tư cùng hắn không chỉ có lớn lên không có một chút giống nhau chỗ, với lại tính cách càng là đại tướng đỉnh kính. Bất quá Đỗ Nhược Lâm đối với bảo bối này nhi tử, vẫn là tương đối thương yêu, bởi vậy cha nhị cũng không thể không tại Đỗ Lôi Tư trước mặt giả trang ra một bộ tứ phụ bộ dáng. "Ha ha, cái tai họa này cuối cùng xem như chết rồi, cũng tốt, như hắn không chết, ta cha nhị chân chính thân tử, lại như thế nào bên trên." Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, cha nhị mặt mũi tràn đầy cười lạnh đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều cho là Đỗ Lôi Tư bối cảnh ngập trời, là cha gia người thừa kế, lại là vương cơ sủng nhi, nhưng trên thực tế, hắn thật cứ như vậy được sủng ái sao? Không có ai biết chân tướng, cho nên Nam Giang phủ những gia tộc kia đã bắt đầu cùng Diêm Anh, cùng Tô Khiếu Thiên bọn người vạch rõ quan hệ. Trong Tô phủ, bốn kim cương bên trong Trung Hạo tức giận chửi ầm lên. Những này Nam Giang phủ đám lao bất tử, thật sự là không làm người tử, vậy mà bắt đầu chống cự lên phủ chủ chính lệnh đến rồi. Thanh âm của hắn rơi xuống, Tô Khiếu Thiên cùng còn lại tam kim cương, tất cả đều giữ im lặng. Vẫn còn nguyên bày ra nhưng là có chút lúng túng, nói đến hắn cũng là Nam Giang chúng gia tộc một phần tử, nhưng bây giờ hắn vì định bợ Diêm Anh, xem như cùng gia tộc khác, đi đến hai con đường khác nhau. Một bên trầm hành nghiệp, nhưng là nghe cười lạnh liên tục. Những này gió chiều nào theo chiều nấy ra hỏa, ngày sau có bọn hắn hối hận, lấy tiểu huynh đệ khả năng chịu đựng, ta đoán chừng coi như cha gia cùng Đỗ gia, đến đây trả thù, cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Làm Diệp Minh đệ nhất đáng tin fan trầm hành nghiệp, loại trừ tại ngay từ đầu, bị Đỗ Lôi Tư bối cảnh chấn kinh ra ngoài, đón lấy liền triệt để bắt đầu vì Diệp Minh phất cờ hò reo. Cái gì cha gia, vương cơ, có thể là tiểu huynh đệ đối thủ a, thật sự là ha ha. Không thể không nói, fan cuồng vẫn đủ đáng sợ. Chương 569, Kim Quyền Pháp Vương Kim Diệp Quỷ, đừng nóng giận. Chờ bản bảo bảo đem kia cái gì vương cơ giải quyết, bản bảo bảo đem bọn họ nhà đều ăn hết. Diệp Minh sau khi nghe được, cọ sát lấy răng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Đám người nghe vậy, cảm thấy run lập cập. Đối với Diệp Minh không có gì không ăn đặc tính, bọn hắn cho dù đến hiện tại, vẫn là sợ hai ba phần. Chỉ có Trầm Hành Nghiệp nhưng là dương dương đắc ý miên man bất định ngồi dậy. Tiểu huynh đệ cái chủ ý này, thật sự là quá tuyệt vời. Chờ giải quyết xong cha gia cùng vương cơ, liền để tiểu huynh đệ từ nhà, đem Nam Giang sở hữu gia tộc đều ăn rồi. Ngay tại Trầm Hành Nghiệp tâm niệm chớp động ở giữa, Nguyên Bổn đã rời đi Lục Bệnh Đồ, nhưng là đi mà quay lại. Bất quá này một lần, hắn cũng không phải là một người. Tại Lục Bệnh Đồ bên cạnh, chính là đứng đấy Quân Thất Tịch chờ bốn tông sư. Vừa thấy được Diệp Minh, Quân Thất Tịch bọn người lập tức ôm quyền nói ra: "Nghe nói tiểu tiên đồng đắc tội Mét Liên ngôi sao cha gia cùng vương cơ, chúng ta chuyên tới để tương trợ." Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Tô Khiếu Tiên bọn người hiển nhiên không nghĩ tới, Úy Lam ngôi sao ngũ đại tông sư, vậy mà lại cùng nhau mà đến. Trầm Hành Nghiệp nghe tâm hoa nộ phóng, trên mặt dày tràn đầy ý cười. "Tốt tốt tốt, rốt cuộc là tiểu huynh đệ, đi một chuyến kiểm soát gia phủ, liền ngũ đại tông sư đều cho toàn bộ khuất phục, thật là làm cho ta phục sát đất a." Diệp Minh tùy tiện nhẹ gật đầu, khoát tay nói ra: "Thôi, nếu đã tới, vậy thì lưu lại đi." Quân Thất Tịch bọn người ở tại Diệp Minh trong tay đổi được vương cấp công pháp, trong lòng cảm niệm rất sâu, cho nên mới làm ra trợ quyền quyết định, nhưng xem Diệp Minh dáng vẻ, tựa hồ cũng không chút để ở trong lòng. Bất quá Quân Thất Tịch mấy người cũng tính được chứng kiến Diệp Minh thần kỳ, đương nhiên sẽ không đem Diệp Minh dựng dương thái độ để ở trong lòng. Mấy người sau khi hàn huyên, Đỗ Nhược Lâm phái tới cao thủ, cũng đặt tới Nam Giang phủ. "Cái gì? Ngươi nói Úy Lam năm tông sư, vì tiểu thí hải kia chỗ dựa?" Đỗ Nhược Lâm phái tới trong cao thủ, người cầm đầu là một cái làm lạt ma trang phục trung niên nam tử. Hắn gọi Kim Quyền Pháp Vương, tu vi đạt đến ngưng chân cảnh bắt trọng, là cao cấp nhất tông sư một trong. Nghe được Kim Quyền Pháp Vương tra hỏi, Thù Ngàn Lưỡi Đao cùng Hỏa Công không dám thất lễ, vội vàng thận trọng cầm biết đến tin tức nói ra hết. Kim Quyền Pháp Vương sau khi nghe xong, vung tay lên. "Không sao, lần này phu nhân để cho lão nạp mang đến gần 100 cái cao thủ, Quang tông sư liền nhiều đến 6 tên, Úy Lam năm tông sư lại như thế nào, căn bản không có thể một kích." Thù Ngàn Lưỡi Đao, Hỏa Công nghe vậy, cảm thấy nhất thời vui mừng quá đỗi. Chiếu Kim Quyền Pháp Vương nói như vậy, lần này bọn hắn bên này, cộng lại tổng cộng có 9 tên tông sư. "Trời ạ, 9 tên tông sư, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Phải biết, toàn bộ Úy Lam ngôi sao cũng bất quá mới 5 tên tông sư mà thôi. Dù là đem chọn cái liên minh đều xem như tông sư cấp cường giả, tối đa cũng liền 100 tên hai bên, 9 tên tông sư đã tương đương với liên minh tối cao cấp chiến lược 1/10. Kinh khủng như vậy đội hình, thế mà chỉ là vì đối phó một cái tiểu thí hải, nói ra, chỉ sợ thật không có người dám tin tưởng. Pháp Vương, ngài cảm thấy, chúng ta hẳn là lúc nào động thủ? Thoáng lắng xuống thoáng một phát trong lòng phân chấn về sau, Thù Ngàn Lưỡi Đao không người hỏi thăm. Liên định tại 2 ngày sau đi. 2 ngày sau không phải Nam Giang phủ tại võ đạo đại hội sau cùng một trận phân tổ thi đấu à? Chờ tranh tài kết thúc, các ngươi đều cùng lão nạp đi cầm tiểu thí hải kia truy bắt quý án. Kim Quyền Pháp Vương nghe vậy, suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra. Hắn đem bắt Diệp Minh thời gian định tại 2 ngày sau, thuần túy chỉ là vì bán liên minh đại lão một bộ mặt. Dù sao, liên minh lão đại luôn luôn hy vọng Nam Giang phủ tại võ đạo đại hội trên có thể đi càng xa, như vậy thì để cho Diệp Minh đại biểu Nam Giang phủ tham gia song sau cùng một trận võ đạo hội đi. Kim Quyền Pháp Vương nghĩ như vậy. Chương 570, phân tổ thi đấu trận thứ 3 ngay tại xôn xao dư luận bên trong, võ đạo đại hội nên đón trận đấu thứ 3. Đây cũng là tất cả phụ phân tổ sau cùng một trận phân tổ thi đấu. Phân tổ thi đấu sau khi kết thúc, tiến vào chính là cuộc thi vòng loại. Trận đấu này, Nam Giang phủ đối chiến là Bảo Long phủ. Ngày đó Bảo Long phủ phủ chủ Vương Ngắn, liên hiệp thập đại uy tín lâu năm mạnh phủ, hướng về liên minh ký một lá thư, yêu cầu cấm đoán Nam Giang phủ ở trong trận đấu sử dụng pháp khí, nhưng sau cùng lại bị liên minh cấp đổi về. Rơi vào đường cùng, Vương Ngắn liền bắt đầu lặp đi lặp lại quan sát lên Nam Giang phủ trước 2 trận trận đấu, nghiên cứu như thế nào phá giải Nam Giang phủ pháp khí đến. Phen này nghiên cứu phía dưới, cũng là bị hắn tìm được một chút phương pháp. Loại trừ bùn nhão cái này pháp khí, quá mức bờ UG ở ngoài, còn dư lại bát sứ cùng cuồng phong đồ lau nhà, Vương Ngắn đã có biện pháp đối phó bọn họ. Bảo Long phủ phòng thay quần áo. Vương Ngắn nhanh chóng an bài ra sân danh sách. Trận đầu không vấn, trận thứ 2 không chỉ, trận thứ 3 không kiếm, mọi người đối với bản phủ an bài như vậy, có dị nghị gì không? Vương Ngắn nói xong, nhìn chung quanh đám người một vòng, thấy không có người phản đối, lập tức nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Tất nhiên không có người có dị nghị, như vậy ra sân danh sách cứ định như vậy. Không vấn, không chỉ, hai người các ngươi chú ý dựa theo bản phủ, trước mấy ngày chuyển thụ cho các ngươi phương pháp, dùng để phá giải Nam Giang phủ pháp khí. Đương nhiên, nếu như hai người các ngươi bên trong, người nào gặp được dùng bùn nháo vệ tiểu bảo, vậy liền chủ động nhận thua đi. Nghe được Phương Chính lời nói về sau, không vấn cùng không chỉ hai người, vội vàng đáp ứng. Không kiếm, cái này trận đấu thứ 3, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nhất định sẽ cùng bây giờ nhân khí bạo bằng Diệp Minh đối chiến. Bản phủ cũng cẩn thận quan sát Diệp Minh trước 2 trận trận đấu, phát hiện đứa trẻ này vẫn là rất có chút ít thủ đoạn. Chỉ bất quá, mọi người đều bị hắn làm ra cái gì soát, cái gì trái táo cấp mê hoặc. Không kiếm, ngươi nhưng ngàn vạn lần phải gìn giữ cảnh giác, không thể có nửa điểm lơ là. Không kiếm nghe vậy, liên tục gật đầu. Cầm nên nói đều nói xong, Vương Ngắn vung tay lên. Vậy liền ra sân đi. Sau khi nói xong, Bảo Long phủ chúng võ giả nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn mới vừa đi ra phòng thay quần áo, liền thấy được Nam Giang phủ đội ngũ. Xem Nam Giang phủ đội hình thứ tự, có được bùn nháo vệ tiểu bảo tựa hồ không có bị cử đi trận. Vương Ngắn thấy thế, cảm thấy đống nhiên vui vẻ. Nếu là vệ tiểu bảo không lên trận, vậy bọn họ phần thắng lại lớn rất nhiều, thậm chí làm không cẩn thận có thể tam liên thắng cũng khó nói. Không vấn cùng không chỉ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ đến. Quách Tiến bọn người chỉ là nhìn Bảo Long phủ liếc mắt, liền không còn quan tâm bọn hắn, ngược lại từng cái đều vui tươi hớn hở, nhìn xem Diệp Minh cưỡi Thảo Ni Mã tại bốn phía sái bảo. Hừ, bọn này Nam Giang phủ yếu gà, cho là có pháp khí, liền thật có thể vô địch thiên hạ. Nhìn một hồi không coi các ngươi là thành chó chết đến đánh. Không Kiếm bọn người thấy thế, đều âm thầm tức giận lên. Một lát sau, Song Vương đội ngũ vào sân, ấn hai bên hai hàng xếp thành một hàng. Đảm nhiệm bổn tràng trận đấu trọng tài là đến từ Úy Lam ngôi sao Tùng Sơn phủ tẩy tùy cảnh cường giả Trác Lãnh Thiện. Trác Lãnh Thiện ánh mắt quét qua Song Phương đội viên, sau đó tại Diệp Minh trên thân ngừng lại. Tiểu hai này chính là Diệp Minh đi, nghe nói hắn đã đắc tội Vương Cơ cùng Mét Liên ngôi sao cha ra, không biết kết cục sẽ như thế nào. Trong lòng của hắn ý nghĩ cũng bèn bèn chợt lóe lên, chợt liền đem chú ý lực bỏ vào võ đạo đại hội lên. Song Phương hiệp một tuyển thủ lưu lại, đám người còn lại đều lui quay về hậu chiến khu, đợi xuất chiến, nếu là có người vô cớ bước vào đấu trường, đều theo phạm vi tính toán, nghe rõ ràng chưa? Chương 571, không có tiết tháo pháp khí nghe được Trác Lãnh Thiện lời nói về sau, tất cả mọi người không dám thất lễ, nhao nhao lui trở về hậu chiến khu. Chỉ có Diệp Minh, nhưng là Hoàng Du Du cưới Thảo Ni Mã, tản bộ một vòng về sau, mới thản nhiên đi về. Trác Lãnh Thiện thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Diệp Minh là năm nay võ đạo đại hội nhất nhân khí tuyển thủ, liền liên minh đều muốn ra mặt bảo đảm hắn, Trác Lãnh Thiện cho dù là trọng tài, cũng không dám tùy tiện đem Diệp Minh như thế nào. Thôi, đoán chừng ngươi tiểu hài này, cũng không sống nổi mấy ngày, liền để ngươi cao hứng một chút đi. Trác Lãnh Thiện nhìn xem Diệp Minh vui sướng bộ dáng, cảm thấy âm thầm đồng tình với hắn đến. Tất tất. Trác Lãnh Thiện thổi xong bắt đầu thi đấu chạm cánh gác, liền nhanh chóng lui sang một bên, chỉ để lại song phương đối chiến tuyển thủ tại trong võ đài ở giữa. Bảo Long phủ ra sân là không vấn, hắn là chống nhà ba huynh đệ bên trong xếp hạng lão nhị, có được dịch cân cảnh ngũ trọng tu vi, ổn thỏa tiểu cao thủ một cái. Nếu là ở tình huống bình thường dưới, không vấn tuyệt đối là treo lên đánh Nam Giang phủ Quách Tiến chờ bất luận kẻ nào, nhưng Nam Giang phủ nắm pháp khí, trận đấu này kết quả, nhưng là khó mà nói. Nam Giang phủ bên này, ra sân là danh xưng bắn trồn tam anh một trong danh môn Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ vốn là dẫn khí cảnh ngũ trọng tu vi, phía trước hai ngày hắn lại đột phá nhất trọng cảnh giới, đạt đến dẫn khí cảnh lục trọng, bất quá hắn tu vi vẫn như cũ không đủ không vấn nhìn. Trương Vô Kỵ, vô danh chi bối mà thôi, chính là không biết ngươi có hay không pháp khí. Trong lòng mặc dù nhỏ xem Trương Vô Kỵ, nhưng không vấn nên cũng không dám quá mức chủ quan, dù sao Nam Giang phủ pháp khí, hiện tại người nào không biết. Nguyên bản có chút đàng hoàng Trương Vô Kỵ, hiện tại hiển nhiên cũng bị dạy hư mất. Hắn căn bản không có làm nhiều bất cứ chút do dự nào, pháp khí liền đột nhiên xuất thủ. Trương Vô Kỵ lấy được pháp khí là một thanh dù. Dù vốn là không có gì đặc biệt, chí ít thần thoại trong truyền thuyết cũng có hình cái dù pháp bảo. Nhưng tức là, thanh dù này là Diệp Manh xuất phẩm, lại có thể làm lẽ thường đến suy đoán. Hình cái dù pháp khí vừa xuất hiện về sau, lập tức liền tự động chống ra, trận càng biến càng lớn, đem chọn cái lôi thai đều cho bao phủ ở bên trong. Làm sao đều cho phủ lên? Muốn chúng ta nhìn cái gì hả? Ai, pháp khí này cũng thật là, làm sao lại không cân nhắc chúng ta người xem đây? Không biết pháp khí này công hiệu là cái gì? Chẳng lẽ có thể đem đối phương hút vào dù bên trong? Có khả năng a, có thể hút người dù nghe vào cũng rất như bức. Trên khán đài, rất nhiều võ đạo mê nghị luận ở Mỹ. Bây giờ tiến vào truyền thông phô thiên cái địa tuyên truyền, cơ hồ sở hữu người xem đều biết cái gì là pháp khí. Nhưng Diệp Manh chơi đùa ra đồ chơi, lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy liền bị người phán đoán ra? Thanh dù này hình pháp dụng cụ chân chính công hiệu, rất nhanh liền thể hiện ra. Bị ô lớn bao phủ lại trong võ đài, truyền ra không vấn âm thanh. Vô Kỵ ca ca, về sau hỏi một chút Vĩnh Viễn đi cùng với ngươi, có được hay không? Không vấn âm thanh cùng trước kia không có gì khác biệt, nhưng ngữ khí nhưng là không nói ra được lôi nhân, khó chịu, làm ra vẻ. Đám người sau khi nghe được, đều sợ ngây người. Nhất là Bảo Long phụ không kiếm cùng không chỉ, càng là đứng chết chân tại chỗ, triệt để mắt trợn tròn. Nhị ca, đây là nhị ca. Hắn làm sao? Thật sự là thật không thể tin a. Không chỉ nhất định không thể tin vào thai của mình, đây là hắn cái kia mặt dâu mọc tận hai, đi đường đều bù bù xé gió nhị ca không vấn sao? Chẳng lẽ nhị đệ còn có cái này đam mê hay sao? Ngày bình thường ta làm sao không nhìn ra? Không kiếm ý nghĩ càng là lạ lùng, hắn trực tiếp coi không vấn là thành, có được đặc biệt ưa thích loại người kia. Mấy cái ngày bình thường cùng không vấn đi tương đối gần võ giả, lúc này từng cái đều dùng mình một cái, toàn thân nổi da gà trong nháy mắt tuôn ra. Cái này không vấn, sẽ không phải cũng đối bọn ta đánh cái gì ý nghĩ xấu a? Chương 572, cái này phong cách vẽ, để cho người ta thẳng lên nổi da gà ô lớn vẫn còn đang bao phủ đấu trường, thanh âm bên trong tiếp tục truyền ra. Vô Kỵ ca ca, ngươi có chịu không sao? Được. Thế nhưng là, ngươi trước để mở tay, hướng ta nhận thua. Đây chính là ngươi nói à, không cho phép đổi ý, nếu không người ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Một trận khác thường đối thoại truyền ra, hiện trường người xem nhất thời xôn xao. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Các ngươi là đến tỷ võ, không phải đến làm cái kia cơ. Bạn bè tốt ta, không nghĩ tới tại võ đạo đại hội bên trên, vậy mà xuất hiện một đôi bạn bè tốt. Cái này phong cách vẽ, thay đổi để cho ta không kịp trở tay, thật sâu vì đó thán phục. Lôi chết ta rồi, lôi ta nổi da gà đều ứa ra. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Các loại các dạng âm thanh, liên tiếp, hiện trường tiếng cười, mắng chửi âm thanh, ồn ào âm thanh, xen lẫn nhau, giống như huyên náo con ruồi, ong 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 vang lên không ngừng. Chắc Lãnh Thiện nghe mồ hôi lạnh chảy ròng, đang suy nghĩ muốn hay không xuất ra trọng tài quyền uy, chấm dứt cái này cơ tình tràn đầy trận đấu. Đúng lúc này, bao phủ trên lôi đài ô lớn, chậm rãi lên không. Trương Vô Kỵ cùng không vấn thân ảnh nhất thời hiện lộ ra. Bất đồng chính là, Trương Vô Kỵ một mặt xấu hổ cùng dáng vẻ bất đắc dĩ, mà không vấn nhưng là kéo Trương Vô Kỵ cánh tay, làm ra ý như là chim non nép vào người hình dáng. Mặt dâu mọc tận hai, thu tam đại năm, lưng hùng vai gấu không vấn, vậy mà làm ra bộ dáng này, lập tức cầm sở hữu người xem đều lôi không nhẹ. Không ít người nhìn càng thêm lạ như muốn buồn nôn, tam quan hủy hết. Trọng tài thúc thúc, ta nhận thua. Không vấn nắm bắt cú họng, nết lên hoa lan chỉ, yêu yêu nhiều nhiều nói. Mẹ. Chắc Lãnh Thiện một trận buồn nôn, kém chút đem giữa chưa ăn cơm đồ ăn đều phun ra. Bảo Long phủ thượng dưới, tất cả đều trong gió lộn xộn, đứng chết chân tại chỗ. Cái này mẹ nó không vấn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn thế mà nhận thua, còn cùng Trương Vô Kỵ một bộ phu sướng phụ tùy bộ dáng. Nam Giang phủ thắng. Các ngươi, tranh thủ thời gian xuống đài. Chắc Lãnh Thiện cũng không chịu được nữa, vội vàng tuyên bố Nam Giang phủ chiến thắng, hiệp này tranh tài kết thúc. Nghe được trọng tài đều đã tuyên bố thắng lợi, Trương Vô Kỵ thình lình đẩy ra không vấn, như một làn khói chạy trở về hậu chiến khu. Không vấn ngây ra một lúc, trên mặt lộ ra lã chã ướt át biểu lộ. Vô Kỵ ca ca, ngươi không cần ta nữa sao? Âm thanh rơi xuống, không vấn đã nữu nữu niết niết hướng phía Trương Vô Kỵ đổi tới. Nam Giang phủ đám người thấy kém chút cười đau sốc hồng. Pháp khí này hiệu quả, bọn hắn đã sớm biết, lúc ấy thì ai cũng không nguyện ý rút đến thanh dù này. Đáng tiếc, Trương Vô Kỵ vận khí cực kém, tại sao cùng còn lại còn có gần 10 trôi pháp khí thời điểm, hắn đi hết lần này tới lần khác rút được thanh dù này. Đương nhiên thanh dù này chỉ là có được huyễn hoặc lòng người công năng, người chúng chiêu sẽ không kềm hãm được đem chính mình thay vào đến một cái khác giới tính bên trong, cho nên các đại lao ra không vấn, liền bi thảm thôi. Dù còn không thu rơi, không vấn ảo giác vẫn không có giải trừ. Hắn không buông tha đuổi sát đến hậu chiến khu. Trương Vô Kỵ nhất thời giật mình hồn phi phách tán. ai tới mau cứu ta. Đám người thấy thế, đều phình bụng cười to. Cả đám đều dùng thần tình xem kịch vui, xem chừng chật vật chí cực Trương Vô Kỵ. Chỉ có người thành thật Quách Tiến nhưng là không nhìn nổi, hắn ngập ngừng nói: "Vô Kỵ, ngươi nhận dù a, thu chẳng phải không sao?" Trương Vô Kỵ nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thầm mắng chính mình một tiếng đần độn về sau, vội vội vàng vàng cầm hình cái dù pháp khí thu hồi. Sau một khắc, nguyên bản vẫn còn ở cuốn lấy Trương Vô Kỵ không vấn, thân hình bỗng nhiên một trận. Không có qua một giây đồng hồ, không vấn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chợt, hắn phát ra một tiếng kinh thiên giống to: "Trương Vô Kỵ, lão tử xé ngươi!" Chương 573, pháp khí bảng mới nhất bài danh không vấn giống giận, muốn hướng phía Trương Vô Kỵ nào tới. Trong tay chắc lãnh thiện thấy thế, lập tức phi thân đi qua, như thiểm điện móc ra một tấm đỏ bài, hướng phía không vấn lung lay. "Ngươi, rời sân." Không vấn trong nháy mắt ngây dại. Đặc biệt hắn anh danh đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hiện tại còn bị phản xuống trận. Muốn hay không như thế quá phận. Bốn phía người xem cũng nhịn không được nở nụ cười. "Cái này không vấn, thật khổ cực a, ha ha ha, chết cười ta. Tam môn, các ngươi tính qua không có, phàm là cùng Nam Giang phủ tranh tài đội ngũ, đều sẽ có người bị phạt kết cục." "A, thật đúng là, trận đấu thứ nhất tựa hồ đối phương lĩnh đội phủ chủ bị phạt xuống dưới, trận thứ hai cái đó gọi Hà Thái Thông bị phạt xuống, trận này không vấn lại ăn vào đỏ bài, cái này mẹ nó tà môn. Ha ha ha, cái này gọi là Diệp Manh định luật, phàm là Diệp Manh đối thủ, cũng sẽ ngã nó mốc." Đám người vui cười liên tục, thấy sung sướng vô cùng. Nhưng Bảo Long phủ thượng dưới, nhưng là lửa giận ngút trời. Bất quá Bảo Long phủ đám người, rõ ràng hấp thụ đến phía trước cùng Nam Giang phủ tranh tài hai cái đối thủ giao hấn, giận thì giận, lại không có một ra đi cùng trọng tài lý luận. Cho nên, không vấn chỉ có thể khổ cực rời sân. Đầu hiệp sau khi kết thúc, liền đến phiên lần hiệp tuyển thủ đăng tràng. Nam Giang phủ bên này ra sân đồng dạng đến từ bắn trồn Tam Anh, hắn chính là Tam Anh bên trong rào hoạt nhất nhiều thay đổi ma điêu hiệp Dương Qua. Bảo Long phủ bên kia không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, vẫn dựa theo an bài ban đầu, bởi không chỉ ra sân. Chỉ bất quá, tại đã trải qua trước một trận làm cho người sợ hãi trận đấu về sau, không chỉ đã hoàn toàn không dám có bất kỳ sơ suất. Hắn cơ hồ là như giẫm trên băng mỏng, thận trọng tiếp theo Dương Qua. Nhưng dù là như thế, vẫn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng Dương Qua pháp khí vừa ra về sau, không chỉ trong nháy mắt bi kịch. Hắn trực tiếp bị định ngay tại chỗ, mặc cho Dương Qua đánh tới bời, thẳng đến chờ Dương Qua chính mình cũng đánh mệt mỏi, mới thản nhiên giải trừ pháp khí khống chế. Nam Giang phủ không huyền niệm chút nào bắt lại hiệp 2 thắng lợi. Tại chỗ người xem, thấy lại là một trận chấn kinh, lúc này, không biết người nào đống nhiên giống lên một câu: "Pháp khí bảng đổi mới." Không ít người xem đang nghe về sau, nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra, tiến vào võ đạo đại hội chính phủ áp, sau đó trực tiếp điểm mở pháp khí bảng. Mới nhất pháp khí trong bảng, nguyên bản xếp hạng thứ nhất bùn não, đã bị mới pháp khí cấp thay thế. Cơ tình dù, cái này lôi nhân danh tự xuất hiện ở pháp khí bảng đứng đầu bảng vị trí. Bài danh đệ nhị chính là ban đầu đứng đầu bảng, bùn não. Vị trí thứ ba thì là Dương Quá Cương mới vừa sử dụng định thân kính. Thứ 4, thứ 5 chưa từng xuất hiện biến hóa, vẫn là Cuồng Phong Đồ lao nhà cùng bắt xứ. Nam Giang phủ 3 trận phân tổ thi đấu, lấy ra 5 kiện pháp khí, trực tiếp chiếm cứ pháp khí bảng vị trí trước 5, để cho nó hắn dự thi tất cả phủ, đều hận đến nghiến răng. Nhất là bây giờ xếp hạng thứ nhất Cơ Tình Dù, vậy càng là làm cho người sờn hết cả gai úc, ai cũng không nguyện ý đụng tới. Không vấn chúng chiêu bộ dáng, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người trong lòng đều rụt rè. Không ít người càng là ở trong lòng điên cuồng oán thầm lên, những pháp khí này chế tác người. Đương nhiên bọn hắn ai cũng không biết, những pháp khí này toàn bộ đều là xuất từ Diệp Minh tay. Pháp khí bảng sự tình chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, rất nhanh sở hữu người xem tâm tình cũng bắt đầu dâng cao. Bởi vì, dựa theo trước 2 trận tranh tài thông lệ, Nam Giang phủ hiệp 3 xuất chiến tuyển thủ, nhất định sẽ là tiểu tiên đồng Diệp Minh. Đang lúc mọi người trong tiếng hoan hô, Diệp Minh cưỡi thảo ni mã, thản nhiên trước đấu trường. Tiểu tiên đồng. Làm Diệp Minh đăng tràng về sau, tất cả tiếng hoan hô nhất thời bạo phát đến đỉnh điểm nhất, thanh âm cực lớn, cơ hồ đều nếu có thể đem toàn bộ võ đạo quán đều rung sụp đồng dạng. Chương 574, điên cuồng không kiếm không kiếm ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Hiên dưới người thảo ni mã. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, đột nhiên quay đầu hướng phía trọng tài Trác Lanh Thiện nói ra: "Trọng tài, Diệp Minh phạm quy, ngươi chẳng lẽ đều làm như không thấy?" Trác Lanh Thiện nghe vậy, nhướng mày, sắc mặt đã có chút không vui ngồi dậy. "Cái này Diệp Minh, thế nhưng là khó làm lắm, ngươi lại còn dám ở trước mặt ta khiếu nại hắn, thật sự là chê ta trọng tài này phiền phức không đủ nhiều đúng không?" Trác Lanh Thiện rất không cao hứng, lạnh lùng hỏi thăm: "Phạm quy không phạm quy, bản trọng tài tự nhiên nắm chắc, đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận ta mời ngươi kết cục." Không kiếm nghe vậy, không chỉ không có sinh khí, cảm thấy ngược lại lộ ra một tia mừng thầm đến. Hắn hít một hơi thật sâu, chợt xoay người, đối mặt máy quay video. "Ta từ nhỏ đã là võ đạo mê, cũng vẫn cho rằng võ đạo đại hội là chúng ta Quý Lam ngôi sao nhất chuyên nghiệp, công bình nhất, ưu tú nhất thi đấu, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, đây hết thảy cũng chỉ là ta tốt đẹp tưởng tượng. Chân chính võ đạo đại hội, tràn đầy hắc ám, có chút tu vi thấp kém rồ kẻ, lại dựa vào siêu cao nhân khí, thu được một trận lại một tràng thắng lợi. Mà bây giờ, ta muốn đối mặt dạng này dự định tuyển thủ. Các ngươi mở to hai mắt xem một chút đi. Cái này gọi là Diệp Minh nhân khí tuyển thủ, hắn mang theo thần thú tham chiến, nhưng trọng tài lại giống như là mắt bị mù, chẳng quan tâm. Đây là võ đạo đại hội sao? Ta không phục, ta biết ta nói ra lời nói này về sau, chắc là phải bị trọng tài phạt ở dưới, nhưng ta không để ý tới, bởi vì, là một cái cuồng nhiệt võ đạo mê, chân chính võ giả, ta nhất định phải đứng ra, cầm bóng tối này hết thảy đều phơi trần ra." Không kiếm bao hàm nhiệt tình, tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ âm thanh, trầm động truyền ra. Truyền khắp toàn bộ võ đạo quán, truyền đến toàn bộ Ý Lam ngôi sao quan sát trận đấu này người xem trong hai. Tất cả mọi người sợ ngây người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem, y nguyên còn tại tình cảm mãnh liệt diễn thuyết lấy không kiếm. Ngay cả Bảo Long phụ thượng dưới cũng không khỏi triệt để ngốc trệ. Không kiếm đây là muốn làm gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Vương Ngắn tức giận nổi trận lôi đình, lớn tiếng gầm hét lên. Đại ca hắn là thế nào? Không chỉ sững sờ nhìn xem không kiếm, trong lòng tràn đầy không hiểu. Chắc Lãnh Tiện người trọng tài này, trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn không kiếm, hắn gặp qua kiệt ngao bất thuần tuyển thủ, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua giống không kiếm dạng này. Cái này mẹ nó chính là ngu ngốc. Hắn không chút kiêng kỵ như vậy nói võ đạo đại hội, thật có thể có kết quả gì tốt sao? Hắn đến cùng đồ chính là cái gì? Chắc Lãnh Tiện trăm bề không hiểu được. Nhưng không kiếm biểu diễn vẫn không có kết thúc, hắn hít một hơi thật sâu. Chợt, bỗng nhiên giống lớn, một cái không kiếm ngã xuống, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái không kiếm đứng lên. Vì chính nghĩa, vì võ đạo đại hội tương lai, xấu xí, bóng tối, mục nát mọi người, đều chiều bái ta nã pháo đi. Sau khi nói xong, không kiếm ngẩng đầu đến, một bộ anh dũng hy sinh dáng vẻ. Nhưng hắn trong lòng, nhưng là không ngừng mừng thầm ngồi dậy. Lần này, ta trắng trợn chửi tới lấy võ đạo đại hội cùng Diệp Anh, sợ là phải đưa tới to lớn manh động, Tiểu Nguyệt Tinh bên kia cố chủ, chí ít cũng phải cho ta thêm 3 thành thủ lao mới có thể. Ai cũng không biết, không kiếm lại là vì không thể cho người biết bí mật, mới làm ra lần này gần như điên cuồng cử động. Ngươi, kết cục. Chắc Lãnh Thiện không nhịn được, hắn móc ra đỏ bài, hướng phía không kiếm lung lay. Nhưng cái này tấm đỏ bài vừa ra, nhất thời chọc tới phiền phức ngập trời. Chương 575, Diệp Manh nổi gió toàn trường người xem, một mảnh xôn xao. Tuy nhiên bọn hắn lắm thích xem Diệp Manh trận đấu, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không đồng ý không kiếm. Trên thực tế, gần mấy giới võ đạo đại hội, sát thực tấm màn đen trùng trùng điệp, không ít người đối với cái này lòng dạ biết rõ. Với lại có yêu mến Diệp Manh người, tự nhiên cũng có chán ghét hắn hát tử tại. Bởi vì những người này cảm thấy Diệp Manh chính là một dồ kẻ, bản sự không có, cũng sẽ chỉ làm ra chút ít tà môn ngoại đạo, thật tốt võ đạo đại hội, liền bị hắn biến thành ca nhạc hội. Không kiếm cười lạnh nhìn Chắc Lãnh Thiện vài lần, chợt xoay người, cũng không quay đầu lại đi. Bốn phía người xem thấy thế, nhất thời cao giọng la lên ngồi dậy. Chớ đi, lưu lại. Đừng nghe cái kia Hát Tiếu. Hát Tiếu, ta biết ngươi ở đâu, cẩn thận ta cho ngươi gửi lưới dao. Hủy bỏ đỏ bài, nếu không chúng ta liền chống lại võ đạo đại hội. Không sai, chúng ta là đến xem so tài, không phải tới thăm ngươi đỏ lên nhãn, chết trọng tài, cút xuống cho ta. Tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp vang lên, Chắc Lãnh Thiện nhất thời cảm thấy áp lực sân đại, trong lúc nhất thời, hắn lại có chút ít cưỡi hổ khó xuống. Vốn chuẩn bị kết quả không kiếm, nghe được bốn phía người xem tiếng hô, lập tức dừng bước. Chẳng lẽ sự tình có biến? Ta nhớ được khai mạc thi đấu lúc, Diệp Manh cũng ăn vào đỏ bài, nhưng sau cùng không phải cũng là bởi vì hiện trường người xem, mà không. Không kiếm càng nghĩ càng mừng, nếu là hắn có thể lưu lại, đồng thời còn chiến thắng Diệp Manh, vậy hắn chẳng phải là danh lợi song thu rồi. Nhưng ngay tại không kiếm vui vẻ làm lấy nằm mơ ban giữa ngày lúc, Diệp Manh đã vô Thảo Ni Mã. Thu A. Thảo Ni Mã gọi tiếng trong nháy mắt vang lên. Chật, không kiếm liền phản ứng đều không có, liền bịch một tiếng, ngã xuống. Ngươi dám nói bản bảo là không có người có bản lĩnh. Diệp Manh bèo một tiếng, nhảy xuống Thảo Ni Mã, nhảy tốt lên không kiếm bên cạnh, một tay lấy hắn nhấc lên. Bản bảo đập chết ngươi. Âm thanh rơi xuống, không kiếm bài hình người lại bữa, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Manh trong tay. Toang toang toang. Dây đặc tiếng đánh, liên tiếp vang lên. Diệp Manh cơ không kiếm, bắt đầu đập loạn một trận. Hiện trường đang tại hô to người xem, cùng tiến thoái lưỡng nan Chắc Lãnh Thiện, từng cái đều bị Diệp Manh cử động làm cho sợ choáng váng. Cái này mẹ nó, quá bạo lực a. Còn dám hay không nói bản bảo. Đập một lát sau, Diệp Manh bịch một tiếng, cầm không kiếm bước hạ xuống, cọ sát lấy hàm răng hỏi thăm. Không kiếm đã bị đập choáng váng, đầu đầy là bao. Hắn sau khi lấy lại tinh thần, nhất thời giận tím mặt. Tiểu hài này lại đem hắn trở thành đại bữa, thử, nếu không phải vừa rồi thần thú gọi tiếng đánh lên hắn, hắn sao lại bị chỉ là tiểu hài tử chỗ làm đủ. Có được dịch cân cảnh cựu trọng tu vi không kiếm, đông nhiên ngảy lên. Nhưng hắn vọt lên về sau, thân thể còn chưa rơi xuống đất, Diệp Manh cũng đã một cước đạp tới. Sau một khắc, không kiếm lảo đảo bay lên. Diệp Manh đạp một cái bắp chân, cả người cũng bay lên bầu trời, bèo một cái, vượt qua không kiếm. Sau đó, hắn lần thứ hai chen chân vào, hung hăng đá tới. Một cỗ đại lực, trong nháy mắt đánh út về phía không kiếm. Vâng. Không kiếm không có bất kỳ cái gì bất ngờ, từ không trung như thiểm điện giáng xuống. Huyền tinh sắt chế tạo thành đấu trường, một trận thanh thế to lớn, đem chọn cái võ đạo quán đều mang rung động. T. Bốn phía người xem thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng ngăn không được vì đó ngạc nhiên. Nhìn qua một mặt manh manh đắt Diệp Manh, vậy mà bạo lực như vậy. Chắc Lãnh Thiện ánh mắt rơi vào từ không trung rất xuống không kiếm trên thân, nhất thời thấy da đầu tê dại một hồi, không kềm hãm được ngược lại lui lại mấy bước. Chương 576, sự thượng bạo lực nhất tiểu hài tử không kiếm bị đập cái mũi đều đã nghiêng tại một bên, đầu sưng giống đầu heo đồng dạng. Hắn quẩy người một cái, vừa định bỏ dậy. Diệp Manh đã bẹo một tiếng, rơi xuống. Chật, lần thứ hai một cái cầm lên không kiếm, hung hăng văng ra ngoài. Hừ, dám nói bản bảo, nếu không đem ngươi nện gần chết, bản bảo chẳng phải là thật mất mặt. Diệp Manh cọ sát lấy hàm răng, âm thanh như trẻ đang bú thầm nói. Bốn phía người xem đều đã bắt đầu bị giật mình, bọn hắn gặp qua hung tàn võ giả, nhưng giống Diệp Manh loại này thuần túy hoàn ngược đối thủ người, thật không thấy nhiều. Chắc Lãnh Thiện đã bắt đầu do dự, muốn hay không trực tiếp kêu dừng trận đấu, tuyên bố Diệp Manh chiến thắng được. Ngay tại hắn còn đang do dự thời điểm, trên bầu trời không kiếm cũng đã bịch một tiếng rơi đập trên mặt đất. Huyền tinh sắt đấu trường lần thứ hai lay động kịch liệt ngồi dậy. A, còn chưa có chết à? Diệp Manh nhìn không kiếm lên mắt, veo một tiếng, lần thứ hai nhảy tốt lên bên cạnh hắn, liền muốn hướng về hắn chụp tới. Một bên Trác Lãnh Thiện thấy thế, đội vàng ngạc nhiên nói ra: "Diệp Minh tuyển thủ, đừng nện." Diệp Minh nghe vậy, kinh ngạc nhìn Trác Lãnh Thiện liếc mắt. "A, hắn không phải nói ngươi hắc tiếu à, ngươi vì sao còn giúp hắn nói chuyện?" "Được rồi, không nện cũng không nện." Âm thanh rơi xuống, Diệp Minh thân hình uốn lẹo, toàn thân ánh lửa đại mạo. Cốc cốc cốc. Súng máy bắn phá âm thanh nhất thời truyền ra. Ngay sau đó, vô số viên đạn điên cuồng hướng phía không kiếm bắn tới. "Hi hi hi, không nện cũng không nện, bản bảo bảo mời hắn ăn đạn." Diệp Minh hì hì nở nụ cười, vui sướng cầm không kiếm xem như bia ngắm đến rồi. Trác Lãnh Thiện vốn là đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này lại gặp được Diệp Minh hóa thân súng máy, điên cuồng tạo xạ không kiếm, cả người trong nháy mắt mà người. So sánh với Trác Lãnh Thiện ngây người, bốn phía người xem nhưng là sôi trào. "Tổ thảo, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Làm sao Diệp Minh tiểu tiên đồng thành súng máy rồi? Thật là đáng sợ, đây là người sao? Thần a, tới cứu cứu ta đi, ta chuyển kiếp đến chiến trường. Bạo lực a, ta thích, ta càng ngày càng ưa thích tiểu tiên đồng Diệp Minh." Hiện trường bạo nổ, trước máy truyền hình cũng bạo nổ. Vô số người xem tất cả đều là một bộ ngày husky biểu lộ, ngơ ngác nhìn, toàn thân bốc hỏa, không ngừng phóng ra đạn Diệp Minh. "Trời ạ, đây rốt cuộc là dạng gì tiểu hải tử? Nảy lên đến có thể cùng ngươi ha ha bù bù, tiểu bình quả, kinh khủng một lời không hợp, liền đem ngươi trở thành điểm ngắm. Không chỉ có như thế, còn ưa thích đem nhân xem như bướm nện." "Ngưng ngưng ngưng, Diệp Minh tuyển thủ, đừng ở bán, lại bán, muốn xảy ra nhân mạng." Trác Lãnh Thiện thấy một lần không kiếm một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, nhất thời gấp. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng. "Bản bảo bảo súng gạt lỉnh làm sao lại đem hắn đánh chết đây? Thật là, bất quá ngươi là trọng tài, bản bảo bảo nghe ngươi a." Âm thanh rơi xuống, Diệp Minh đình chỉ bắn súng, ngó dao rắc nhìn không kiếm liếc mắt. "Ai nha, hắn còn sống rất tốt đây này. Gặp không kiếm căn bản không chết, Diệp Minh kìm nén không được, liền muốn xuất thủ lần nữa." Trác Lãnh Thiện vừa nhìn không thích hợp, lập tức nào tới, cầm Diệp Minh gắt gao ôm lấy. "Không cho phép đánh, không cho phép đánh lại. Có nghe hay không?" "A, a a, ngươi cái này hỏng trọng tài." Diệp Minh mài mài răng nẻo, nói thầm một câu. Bất quá Trác Lãnh Thiện coi là cầm Diệp Minh chế trụ, liền có thể để cho hắn ngoan ngoãn dừng lại à, hắn hiển nhiên là muốn nhiều. Gặp không tránh thoát được Trác Lãnh Thiện, Diệp Minh phốc một cái, hướng phía không kiếm, phun đi qua. Sau một khắc, một đầu băng long trong nháy mắt gầm thét cầm không kiếm cấp đông thành băng điều. Trác Lãnh Thiện thấy thế, nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Bốn phía người xem càng là sợ choáng váng. Tiểu hai này liền bị trọng tài chế trụ, vẫn không quên công kích đối thủ, hắn thật sự là bạo lực đến cốt tủy, nhất định có thể xứng sự thượng bạo lực nhất tiểu hải tử. Chương 577, xuất thủ cuối cùng, băng điều vẫn là bị Trác Lãnh Thiện cấp đánh tan nát, nhưng không kiếm cả người đã hoàn toàn trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ. Tất cả mọi người khi nhìn đến không kiếm bộ dáng về sau, đều không kềm hãm được dùng mình một cái. Trong lòng bọn họ, đối với Diệp Minh trở nên càng sợ hãi. Tiểu hai này đi lên, quả nhiên là kinh khủng như thế, ổn thỏa hùng hài tử không thể nghi ngờ, thua thiệt bọn hắn lúc trước còn tưởng rằng hắn là một tiểu khả ái đây. Bất quá chỉ tính như thế, Diệp Minh fan không xuống ngược lại tăng. Yêu thích Diệp Minh fan trở nên càng thêm thích, mà lúc trước những cái kia đối Diệp Minh không cho là đúng người, đi qua một trận chiến này, triệt để biến thành Diệp Minh fan cuồng. Dù lời của bọn hắn mà nói, võ giả không bạo lực, vậy còn gọi cái gì võ giả? Không kiếm bị giơ lên xuống dưới, nửa chết nửa sống, xem như triệt để phế đi đi. Dấu ở người xem bên trong Kim Quyền Pháp Vương, thu ngàn lưỡi đao bọn người, lúc này cũng là thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu hài này, quả thực có chút xuất hiện bọn họ dự liệu. Thấy thế nào, làm sao lộ ra tà môn? Pháp Vương, tranh tài kết thúc, chúng ta lên hay không lên? Thu ngàn lưỡi đao nhỏ giọng hỏi. Kim Quyền Pháp Vương trầm ngâm chỉ chốc lát, phát hiện Diệp Minh đã tại Tô Khiếu Thiên đám người vây quanh, chuẩn bị rời đi võ đạo quán, hắn lúc này không do dự nữa, trầm giọng nói ra. "Ra tay đi." Âm thanh rơi xuống, đã có hai tên tông sư trong nháy mắt hướng phía Diệp Minh bọn người nhào tới. Kịch liệt tiếng xe gió đột ngột vang lên. Tô Khiếu Thiên bọn người bỗng nhiên quá sợ hãi. Theo trong tiếng gió, Tô Khiếu Thiên bọn người có thể đánh giá ra, đến từ tuyệt không phải bình thường. Chẳng lẽ Mạt Liên ngôi sao cha ra người? Tô Khiếu Thiên trong lòng bỗng nhiên nhớ tới một cái khả năng, nhất thời sắc mặt đại biến. "Ẩn sư cẩn thận, bọn hắn chỉ sợ là cha ra người." Âm thanh rơi xuống, Diệp Minh đã trong nháy mắt buông tay. Sau một khắc, Vinh Mama, trong đầu yếu xuất hiện ở trước người hắn. "Tiga, Chu, Copter, Tiểu Lô Ban, các bạn bảo bảo lên." Diệp Minh lần thứ hai cổ tay khẽ đảo, bốn cỗ con rối ầm ầm xuất hiện. "Xem, trên trời phi cơ." Tiểu Lô Ban vừa rơi xuống đất, nhấc tay một cái, chính là một phát vô địch cá mập miệng đánh. Trong tiếng nổ vang, vô địch cá mập miệng đánh bỗng nhiên hướng phía đánh tới một tên tông sư đánh tới. "Xe hơi đổi." Địch Chu ngoe ngoe kêu một tiếng, toàn thân điện lưu trong nháy mắt phóng ra mà ra. "Mười bạt buôn." Tỷ gạ siêu nhân cùng Cổng Tở cũng không cam chịu yếu thế, hướng phía cái kia hai tên tông sư nên đón tiếp lấy. "Xem ta chọc đầu yếu lợi hại." Chọc đầu yếu bị hồi nợ nụ cười, cơ điện âm thanh vang óng óng lên. Trong lúc nhất thời, loại trừ Vinh Ma Ma không hề động ở ngoài, tứ đại con rối cùng chọc đầu yếu đều đã cùng cái kia hai tên tông sư chiến ở cùng nhau. Lúc này, những người khác mới kịp phản ứng, một mặt cảnh giác vây ở Diệp Minh bên cạnh. Kim Quyền Pháp Vương thấy thế, lập tức vung tay lên, đã ngừng lại sẽ đánh ra trước đám người. "Chờ một chút, trước hết để cho Duẫn Khắc Đông cùng Tiêu Tương Sinh thăm dò thoáng một phát." Đám người nghe vậy, nhất thời hội ý, nhao nhao ngừng lại, tiếp tục giấu ở người xem bên trong. Duẫn Khắc Đông cùng Tiêu Tương Sinh không có dự liệu được, Diệp Minh bên cạnh sẽ có nhiều như vậy cao thủ lại, với lại những này mặc dù tu vi không được, nhưng thủ đoạn nhưng là tương đối bất phàm. Hai người không khỏi âm thầm cau mày. "Tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo mượn ngươi đắc kỷ bảo bảo dùng một lát." Diệp Minh nhìn Doãn Khắc Đông cùng Tiêu Tương Sinh liếc mắt về sau, lập tức phát hiện hai cái này tông sư so với quân thất tịch đến phải kém đến xa. Bởi vậy, Diệp Minh chuẩn bị thêm ít sức mạnh, trước tiên đem cái kia buồn bã Doãn Khắc Đông đánh chết lại nói. Liêu Phỉ Phỉ nghe vậy, lập tức đem đắc kỷ bảo bảo con rối theo trong nhận chứa đồ đem ra, đưa cho Diệp Minh. Chương 578, tiểu hài này, a ta roi ra mời thỏa thích phân phó đắc kỷ, chủ nhân. Trang ngập mị hoặc giọng nữ vang lên, đắc kỷ bảo bảo đột nhiên xuất hiện ở Diệp Minh trước người. Nàng lắc lư tại cái đuôi to, dần dần nâng hai tay lên. Một đạo nguyệt nha hình năng lượng màu trắng trong nháy mắt bắn ra. Duẫn Khắc Đông đang tại ứng phó tiệp chủ cùng tiểu lỗ ban thay nhau công kích, lại thêm chọc đầu yếu cơ điện, thỉnh thoảng tập kích tới, quá nhiều hắn khổ không thể tả. Đúng lúc này, đắc kỷ bảo bảo kỹ năng linh hồn trùng kích đã ầm ầm bắn tới. Duẫn Khắc Đông căn bản không dự liệu được, vừa trên lại thêm ra cái đắc kỷ bảo bảo, lần này nhất thời bị linh hồn trùng kích đánh trúng. Một cỗ không thuộc về cái thế giới này năng lượng ầm ầm tại Duẫn Khắc Đông trong cơ thể bộc phát ra. Phúc. Duẫn Khắc Đông chỉ cảm thấy đầu khỉ ngọn ngọn, một cỗ máu tươi nhịn không được phun tới. Lão tử đường đường tông sư, lại bị những yêu ma này quỷ quái làm cho bị thương. Duẫn Khắc Đông trong lòng quả là nhanh tức nổ tung. Tin tưởng khoa học, Tiểu Lô Ban nhấc tay một cái, hắn đại chiêu không trùng trợ rút, ung ung lại hướng phía Duẫn Khắc Đông gì động tới. Cái này là cái quỷ gì? Duẫn Khắc Đông thấy muốn rách cả mí mắt, trước mắt cái này một đầu nhân như thế tiểu hải tử, thả ra cái này không giải thích được vòng sáng, tốc độ của hắn vậy mà trở nên chậm. Với lại vừa mới bị thương thế, tựa hồ cũng càng tăng thêm. Sa mạc lớn của roi. Duẫn Khắc Đông cảm thấy không thể tại tiếp tục cùng những yêu ma này quỷ quái dây dưa tiếp, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một đầu roi dài. Roi thật dài, trên không trung sẽ qua, vượt qua tiểu lỗ bàn, địch chủ cùng đắc kỷ bảo bảo, hướng phía Diệp Minh cuốn đi. Trực tiếp cuốn ngươi hoa nhi này, xem những yêu ma này quỷ quái còn dám hay không động thủ. Duẫn Khắc Đông cảm thấy cười lạnh một tiếng, trong mắt bôi qua vẻ mong đợi thân sắc. Hắn sa mạc lớn cùng roi thế nhưng là thiên cấp võ kỹ, cái này gọi là Diệp Minh tiểu hoa, tuyệt không thể tránh thoát. À, có roi ra rồi đấy. Diệp Minh hoa nhà nhà kêu lên. Chật, Duẫn Khắc Đông roi ra không có chút nào ngoài ý muốn, cầm Diệp Minh cấp trói buộc. Ha ha ha, bắt được. Duẫn Khắc Đông thấy thế lại hỉ, hắn đang muốn nhận roi, lại đống nhiên cảm thấy trên tay chợt nhẹ, thu hồi lại, lại là đầu đoạn roi. Cái này sao có thể? Duẫn Khắc Đông sợ ngây người, hắn roi ra là đặc biệt chất liệu chế thành, liền trong truyền thuyết bảo đao bảo kiếm đều không thể thương hắn mảy may, nhưng lúc này nhưng là gây mất. Gây mất? Cái này mẹ nó là cái gì tình huống? Lao tử roi ra vậy mà em đẹp gây mất. À, cái này roi ra ăn ngon thật. Ngay tại Duẫn Khắc Đông kinh nghi thời điểm, Diệp Minh đồng âm truyền ra. Hắn nghe tiếng nhìn lại, thấy một lần phía dưới, nhất thời triệt để đứng chết chân tại chỗ. Tiểu hài này, hắn ăn ta roi ra. Nhìn hắn dáng vẻ, lại đem ta roi ra trở thành mị sợi. Duẫn Khắc Đông nhất định giống như là bị husky ngay tựa như, cả người trong gió lộn xộn. Nhưng tiểu lô ban các loại, như thế nào lại bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Đại chiêu nhau nhau thả ra, Duẫn Khắc Đông kêu lên một tiếng đau đớn, lần thứ hai phun ra ngụm máu tươi. Là thời điểm đến phiên ta Vinh Ma Ma xuất thủ. Vinh Ma Ma âm chắc chắc cười một tiếng, chợt kim châm bỗng nhiên xuất thủ. Tông sư cường giả Duẫn Khắc Đông, trong nháy mắt đến cùng kêu dây lên. Một bên đang cùng tỷ gã siêu nhân cùng cộng tơ đại chiến Tiêu Tương Sinh, nghe được Duẫn Khắc Đông kêu thảm về sau, cảm thấy nhất thời giật mình. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có người thương tổn tới Doãn huynh đệ hay sao? Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Tiêu Tương Sinh không tự chủ được hướng phía Duẫn Khắc Đông nhìn sang, không nhìn còn khá, vừa nhìn phía dưới, nhất thời sợ đến tê cả da đầu, tay chân lạnh buốt. Chương 579, viện quân tới đường đường tông sư cường giả, vậy mà thành con nhím. Con nhím. Lúc này Duẫn Khắc Đông trên thân đâm đầy kim châm, chính đau lăn lộn đầy đất. Vinh Ma Ma kim châm chỗ biến thái ngay ở chỗ này, chỉ cần bị nàng cuốn lên, đó hoàn toàn chính là không nhìn cảnh giới, dù là ngươi là tông sư cường giả, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Dấu ở người xem bên trong kim quyển pháp vương bọn người, đã hoàn toàn một bước. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, liền tông sư đều ở đây Diệp Manh đứa trẻ kia trên tay kinh ngạc. Pháp vương, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thu ngàn lưỡi đao sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thận trọng nhìn kim quyển pháp vương liếc mắt. Kim quyển pháp vương thần sắc cũng phi thường không tốt, cái này gọi là Diệp Manh tiểu hải tử, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Long Kiêu Vân, ngươi đi giúp Tiêu Tương Sinh một chút sức lực. Âm thanh rơi xuống, kim quyển pháp vương sau lưng một tên tướng mạo cực kỳ nho nhã, phong độ nhanh nhẹn trung niên nhân đứng dậy. Thân hình hắn khẽ động, chậm rãi hướng phía Diệp Minh đi tới. Một mực đang cảnh giác quan sát đến bốn phía Tô Khiếu Thiên, đột nhiên thấy được trong đám người kim quyển pháp vương bọn người, nhất thời giật mình tê cả da đầu. Là kim quyển, lệ thuộc vào Đỗ gia đỉnh cấp cao thủ. Tâm niệm chớp động ở giữa, Tô Khiếu Thiên đã kinh hô lên. Ân sư, cẩn thận, bọn hắn còn có cao thủ. Tô Khiếu Thiên tiếng nói vừa mới vang lên, Long Khiếu Vân đã như thiểm điện hướng phía Diệp Minh xuất thủ. A, lại tới. Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, bất mãn lầu bầu một câu. Nhưng Diệp Minh còn không có động, bên cạnh hắn Trầm Hoành Nghiệp đã móc ra lúc trước lấy được đầu heo pháp bảo, biến thân chư cương liệp. Sau một khắc, Trầm Hoành Nghiệp hóa thân thành sơn trại bản chư cương liệp, đang lúc trở tay liền hướng phía Long Khiếu Vân nên đón tiếp lấy. Trong đám người Kim Quyền Pháp Vương thấy thế, sắc mặt bôi qua một tia cười lạnh. Xem ra tiểu hài này đã hết biện pháp, trên người hắn không có khôi lỗi. Mọi người cùng nhau xông lên đi. Sau khi nói xong, Kim Quyền Pháp Vương đã lớn còi đứng dậy. Những thứ khác tông sư cấp cao thủ cũng nhao nhao hướng phía Diệp Minh bọn người bước tới. Nhiều như vậy tông sư, Tô Khiếu Thiên bọn người nhìn thấy về sau giật mình hồn phi phách tán. Đang nguy cấp thời điểm, Lục Bệnh Đồ chờ ngũ đại tông sư cuối cùng xuất hiện. Bị bệnh, các ngươi tới tốt, thay bản bảo bảo cản một trận, bản bảo bảo muốn thả đại chiêu. Diệp Minh nhìn thấy Lục Bệnh Đồ bọn người về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua vẻ vui mừng. Lúc trước hắn vẫn là khinh thường, không nghĩ tới kia cái gì Đỗ Lôi Tư trong nhà, vì bắt hắn, vậy mà duy nhất một lần xuất động 9 tên tông sư, đến mức hắn trong lúc nhất thời đều có chút trở tay không kịp. Hiện tại có ngũ đại tông sư tại, ít nhất có thể thay hắn ngăn cản một trận. Lục Bệnh Đồ bọn người nghe vậy, hơi gật đầu, liền hướng phía Kim Quyền Pháp Vương bọn người công tới. Song phương trong nháy mắt đại chiến với nhau. Ở thời điểm này, Tô Khiếu Thiên chờ đoán cốt cảnh võ giả, cơ hội hoàn toàn phái không lên bất kỳ chỗ dùng nào, chỉ có thể trơ mắt làm lấy bằng quan. Ngũ đại tông sư tại ngăn cản được đến tiếp sau đánh tới Kim Quyền bọn người về sau, Diệp Minh liền phân ra một tia ý niệm, tiến nhập hệ thống không gian. Hắn điên cuồng hợp thành ngồi dậy. Một lát sau, Diệp Minh vỗ tay nhỏ, vui vẻ nở nụ cười. Lần này, liền để các ngươi kiến thức một chút bản bảo bảo lợi hại. Âm thanh rơi xuống, hắn thủ đoạn một phen. Nhất thời, một đống lớn con rối bị hắn vứt ra ngoài. Trong hư không, hùng dũng BGM trong nháy mắt vang lên. Tại BGM âm thanh bên trong, Đi Na ủn chạm mạn gái ạ, đã hướng phía đang cùng Trầm Hoành Nghiệp chiến thành một đoàn Long Khiếu Vân công tới. Cái gì? Còn có khôi lỗi? Long Khiếu Vân thấy thế, cảm thấy nhất thời hơi hồi hộp một chút, âm thầm kêu khổ ngồi dậy. Chương 580, đây là hệ thống BUG sao? Lần này Diệp Minh thật không có lại nương tay, loại trừ Đi Na ủn chạm mạn cùng ủn chạm mạn gái ạ ở ngoài, khải giáp các dũng sĩ cùng hồ lô thất huynh đệ cũng gia nhập vòng chiến. Nhưng các ngươi coi là vậy là được rồi. Không, sai rồi. Tính tự thuật. Phục chế. Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, trong lòng mặc niệm một tiếng. Sau một khắc, xuất chiến những cái kia con rối, trong nháy mắt bị hắn điên cuồng phục chế ngồi dậy. Biến đổi nhị, nhị biến bốn, tứ biến tám. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa con rối, giống chén trúc, hướng phía Kim Quyền Pháp Vương bọn người, vây công mà đi. Kim Quyền Pháp Vương bọn người đã sớm sợ choáng váng. Trước mắt con rối, đặc biệt đâu chỉ mấy cái, dùng thành thiên thượng chừng trăm hình dung cũng không quá đáng. Bọn hắn giống như là dập dạp chẳng trị con kiến, che giả mang mọc. Ngũ đại tông sư đã bị lấn qua một bên, ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Khó trách Diệp Minh chỉ là để bọn hắn ngăn cản một trận mà thôi, nguyên lai trong miệng hắn đại chiêu, cư nhiên như thế biến thái. Nhiều như vậy giống như lúc, giống như sao chép được khối lỗi, đừng nói là 9 cái tông sư, coi như 90 đều vô dụng. Kim Quyền Pháp Vương bên kia tông sư, một cái tiếp theo một cái bị đánh bại, sau đó đều làm lợi Vinh Ma Ma cái này lao thái bà. Trên mặt của nàng tràn đầy thần sắc hưng phấn, kim châm không ngừng xuất thủ. Cái gì Cửu Thiên Nhận à, Hỏa Công à, Tiêu Tương Sinh à, Long Khiếu Vân à, không có một cái nào có thể thoát khỏi may mắn. Tiếng kêu rên không ngừng vang lên, loại trừ Kim Quyền Pháp Vương cái này đỉnh cấp tông sư, vẫn còn ở đau khổ kiên trì ở ngoài, những thứ khác tông sư, toàn bộ đều hóa thân thành con nhím, ngã trên mặt đất đau chết đi xuống lại. Tô Khiếu Thiên bọn người, ngây ngốc nhìn trước mắt một màn, trong lòng giống như 10 vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Cái này đại chiêu cũng quá biến thái a. Làm sao coi trọng đi tựa như là tại phục chế đồng dạng. Tại bực này kinh khủng năng lực trước mặt, trên đời này ai còn là Diệp Minh đối thủ? Mét Liên ngôi sao cha ra. Vương Cơ đối Nhược Lâm. Ha ha, đều dựa vào bên cạnh đứng lại đi. Bản bảo bảo trước kia luôn luôn không có đem kính tượng thuật để ở trong lòng, xem ra sau này phải dùng thêm. Loại trừ tại bản thành thời điểm, dùng qua một lần kính tượng thuật ở ngoài, Diệp Minh cho tới bây giờ không có đem cái này kỹ năng để ở trong lòng. Nhưng bây giờ khi nhìn đến kỳ giai hiệu quả về sau, hắn nhất thời động lòng ngồi dậy. Bản bảo bảo nếu là có thể hợp thành ra một cái tông sư cấp con rối, cái kia lại lợi dụng kính tượng thuật phục chế. Hoa hoa hoa, đến lúc đó trên đời này ai còn là bản bảo bảo đối thủ. Diệp Minh càng nghĩ càng hưng phấn, hắn thủ đoạn bung lên, lôi công nện đã xuất hiện ở trong tay. Đang lúc trở tay, hắn hướng phía một cái sao chép được tỷ gạ siêu nhân, vào đầu gõ đi qua. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên về sau, cái kia tỷ gạ siêu nhân kính tượng trong nháy mắt hóa thành một đống bột phấn. Chợt, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột ngột vang lên. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh phân giải tỷ gạ siêu nhân kính tượng, thu hoạch được con rối toái phiến 10. Nghe được hệ thống âm thanh, Diệp Minh trừng lớn hai mắt, trong lòng đã tuôn ra to lớn không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Vậy mà thật có thể phân giải. Liền sao chép được kính tượng đều có thể phân giải thành toái phiến, đây là hệ thống mở UG sao? Nho nhỏ chất thí, để cho Diệp Minh vui vô cùng. Hoàn toàn không để ý Kim Quyền Pháp Vương bọn người, dù sao bây giờ trừ một cái Kim Quyền vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ở ngoài, những người còn lại đều đã bị Vinh Ma Ma chỉnh chết đi sống lại. Thắng cuộc nắm chắc Diệp Minh, bắt đầu điên cuồng gõ. Tiếng sấm ầm ầm không ngừng vang lên, một cái tiếp theo một cái con rối kính tượng đều bị Diệp Minh cấp gõ thành bụi phấn. Ngũ đại tông sư, Tô Khiếu Thiên bọn người, tất cả đều ngây ngốc nhìn xem Diệp Minh, không hiểu rõ chính hắn đem mình khôi lỗi đã mất, lại là cái gì ý tứ. Chương 581, thiên hạ không người kế là Diệp Minh đối thủ. Làm Diệp Minh đem sao chép được các loại con rối đập đập không sai biệt lắm thời điểm, Kim Quyền Pháp Vương rốt cuộc cũng tại tỷ gạ đám người công kích đến, ầm ầm ngã xuống. Đầu đen rau muốn hợp kỳ. Kim Quyền Pháp Vương trong lòng oán thầm một câu, sau đó trợn mắt nhìn, mang theo cười âm hiểm dung ma ma, hướng phía hắn ghim châm lên. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tâm thanh, theo Kim Quyền Pháp Vương trong miệng truyền ra. Biến thái a. 9 tên tông sư cứ như vậy bị bỏ vào. Quá kinh khủng, ta chưa bao giờ nghĩ tới, tông sư cường giả vậy mà trở nên không chịu được như thế một kích, bị một chút khôi lỗi đánh bại. Lời này quá mức, tông sư lại như thế nào? Ai có thể gánh vác được thành thiên tượng trăm khôi lỗi? Muốn ta nói, vẫn là Diệp Minh biến thái, thật không biết hắn cái nào làm ra nhiều như vậy khôi lỗi đến, thật chẳng lẽ là sao chép được? Ta tò mò chính là, tiểu tiên đồng vì sao lại đem khôi lỗi của mình có bể, nhất cử nhất động của hắn, thật làm cho người sờ bước không thâu a. Vũ đại tông sư nhỏ giọng nghị luận, trong lòng bọn họ đối với Diệp Minh e ngại, đã đạt đến đỉnh điểm. Về phần Tô Khiếu Thiên đám người và một chút chưa rời đi, chính mắt thấy đây hết thảy người xem, thì sớm đã đứng chết chân tại chỗ, trong gió lộn xộn. Chỉ có Trầm Hành Nghiệp mừng khoa tay múa chân, giống như điên cuồng. Ha ha ha, tiểu huynh đệ thật sự là càng ngày càng lợi hại, thần kỳ bực này thủ đoạn, ai mới có thể có. Ngay sau, ta lão Trầm đi theo tiểu huynh đệ ăn ngon, uống say, thật là đẹp xỉ xỉ ạ. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, Diệp Minh đã hoàn thành hợp thành. Hắn vỗ tay nhỏ, vui vẻ mài lên răng nẹo. Quá tuyệt vời, bản bảo bảo thật sự là thiên tài. Âm thanh rơi xuống, một cái mới tinh đủ trạ mạn con rối xuất hiện ở Diệp Minh trong tay. Ra đi, đủ trạ mạn xê rồ. Diệp Minh mãi thanh mãi khí âm thanh truyền ra, trong tay hắn đủ trạ mạn xê rồ, trong nháy mắt hóa thành thực thể. T. Bốn phía ngũ đại tông sư, Tô Khiếu Thiên bọn người, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Này là khôi lỗi, thế mà đạt đến tông sư cấp. Mặc dù chỉ là mới vào tông sư cảnh giới khôi lỗi, nhưng đã quá để cho người ta khiếp sợ. Phải biết, tại Úy Lam ngôi sao từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua thực lực đạt tới tông sư cấp khôi lỗi. Kính tượng thuật, phục chế. Diệp Minh trong lòng mặc niệm một tiếng, chợt ủn trạ mạn xê rồ bắt đầu biến đổi nhị biến bốn, điên cuồng bị sao chép được. Tất cả mọi người thấy tê cả da đầu, tay chân lạnh bước. Phục chế, quả nhiên là phục chế. Chơi ạ, Diệp Minh tiểu tiên đồng vậy mà thật có được phục chế năng lực. Tại đáng sợ như vậy thủ đoạn dưới, dù là toàn bộ liên minh tất cả tông sư cường giả cộng lại, chỉ sợ cũng sẽ không là Diệp Minh đối thủ. Nghĩ đến đây, đám người ngăn không được sâu đậm ngạc nhiên ngồi dậy. Đang nằm ở mặt đất kêu thảm Kim Quyền Pháp Vương bọn người cũng không tự giác ngừng tiếng gào thét, sững sờ nhìn trước mắt, số lượng đã đột phá trăm tên đủn trả mạn xệ rồ. Lòng của bọn hắn hoàn toàn chìm xuống dưới. Ở cái này tiểu hài tử trước mặt, đừng nói cái gì vương cơ, coi như đem toàn bộ mình tông phụ cao thủ cột vào một hối, đều không đủ hắn thấy. Đáng chết Đỗ Lôi Tư, ngươi cái này tiểu tiện chủng, đến cùng vì Đỗ gia rước lấy dạng gì quái vật? Kim Quyền Pháp Vương trong lòng điên cuồng gầm hết lên. Làm Đỗ gia khách khanh cao thủ, hắn luôn luôn không chào đón Đỗ Lôi Tư cái này hoàn cố. Hắn thấy Đỗ Lôi Tư căn bản cũng không phải là người Đỗ gia. Lần này hắn cũng chỉ là trở ngại Minh Tông phủ tộc lao mãnh liệt yêu cầu, mới bất đắc dĩ mang theo cao thủ đến đây Nam Giang phủ đuổi bắt Diệp Minh. Nếu là hắn sớm biết sự tình lại biến thành dạng này, đánh chết hắn cũng sẽ không đến Nam Giang phủ. Chương 582, giao ra vất vả phí Diệp Minh cơ cơ tay nhỏ, những cái kia sao chép được tính tượng, trong nháy mắt lại biến mất. Sau đó hắn vui vẻ thu hồi ủn trả mạn xệ rồ. Ân sư, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào những tông sư này? Nhìn thấy Diệp Minh đang đánh giá lên Kim Quyền Pháp Vương bọn người về sau, Tô Khiếu Thiên thận trọng tiến lên hỏi thăm. Tô Khiếu Thiên lời vừa mới lối ra, Diệp Minh còn chưa tới kịp trả lời, một bên Trầm Hoành Nghiệp thì đã ầm ĩ lên. Đây còn phải nói, đương nhiên là giết, giữ lại bọn hắn làm gì? Hôm nay Trầm Hoành Nghiệp không có chút nào cầm cái gì Minh Tông phủ, mét liên ngôi sao cha ra loại hình để vào mắt, tiểu huynh đệ trong trở bàn tay, liền có thể chơi đùa ra chừng trăm cái tông sư khôi lỗi, đâu còn dùng cấm kỵ cái gì Minh Tông phủ. Nằm dưới đất Kim Quyền Pháp Vương bọn người nghe vậy, đều hung hăng trợn mắt nhìn Trầm Hoành Nghiệp liếc mắt, trong lòng hận không thể đem cái này tiểu lão đầu rút gần lộ ra. Không được. Tô Khiếu Thiên cùng năm tông sư nghe được Trầm Hoành Nghiệp lời nói về sau, nhất thời giật mình nảy người. Lập tức giết chết 9 tên tông sư, vậy nhưng thật muốn chấn kinh thiên hạ, đến lúc đó thật không tốt thu tràng. Diệp Minh nhìn chằm chằm Kim Quyền Pháp Vương bọn người, bắt đầu mài lên răng nẹo. Giết hay không những người này, đối với Diệp Minh mà nói, căn bản dâu dịa, bất quá nếu không phải có thể từ trên người bọn họ đạt được lợi ích, cái kia Diệp Minh có thể sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lao Trầm, ngươi nói bản bảo, cái kia nhận bao nhiêu vất vả phí đâu? Trong lúc nhất thời không nắm được chủ ý Diệp Minh, quay đầu hỏi tới Trầm Hoành Nghiệp. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, cũng liền Trầm Hoành Nghiệp có thể náo mạch kín thoáng có chút cùng hắn tiếp cận. Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, suy nghĩ chỉ chốc lát, ác độc nói: "Đem bọn hắn thứ ở trên thân đều ép đi ra, một tên cũng không để lại." Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người đều im lặng. Cái này Trầm Hoành Nghiệp quả nhiên là cái vô sỉ gia hỏa, hắn sẽ không sợ đem Diệp Minh cấp dạy hư. Kim Quyền Pháp Vương bọn người càng là hận đến nghiến răng, trong lòng âm thầm cô, chờ đợi ngày sau, nhất định phải tìm tiểu lão đầu này trả thù. Ý kiến hay. Diệp Minh hai mắt một khi bày ra, vươn tay nhỏ, giao ra vất vả phí, bạn bảo bảo liền đem các ngươi thả. "Tiểu huynh đệ, ta lão Trầm thay ngươi đi nhận." Trong lúc nói chuyện, Trầm Hoành Nghiệp đi chậm chậm, đi đến Kim Quyền Pháp Vương bên cạnh. "Này, chết là ma, vất vả phí giao ra." Trầm Hoành Nghiệp vừa nói, một mặt hung hăng đá Kim Quyền Pháp Vương một cước, trong lòng cái kia sảng khoái, nhất định vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. "Đá tông sư a, trên đời này có bao nhiêu người có thể làm được?" Kim Quyền Pháp Vương vốn là bị Vinh Ma Ma Kim Trầm chết đi xuống lại, lúc này trước mắt con kiến hôi giống vậy Trầm Hoành Nghiệp, cũng dám đá hắn, nhất thời một cái lao huyết phun tới. "Ôi, ngươi cái này chết là ma, còn giả chết. Thành thật một chút, mau đem vất vả phí giao ra, nếu không ta để cho tiểu huynh đệ giết chết ngươi." Trầm Hoành Nghiệp thấy thế, hung hăng trợn mắt nhìn Kim Quyền Pháp Vương liếc mắt. Bốn phía ngũ đại tông sư cùng Tô Khiếu Thiên bọn người đều đã quay đầu, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Kim Quyền Pháp Vương dù sao cũng là đỉnh cấp tông sư, đặt ở Úy Lam ngôi sao, tuyệt đối là nhất phương bá chủ tồn tại, nhưng ngươi Trầm Hoành Nghiệp là thân phận gì, nói chuyện bối cảnh, ngươi chẳng qua một cái tiểu gia tộc tộc trưởng, nói chuyện thực lực, ngươi càng là chỉ có dẫn khí cảnh. Cứ như vậy thân phận, ngươi Trầm Hoành Nghiệp vậy mà cáo mượn oai hùng, hướng phía đỉnh cấp tông sư la lối om sòm, còn động thủ động cước, cũng thật là không có người nào. Bất quá Diệp Minh sau khi thấy, nhưng là mừng rỡ không xong rồi. "Lão Trầm, đã tốt, cái này lạt ma xấu như vậy, đã chết tốt nhất." Lời vừa nói ra, Trầm Hành Nghiệp bụng mừng rỡ, càng ra sức bắt đầu uy hiếp lên Kim Quyền Pháp Vương đến rồi. Chương 583, Vương Cơ cũng vô pháp bình tĩnh đáng thương Kim Quyền Pháp Vương, đến cuối cùng nhất, toàn thân bị vơ vét không còn gì, Trầm Hành Nghiệp chỉ còn sót lại một kiện cà sa cho hắn che đậy thân thể. Đám người thấy thế, nhất thời dở khóc dở cười. Còn dư lại Cửu Thiên Nhận bọn người, đều thấy khắp cả người phát lạnh, đường đường tông sư lại bị ăn cấp không còn. Bất quá rất nhanh, Trầm Hành Nghiệp mục tiêu liền lại đối chuẩn mấy người bọn hắn. Không ai có thể trốn qua Trầm Hành Nghiệp vơ vét, với lại Trầm Hành Nghiệp ra tay vô cùng ác độc, nhãn quang lại độc, giống Cửu Thiên Nhận bọn người trên thân giấu giếm đang dược, công pháp, tất cả đều bị Trầm Hành Nghiệp từng cái tìm tới. Tiểu huynh đệ, lần này thu hoạch tương đối khá nha. Cướp xong kim quyển bọn người về sau, Trầm Hành Nghiệp bưng lấy một đống lớn đồ vật, vui vẻ chạy đến Diệp Minh trước mặt. Không tệ không tệ, lão Trầm ngươi chính là sẽ làm chuyện. Diệp Minh cọ sát lấy hàm răng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy nụ cười. Hắn tiện tay lựa ra mấy món tương đối ly kỳ đồ chơi, đồ còn dư lại đều không động. Lão Trầm, còn giữ lại những này, ngươi cầm đi đi. Âm thanh rơi xuống, Trầm Hành Nghiệp nhất thời mừng rỡ. Phải biết, trong tay hắn thế nhưng là có không ít đồ tốt ta, tông sư dùng công pháp và đan dược, có thể kém đến đi đâu. Những người khác thì là thấy lại ao ước lại ghen, nhưng để bọn hắn giống Trầm Hành Nghiệp như vậy không có tiết tháo, bọn hắn nhưng là hoàn toàn làm không được, bởi vậy cũng chỉ có thể ở một bên chống từ hâm mộ. Giải quyết hết thể về sau, Vinh Ma Ma thu hồi kim châm. Kim Quyền Pháp Vương bọn người cảm thấy triệt để thở phào nhẹ nhõm, bất quá, sau đó bọn hắn liền lại lần nữa khóc không ra nước mắt ngồi dậy. Cái này kim châm nổ một cái rơi, tất cả mọi người đồng loạt ngã xuống mấy tầng cảnh giới. Nhất là Long Kiếu Vân, Duẫn Khắc Đông hai người thảm nhất. Bọn hắn trực tiếp rơi ra tông sư cảnh giới, biến thành tẩy tủy cảnh tự trọng. Lần này, Kim Quyền Pháp Vương bọn người càng là giật mình hồn phi phách tán, lập tức liền cái giấm cũng không dám lại thả một cái, áo náo chật vật mà chạy. Gặp sự tình đã xong, Diệp Minh mấy người cũng thản nhiên trở về. Mét Liên ngôi sao cha ra. Vương Cơ Đỗ Nhược Lâm đang cùng mặt nàng đầu cực khổ buồn bã hắc hưu lúc, thanh âm của quản gia truyền vào gian phòng bên trong. "Phu nhân, tình báo khẩn cấp." Đỗ Nhược Lâm nghe được âm thanh về sau, không khỏi cau mày, lạnh như băng âm thanh truyền ra. "Tiến đến." Quản gia nghe vậy, thận trọng đẩy cửa vào. Vừa vào phòng, quản gia nhất thời bị trắng loà một mảnh cấp lắc hôn mê mắt, hắn không dám nhìn nhiều, đội vàng túi lầu xuống. "Phu nhân, kinh nào ngôi sao bên kia xin ngài đi qua một chuyến." "A." Đỗ Nhược Lâm vừa nghe đến tin tức này, lập tức kinh ngạc bỗng nhiên đứng lên. "Kinh nào ngôi sao để cho bản cung đi qua, vì chuyện gì?" Nghe nói là bởi vì Kim Quyền Pháp Vương bọn hắn chật vật trốn về. Quản gia còn chưa có nói xong, Đỗ Nhược Lâm cũng đã triệt để sợ ngây người. Kim Quyền Pháp Vương mấy cái vậy mà thất bại. Cái này sao có thể? Diệp Minh lợi hại, Đỗ Nhược Lâm tuy nhiên biết đạo nhất chút ít, nhưng nàng có thể làm lại không nghĩ tới, giết con trai hắn Tiểu Thí Hải sẽ như thế cường đại, liền chín tên tông sư đều không làm gì được hắn. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Đỗ Nhược Lâm cũng không dám trì hoãn thêm, đội vàng phủ thêm một bộ y phục về sau, lập tức hướng phía quản gia phân phó nói, lập tức căn bài, bản cung cái này quay về kinh đảo ngôi sao. Sau khi nói xong, Đỗ Nhược Lâm thần sắc đã trở nên tương đối khó coi. Nàng cổ động Minh Tông phủ các tộc lão, mới khiến cho Minh Tông phủ điều động Kim Quyền Pháp Vương trở tông sư cường giả, xuất thủ đối phó Diệp Minh. Nhưng bây giờ, Kim Quyền bọn người thất bại, người kiểu này để cho nàng triệt để lâm vào bị động. Trong một cái có thể chiến thắng 9 tên tông sư khủng bố tiểu hải tử, đối với Minh Tông phủ mà nói, tuyệt không phù hợp bọn họ lợi ích. Xem ra, lần này bản cung kỳ xoa một chiêu, lại muốn cho đại huynh chiếm được thượng phong. Đỗ Nhược Lâm hận hận nghĩ đến, nàng ngón tay sắc bén đã trực tiếp lâm vào trong lòng bàn tay. Chương 584, Bát Phương Phong Vũ sẽ ý Lam Kim Quyền Pháp Vương chờ 9 tên tông sư thất bại tan tác mà quay trở về tin tức, rất nhanh liền truyền đến hữu tâm nhân trong hai. Giống lưu gấm các loại, đối với Diệp Minh tràn đầy hảo cảm người, đang kinh hỉ đồng thời, cũng sâu đậm rung động. Cái này Diệp Minh, quả nhiên không hổ là tiểu tiên đồng a. Mãn Nhi, ngươi dành thời gian đi chuyến Nam Giang phủ đi, cùng tiểu tiên đồng quan hệ, tuyệt không thể xa lánh hạ xuống. Lưu gấm khôi phục hùng phong về sau, dưới hàm đã mọc ra ngắn ngủn râu ria, hắn sờ lên cằm, hướng phía Lưu Mãn nói ra. Tuy nhiên bởi vì Lưu Gấm đã khôi phục hùng phong, đồng thời thành công để cho hắn nạp cơ thiếp mang bầu hắn chủng, nhưng Lưu Mãn lại như cũ cực chịu Lưu Gấm phủ tin một bề. Cho nên, Lưu Mãn sau khi nghe được, lập tức cung kính đồng ý. Lưu Gấm có hành động thời điểm, làm hắn lao đối với hắn, 900 tuổi ngụy trung nhàn cũng không kiềm chế được nữa. Lần trước bởi vì hắn buồn ra chất tử, đến mức hắn tại tranh thần thú thời điểm, triệt để bại hoàn toàn với Lưu Gấm. Không có thần thú, ngụy trung nhàn nắm trong tay đông lâu, tại trong liên minh hy vọng đại giảm, thanh thế ngày càng lụ bại, hôm nay ngụy trung nhàn thời gian trôi qua cực kỳ gian nan. Không dùng được bất kỳ giá nào, nhất định phải cùng tiểu tiên đồng đắp lên quan hệ. Các ngươi ai nguyện ý thay bổn tọa đi một chuyến? Ngụy Trung Nhàn tiếng gầm gừ, đang sóng lớn tinh đông lâu tổng bộ vang lên. Một đám đông lâu thuộc hạ, tất cả đều im lặng. Nhiệm vụ này mạo hiểm thế nhưng là rất lớn a, có thể hoàn thành tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhưng bạn nhất không hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại đắc tội tiểu tiên đồng, kết cục này, không ai có thể sẵn lòng đi gánh chịu. Dù sao, Ngụy Trung Nhàn bổn ra chất tử, vết xe đổ đang ở trước mắt. Ngụy Trung Nhàn ngay cả mình bổn ra chất tử, đều có thể ra tay đoạt, không phải đề cập đến nói chuyện bọn hắn những người ngoài này. Trong lúc nhất thời, Ngụy Trung Nhàn thuộc hạ đám người, không có một cái nào dám tiếp lời. Ngụy Trung Nhàn thấy thế, nhất thời tức giận nổi trận lôi đình. Phế phẩm, một đám phế phẩm. Thử, bổn tọa chính mình đi. Âm thanh rơi xuống, Ngụy Trung Nhàn thì đã giận đùng đùng vung cửa mà ra. Nhìn thấy Ngụy Trung Nhàn sau khi đi, một đám đông lâu thuộc hạ, tất cả đều khinh thường nở nụ cười. Lại còn coi chính mình lúc trước 900 tuổi, ha ha. Liên đông lâu thuộc hạ đều đã bắt đầu đối Ngụy Trung Nhàn nội bộ lục đục, có thể nghĩ tình cảnh của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu thảm rồi. Đông lâu cùng tây các đều có chỗ động tác, cầm đao đường bên kia tự nhiên cũng không biết kéo xuống. Hôm nay Cẩm Đao Đường tuy nhiên bởi vì đường chủ mất tích, cùng nội bộ tứ đại gấm đao làm cho giữa tranh quyền, đến mức biến thành đông lâu, tây các tay chân, nhưng Cẩm Đao Đường sừng sững liên minh gần 10 vạn năm, có nội tình tự nhiên cũng không phải một điểm nửa điểm. Trong tổng bộ, vẫn còn ở chống đỡ lấy toàn bộ Cẩm Đao Đường gấm đao làm cho lục nắm, nghe được đông lâu, tây các tin tức về sau, lập tức cũng làm ra quyết định. Nhanh chóng truyền bản sứ chi lệnh, chuẩn bị tiến về Bí Lam tinh lơ lửng phi thuyền, bản sứ hôm nay liền đi Bí Lam ngôi sao. Trong lúc nhất thời, liên minh tam đại truyền thống thế lực, toàn bộ bắt đầu chuyển động. Ba chiếc lơ lửng phi thuyền, riêng phần mình chở Lữ Mãn, Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình Tam người, bay hướng Bí Lam ngôi sao. Những tin tức này, lại cái nào giấu giếm được thế lực khổng lồ Minh Tông phủ. Đỗ Nhược Lâm cái này vương cơ, đang bị hắn đại huynh Đỗ Nhược Bạch hung hăng khiển trách một phen về sau, áo não mang theo một đám cao thủ, chạy tới Bí Lam ngôi sao, để cầu kiếm được Diệp Minh thông cảm. Không thể không nói, đối với Đỗ Nhược Lâm mà nói, không thể nghi ngờ là trận bi kịch. Bảo bối của nàng nhi tử bị Diệp Minh đã chết, chính mình vẫn còn muốn kiếm được Diệp Minh thông cảm, nhất định chính là ngày hợp kỳ. Đại huynh a đại huynh, ngươi phái bản cung đi Bí Lam ngôi sao, nhưng là xuống một chiêu cờ dở, chờ đợi bản cung gặp được đứa bé kia, tự nhiên sẽ để cho hắn ngoan ngoãn thần phục, đến lúc đó, chính là ngươi xuống đại ngày. Đứng ở trên phi thuyền, Đỗ Nhược Lâm nhìn về phía phương xa ánh mắt bên trong, bôi qua một sợi tinh mang. Chương 585, Lưu Mạn đến tất cả cẩn thận điểm, trong này thế nhưng là cấp tiểu tiên đồng lễ vật, đều cho bản công cẩn thận một chút. Lưu Mãn một mặt vừa hò la sau lưng Tây Các võ giả, một mặt thản nhiên xuống lơ lửng phi thuyền. Tây Các lưu lại Úy Lam ngôi sao đại sứ Vương Trị, khi nhìn đến Lưu Mãn về sau, lập tức nên đón tiếp lấy. Vương Trị gặp qua Lưu Công. "Đứng lên đi, không cần đa lễ, bản công phân phó chuyện của ngươi, tất cả an bài xong không?" Lưu Mãn khoát tay áo, sau đó hỏi thăm. Vương Trị nghe vậy, không dám thất lễ, vội vàng trả lời. "Hồi Lưu Công, phi cơ đã chuẩn bị thỏa đáng, ngài lúc nào xuất phát?" "Hiện tại, lập tức, lập tức." "Bản công hiện tại liền xuất phát tiến về Nam Giang phủ, ngươi tiếp bản công cùng đi chứ?" Lưu Mãn không hề nghĩ ngợi, nói thẳng. Vương Trị nghe được Lưu Mãn vậy mà đuổi vội như vậy, cảm thấy hơi lấy làm kinh hãi, bất quá hắn cũng không dám nói thêm cái gì, túi người gật đầu cầm Lưu Mãn đón nhận, sớm đã chuẩn bị xong máy bay riêng lên. Chờ đợi Lưu Mãn bọn người vừa đi rơi chỉ chốc lát, Ngụy Trung Nhàn thân ảnh cũng theo lơ lửng trên phi thuyền đi xuống. Hắn vừa rơi xuống đất, đông lâu lưu lại Úy Lam tinh sứ giả Vương An, cũng đã vẻ mặt cầu xin, chạy tới. "Lâu công a, ngài phân phó tiểu nhân làm sự tình, tiểu nhân làm đập." Ngụy Trung Nhàn nghe vậy, lấy làm kinh hãi. Cái này Vương An tại hắn trong ấn tượng vẫn là một khôn khéo tài giỏi thuộc hạ đắc lực, không nghĩ tới để cho hắn xử lý một kiện không đáng kể việc nhỏ, hắn lại làm động, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngụy Trung Nhàn cảm thấy có chút tức giận lên, có phải hay không hiện tại hắn suy thoái, cả đám đều không đem hắn 900 tuổi, không coi vào đâu. Để cho hắn an bài một chút phi cơ, lại làm động, thật sự là phế phẩm. "Hồi lâu công, ngài muốn máy bay riêng, đã bị Lưu Mãn cấp dành trước một bước, tiểu nhân tranh bất quá tây các người, cho nên..." Vương An vẻ mặt cầu xin, hướng phía Ngụy Trung Nhàn tố khổ ngồi dậy. Ngụy Trung Nhàn sau khi nghe xong, nguyên bản giận dữ tâm tình, ngược lại dần dần bình ổn lại. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, "Đạo, tốt tốt tốt, thật sự là khắc sâu giáo hơn à, muốn ta Ngụy Trung Nhàn đường đường 900 tuổi, đông lâu lầu công, lại ngay cả Lưu Mãn cái này chó săn đều không tránh nổi, thế đạo này quả nhiên là hiện thực." Ngụy Trung Nhàn không có bất kỳ cái gì tức giận, hắn cười xong về sau, không câu chấp khoát tay chặn lại. "Đã như vậy, quyền đưa công an vị máy bay hành khách tiến về Nam Giang phủ đi." "Đúng rồi, tiểu hán tử, ngươi tiếp bản công cùng nhau đi đi." Âm thanh rơi xuống, Vương An giật mình hồn phi phách tán. Phải biết, hắn cùng Diệp Minh thế nhưng là kết quả thủ, để cho hắn đi Nam Giang phủ, vạn nhất Diệp Minh biết rõ, hắn chính là Tiếu Nham Thạch cấp trên, vậy chẳng phải là muốn ngược lại xui xẻo. Bất quá Ngụy Trung Nhàn, hắn lại không thể không nghe, trong lúc nhất thời, Vương An cảm thấy chỉ có thể âm thầm tiêu khổ. Mấy đợt trong thế lực, vẫn là lấy Lưu Mãn tốc độ nhanh nhất, máy bay riêng đang phi hành hơn một cái giờ về sau, liền đạt tới Nam Giang sân bay. Sau đó, Lưu Mãn liền dẫn công trị, cùng rất nhiều tây các võ giả, trùng trùng điệp điệp chạy tới Tô phủ. Tô Khiếu Thiên khi biết tin tức về sau, tự mình xuất bốn kim cương, cầm Lưu Mãn đón vào. Lưu Mãn bản thân liền là liên minh lão đại, tại tây các bên trong địa vị cũng gần bằng với các lão lưu gấm. Tô Khiếu Thiên tự nhiên không dám thất lễ, lại nói lúc trước hắn có thể phục hồi như cũ quan chức, đồng thời miễn đi Minh Tông phủ truy nã, cũng may mà Lưu Mãn từ đó hòa giải. Bởi vậy, Tô Khiếu Thiên đối Lưu Mãn vẫn là giữ vững tương đối lớn kính ý. Thái độ như vậy, tự nhiên cũng làm cho Lưu Mãn hài lòng tới cực điểm. Hắn cười ha hả vỗ vỗ Tô Khiếu Thiên bả vai, đạo: "Tô phủ chủ, nghe nói ngươi là tiểu tiên đồng thu nhận đệ tử, ta Lưu Mãn cùng tiểu tiên đồng cũng là rất có giao tình, coi như chúng ta cũng không phải ngoại nhân, ngươi không cần khách khí như thế." Chương 586, cấp Diệp Minh lễ vật. Tô Khiếu Thiên nghe vậy, mỉm cười, đạo: "Lưu công, mời đi. Ẩn sư của ta ngay tại hậu viện." Nói xong, Tô Khiếu Thiên đã đem Lưu Mãn đón vào. Dựa theo lễ tiết, giống Lưu Mãn dạng này ngoại nhân khẳng định không dễ mang tiến vào hậu viện, nhưng Tô Khiếu Thiên biết rõ Lưu Mãn là vì Diệp Minh mà đến, bởi vậy tự nhiên cũng sẽ không quan tâm nho nhỏ lễ tiết. Mới vừa đến trung đình, còn không có tiến vào hậu viện, Tô Khiếu Thiên, Lưu Mãn bọn người thì đã nghe được Diệp Minh âm thanh. "A, thối không tước, ngươi còn chạy, bản bảo bảo ăn ngươi." Âm thanh truyền ra, Lưu Mãn đã nở nụ cười. "Nhiều ngày không thấy, tiểu tiên đồng y nguyên vẫn là hoạt bát thú vị ạ." Tô Khiếu Thiên nghe vậy, cười khổ lắc đầu. Hắn người ân sư này, con nào là hoạt bát thú vị có thể hình dung, nói hắn không cách nào không thiên, còn tạm được. Lúc này, Lưu Mãn cũng không cần Tô Khiếu Thiên cùng đi, hắn đi nhanh đi vào hậu viện, khiêm nhường âm thanh vang lên. "Tiểu tiên đồng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hay không? Tiểu Mãn Tử đến xem ngài. Tô Khiếu Thiên nghe một trận phát động, trong lòng âm thầm đoán thầm đạo. Cái này Lưu Mãn, rốt cuộc là Tây Cát xuất thân, định ngọt đóng vai rồ kè, ngược lại là chơi rất quen lạc. Làm xuất thân quan văn Tô Khiếu Thiên, trong tiềm thức vẫn là bao nhiêu có chút khinh bị Lưu Mãn cái này đông lâu, Tây Cát xuất thân nghiêm nhân. Đương nhiên, hôm nay Lưu Mãn nhưng đã là đường hoàng gia dáng nam nhân. A, Tiểu Mãn Tử, làm sao ngươi tới rồi? Diệp Minh nghe được Lưu Mãn âm thanh về sau, ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Lưu Mãn sẽ đến. Người tới, nhanh chóng cầm cấp tiểu tiên đồng lễ vật trình lên. Thôi cùng Diệp Minh hàn huyên vài câu về sau, Lưu Mãn vung tay lên, hướng phía sau lưng tây các võ giả quát. Nhất thời, những tây các đó võ giả, nhao nhao đem trong tay lễ hạt mở ra. Lần này Lưu Mãn mang tới cùng sở hữu 10 cái lễ vật, nếu dùng giá trị để hình dung, đến thật đúng là chưa hẳn trị giá bao nhiêu tiền, bất quá này chút ít lễ vật, lại vật nào cũng là ly kỳ cổ quái đồ chơi. Hiển nhiên, Lưu Mãn đang chọn lễ vật lúc, là hao tốn rất lớn một bộ phận tâm tư. Tiểu tiên đồng, ngài xem, đây là Tiểu Mãn Tử cùng nghĩa phụ chuẩn bị cho ngài món quà thứ nhất. Lưu Mãn đang khi nói chuyện, đã hướng phía bên trái cái thứ nhất lễ hạp chỉ. Diệp Minh nghe tiếng nhìn lại, đã thấy lễ hạp công chính chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một chồng tấm thẻ, cũng không biết những tấm thẻ này rốt cuộc là có tác dụng gì. Lòng hiếu kỳ cùng một chỗ, Diệp Minh kìm nén không được, lập tức chạy tới, cầm tấm thẻ đều lấy ra. Nhìn kỹ, Diệp Minh mới phát hiện, những tấm thẻ này lại là cùng loại với trên địa cầu lúc tiểu hài tử ưa thích chơi thẻ bài. Thẻ bài phía trên, mỗi một tấm đều vẽ lấy Úy Lang ngôi sao đứng đầu phim hoạt hình mảnh nhân vật, mỗi cái nhân vật đều không hết giống nhau, nhìn qua họa chất tinh mỹ, sinh động như thật. Không tệ, không tệ, bản bảo bảo làm ưa thích. Diệp Minh vui vẻ nhìn những cái kia thẻ bài liếc mắt, chợt phiền muộn thu bảo. Mặc dù không phải là cái gì bảo vật rất tốt, nhưng cái này sáu tạp bài nhìn qua cực kỳ tinh xảo, hiển nhiên là thuộc về không xuất bản nữa vật siêu tầm. Lưu Mãn thấy thế, cảm thấy thích hơn, hắn biết mình chọn lựa đồ vật chính giữa Diệp Minh khẩu vị. Ngay sau đó, hắn tiếp tục giới thiệu nói: "Ngài nhìn xem cái này kiện thứ hai lễ vật, cũng là cực kỳ chơi vui đồ vật." Âm thanh rơi xuống, Diệp Minh đã quay đầu nhìn về cái thứ hai cái dương nhìn lại. Bên trong dương, chính trưng bày một cái quái chớ trách dạng hình tứ phương hộp, hộp phía trên điêu khắc một đầu lượn vòng lấy thương long. Đây là cái gì? Diệp Minh thấy thế, tò mò hỏi. Chương 587, cái này chính là Ngụy Trung Nhàn sao tiểu tiên đồng, ngài theo cái nút này. Lưu Mãn vòng go, cười ha hả nói. Diệp Minh nghi ngờ nhìn Lưu Mãn liếc mắt, chợt hướng phía tứ phương hạp tử trên một cái nút đè xuống. Sau một khắc, hộp đống nhiên bắn ra, sau đó bên trong trong nháy mắt có cái gì bay ra. Những vật này, nhìn qua giống như là khôi giáp tái phiến, trong nháy mắt thì đã tổ hợp thành một bộ tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm khôi giáp. A a ồ. Diệp Minh liên tục kinh hô, đây không phải thánh đấu sĩ thánh y lìa sao? Tiểu tiên đồng, đây là Tiểu Mãn Tử cố ý tìm tới Mét Liên ngôi sao một nhà hắc khoa kỹ công ty, đặt làm ra thần lòng chiến sĩ biến thân chiến giáp, toàn bộ liên minh chỉ có một bộ, ngài thích không? Lưu Mãn trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý thần sắc. Thần lòng chiến sĩ bây giờ là toàn bộ tinh vân tinh hệ nóng nảy nhất sợi tổng hợp thông phiến, không biết có bao nhiêu tiểu hải tử đang nhìn thần lòng chiến sĩ về sau, hy vọng đạt được một bộ biến thân chiến giáp. Nhưng tiếc là lấy trước mắt hãng đồ chơi, cơ hồ không có nhà ai có thể bắt trước được. Cũng chỉ có Lưu Mãn cái liên minh này lão đại mới có thể lợi dụng quyền thế, trực tiếp tìm tới Mét Liên tinh hắc khoa kỹ công ty, để bọn hắn đi ra ngoài chế tạo ra như vậy một kiện biến thân chiến giáp đến. Tuy nhiên cái này biến thân chiến giáp chỉ là hắc khoa kỹ đồ chơi, không có cái gì tác dụng thực tế, nhưng đối với Diệp Minh mà nói, như vậy là đủ rồi, chơi vui không được sao? Tiểu Mãn Tử, lễ vật của ngươi quá tuyệt vời, bản bảo bảo lắm ưa thích. Diệp Minh không chỉ có đối lễ vật rất hài lòng, với lại để cho hắn hiện ra một chút mới lạ ý nghĩ, bởi vậy tâm tình của hắn lúc này tự nhiên là rất vui vẻ. Ha ha ha, tiểu tiên đồng hài lòng liền tốt, hài lòng liền tốt. Lưu Mãn nghe vậy, vui vẻ nở nụ cười. Hắn tới nơi này, mục đích cuối cùng nhất không phải là vì lấy tiểu tiên đồng niệm vui sao? Trong lúc nói chuyện, Lưu Mãn đang chuẩn bị để cho Diệp Minh tiếp tục xem đệ tam kiện lễ vật lúc, Tô phủ quản gia vội vàng đi đến. "Lão gia, có cái tự xưng Đông lâu Ngụy Trung Nhàn người cầu kiến, ngài gặp hay là không gặp?" Thanh âm của quản gia sau khi rơi xuống, Tô Khiếu Thiên sợ ngây người, Lưu Mãn nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. "Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Đường đường Đông lâu lầu công, chạy đến Nam Giang phủ tới." Tô Khiếu Thiên không dám thất lễ, hướng phía Lưu Mãn một chút tạ lỗi về sau, vội vàng đi ra ngoài. Lưu Mãn đương nhiên sẽ không trách tội Tô Khiếu Thiên, dù sao Ngụy Trung Nhàn như thế nào đi nữa, cũng là Đông lâu lầu công, hắn đích thân tới, Tô Khiếu Thiên sao dám không đi ra nghênh đón. Ngụy Trung Nhàn tới, Lưu Mãn cũng sẽ không tốt tiếp tục tại khoe khoang hắn những lễ vật kia, hắn hướng phía mấy tên tây các võ giả nháy mắt, những tây các đó võ giả nhất thời hội ý, vội vàng lại đem cái dương cấp khép lại. "Ha ha, ta những này tâm tư, nhưng ngàn vạn lần không thể để cho Ngụy Trung Nhàn lao già cấp học được." Lưu Mãn âm thầm lẩm bẩm một câu. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, Ngụy Trung Nhàn vang tiếng nói thì đã chuyển tới. "Ha ha ha, Tô lão đệ a, ngươi khách sáo. Ta Ngụy Trung Nhàn mặc dù là thô nhân một cái, nhưng nhất là thích kết giao bằng hữu, trước kia năm ta đã từng nghe nói qua đại danh của ngươi, chỉ tiếc vẫn không có tự mình nhìn thấy. Đây cũng là Ngụy Trung Nhàn." Diệp Minh nghe được âm thanh về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua một tia kinh ngạc. Lưu Mãn nhưng là nhếch miệng, thầm mắng một tiếng lao giả. Đông lâu cùng Tây Các ở giữa, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, làm Lưu Cẩm nghĩa tử, Lưu Mãn đương nhiên không chào đón Ngụy Trung Nhàn. Trong lúc nói chuyện, Tô Khiếu Thiên đã cung kính cầm Ngụy Trung Nhàn đón vào. Ngụy Trung Nhàn nhìn qua chỉ có khoảng 40 tuổi, thân hình cao lớn, trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có một cố khiếp người phong thái, mảy may nhìn không ra hắn bởi vì luyện Cúc Hoa Bảo Điện mà thành nghiêm nhân. Chương 588, liên tiếp đăng tràng đây cũng là tiểu tiên đồng a. Quả nhiên là thần tiên hạ phàm, không tầm thường. Đông lâu Ngụy Trung Nhàn gặp qua tiểu tiên đồng. Ngụy Trung Nhàn vừa nhìn thấy Diệp Minh, lập tức chất đầy nụ cười, cười ha hả đi tới. Tư thái của hắn thả cực thấp, căn bản nhìn không ra giống như là một liên minh lão đại. Diệp Minh vốn là đối với Ngụy Trung Nhàn ấn tượng còn không tốt như vậy, nhưng lúc này thấy Ngụy Trung Nhàn bản thân, ngược lại là dù sao cũng hơi cải biến. A, ngươi chính là Ngụy Trung Nhàn à? Của ngươi Đông lâu, cùng bạn bảo bảo có thù. Diệp Minh cọ sát lấy hàm răng nói câu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cố ý lộ ra vẻ bất mãn ý thần sắc. Ngụy Trung Nhàn nghe vậy, cảm thấy dùng mình. Cái này tiểu tiên đồng, tựa hồ đối với ta Đông lâu thành kiến rất sâu a. Bất quá cũng thế, ta Đông lâu ba phen mới bận tìm hắn để gây sự, đừng nói là đường đường tiên đồng, đổi lại là ta, ta cũng sẽ tức giận. Tâm niệm chớp động ở giữa, Ngụy Trung Nhàn trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, cười xòa nói: "Tiểu tiên đồng, ngài bất giận, Đông lâu bên này ta đã truyền lệnh, ngày sau bọn hắn nhìn thấy ngài, tuyệt đối không dám có bất kỳ chỗ thất lễ." Cái kia xương một bên, Lưu Mãn đang nghe về sau, khẽ cười lạnh ngồi dậy. "Nha, Ngụy lầu công lời nói này xuôi tai, nhưng người nào biết là thật hay giả ạ?" Ngụy Trung Nhàn nghe vậy, sắc mặt tối đen, chợt hắn hít một hơi thật sâu. "Lưu Mãn à, nói đến ta cùng Lưu Cẩm cũng là đồng khoa xuất thân, trước kia năm giao tình cũng không cạn, nhưng từ khi các loại tiếp nhận Đông lâu cùng Tây các về sau, liền càng chạy càng xa, giữa lẫn nhau giao tình cũng mất đi, vừa thấy mặt đã giống như là cựu nhân, bóp cái ngươi chết ta sống. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta hà tất phải như vậy đâu, dù sao Đông lâu, Tây các có cùng một gốc, mọi người cần gì phải gà nhà bôi mặt đá nhau, để cho những cái kia đỏ bao, lông vàng, tóc xanh ngoại nhân chế giễu." Âm thanh rơi xuống, tại chỗ Tô Khiếu Thiên, Lưu Mãn cùng Đông lâu, Tây các đám võ giả tất cả đều im lặng không nói. Trên thực tế, đây vốn chính là Úy Lam ngôi sao trong lòng người đau nhức, nếu không có Đông lâu, Tây các, Cẩm Đao Đường cái này tam đại thế lực ở giữa, với nhau tranh đấu không ngừng, hôm nay liên minh thì đâu đến nổi bị mét liên ngôi sao, Âu Hoàng Tinh thế lực phân chia hết 3/4 quyền bính đây. À, các ngươi muốn giảng hòa sao? Bạn bảo bảo cảm thấy rất tốt. Diệp Minh sau khi nghe được, cọ sát lấy răng mãi thanh mại khi nói. Úy Lam ngôi sao người cùng trên địa cầu Trung Hoa tộc trưởng đến giống như lúc, bởi vậy, tại Diệp Minh trong lòng, tự nhiên là khuynh hướng Úy Lam tinh nhân, chí ít so với mét liên tinh, giác quan muốn tốt hơn nhiều. Tiểu tiên đồng cũng nghĩ như vậy sao? Ngụy Trung Nhàn nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Hắn vừa mới nói lời, đúng là trong lòng của hắn suy nghĩ, trước kia không có xuống dốc trước đó, hắn có lẽ sẽ không nhìn thấy những này, hoặc là nói coi như biết rõ kết quả có thể như vậy, hắn cũng không quan tâm. Nhưng đã trải qua đoạn thời gian gần nhất về sau, Ngụy Trung Nhàn cuối cùng là nghĩ thông suốt. Hắn cảm thấy Đông lâu, Tây Cát, Cẩm Đao Đường cái này ba thế lực, cần gì phải đấu ngươi chết ta sống, mọi người tề tâm hiệp lực, cùng mét liên tinh thần thánh minh, Âu Hoàng Tinh dưới đề giáo, Tiểu Nguyệt Tinh cho tông nhóm thế lực đi đấu, chẳng phải là tốt hơn? Tô Khiếu Thiên cũng là một mặt cảm khái nói: "Lâu công, ngài nếu thật là nghĩ như vậy, cái kia quả nhiên là ta Úy Lam tinh nhân phúc khí." Âm thanh rơi xuống, lại một cái bóng người cười lớn đi đến. "Lâu công đã có này trí, ta Lục Bình làm hết sức giúp đỡ." Đám người nghe tiếng, xoay người nhìn, người tới quả nhiên là Cẩm Đao Đường gấm đao làm cho Lục Bình. Tô Khiếu Thiên thấy thế, trong lòng đã khiếp sợ đến trình độ tột đỉnh. Lưu Mãn tới chơi, còn tốt giải thích, hắn dù sao cùng Diệp Mạnh cũng có giao tình, nhưng bây giờ liên tiếp lại xuất hiện Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chương 589, ngươi không có nói đùa chớ. Lục Bình sau khi đi vào, đầu tiên là cấp Diệp Mạnh thi lễ một cái, chợt thản nhiên nói: "Lâu công, Lưu các phụ, Tô phụ chủ, ta Úy Lam ngôi sao thế lực, bây giờ tại liên minh càng ngày càng suy yếu, như tại dạng này xuống dưới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, Lục Mẫu ngược lại là có một đề nghị." Hắn truyền ra về sau, Ngụy Trung Nhàn bọn người tất cả đều sững sờ. "Lục Lam cho, mời nói." Nhìn thấy Ngụy Trung Nhàn bọn người tất cả đều yên lặng không nói, Tô Khiếu Thiên mỉm cười, trầm giọng nói ra. Lục Bình nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh đám người, chậm rãi nói ra: "Đông lâu, Tây Cát, Cẩm Đao Đường tại sao lại lâm vào không có tận cùng tranh chấp bên trong, không phải là bởi vì quần long vô thủ, mọi người với nhau không phục sao? Cho nên để tránh cho lại phát sinh loại chuyện này, Lục Mô đề nghị, vì tam đại thế lực, tìm một cái chung lãnh tụ, chẳng phải giải quyết rồi sao?" Ngụy Trung Nhàn, Lưu Mãn hai người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra một tia trào phúng. "Lục Bình a, ngươi đây là nghĩ quá đương nhiên. Bất kể là Lưu Cẩm, vẫn là ta Ngụy Trung Nhàn, hoặc là ngươi Lục Bình, có cái kia hy vọng cùng tư cách, thống lĩnh Đông lâu, Tây Cát, Cẩm Đao Đường sao?" Lục Lam cho, tha thứ ta Lưu Mãn nói câu bất kính, ngươi cái này đề nghị, hoàn toàn là nói nhảm, ngươi cho rằng ta nghĩa phụ, cũng chưa từng nghĩ tới điểm này sao? Ngay cả Tô Khiếu Thiên cũng là khẽ lắc đầu một cái, hắn còn tưởng rằng Lục Bình sẽ có cái gì tốt phương pháp đâu, nguyên lai nói vẫn là loại này lời nhảm thay vấn đề. Trên thực tế, Lưu Cẩm, Ngụy Trung Nhàn đều không phải là thiện cận hạng người, tự nhiên cũng biết tam đại thế lực nội đấu thành dạng này, đơn giản là với nhau ở giữa, lẫn nhau không phục mà thôi. Nhưng biết thì biết, cùng có thể hay không giải quyết, hoàn toàn là một chuyện khác. Tựa như Ngụy Trung Nhàn nói như vậy, hắn hoặc là Lưu Cẩm, thậm chí Lục Bình, vô luận người nào bên trên, những người khác sẽ không chịu phục, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tam đại thế lực mới luôn luôn thuộc về nội đấu bên trong. Lục Bình ánh mắt quét qua đám người, khoe miệng câu lên vẻ mỉm cười. Chư vị mà lại bình tĩnh đừng nóng, Lục Mộ tất nhiên đưa ra đề nghị này, đương nhiên là bởi vì có thí sinh thích hợp. Ngụy Trung Nhàn bọn người nghe vậy, tất cả đều sững sờ. Lục Bình lại còn nói có người tuyển. Người này rốt cuộc là người nào? Có thể áp đảo Lưu Cẩm cùng Ngụy Trung Nhàn. Lục Bình, ngươi nói rốt cuộc là người nào? Người ai cũng lại là cho là mình a? Ngụy Trung Nhàn một mặt cổ quái nhìn về phía Lục Bình, sắc mặt tràn đầy hoài nghi. Lưu Mãn cũng là mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng, hiển nhiên không cho rằng Lục Bình có thể đưa ra thí sinh nào thích hợp. Lục Bình thấy thế, mỉm cười, chậm rãi nói ra: "Người này xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt." Đang khi nói chuyện, Lục Bình duỗi ra ngón tay, chỉ về phía trước. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đã thấy người trước mắt, rõ ràng là đang tại nắm lấy một cây không biết tên hoa cỏ, từng ngụm hướng về trong miệng nhét Diệp Minh. "Tiểu Tiên Đồng, ngươi nói lại là Tiểu Tiên Đồng?" "Cái này, Lục Lam cho, ngươi không có nói đùa chớ, ân sư mới mấy tuổi, hắn có thể nào?" Ngụy Trung Nhàn, Lưu Mãn, Tô Khiếu Thiên ba người, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, bọn hắn nghĩ tới vô số người tuyển, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, Lục Bình nói nhân tuyển lại là Diệp Minh. "Đùa gì thế, bọn hắn thừa nhận Diệp Minh lắm thần kỳ, nhưng cái này cùng hắn có thể hay không trở thành tam đại thế lực thủ lĩnh, hoàn toàn phối hợp không lên quan hệ. Có trời mới biết Lục Bình sao có thể nghĩ đến Diệp Minh người này tuyển." "Ngươi nói để cho bản bảo bảo làm bọn họ thủ lĩnh?" Diệp Minh ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Bình, những lời vừa rồi, hắn nhưng là một câu không rơi nghe vào trong lỗ tai. "Lang Đông Lâu, Tây Cát, Cẩm Đao Đường thủ lĩnh." Bản bảo bảo tương đối cảm thấy hứng thú ạ. "Chương 590, Tiểu Tiên Đồng, ta Đông Lâu phục ngài làm chủ, ngươi đề nghị này không sai." Bản bảo bảo đáp ứng. "Các ngươi mau tới bái kiến bản bảo bảo đi." Diệp Minh hai ba miếng đem trong tay không biết tên hoa cỏ, hoàn toàn ăn hết về sau, phủi tay, vui vẻ nói ra. Đám người nghe vậy, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, tâm đạo, Tiểu Tiên Đồng chẳng lẽ tưởng thật à? Chỉ có Lục Bình nhưng là cười tủm tỉm nói ra: "Tiểu Tiên Đồng, chỉ cần Ngụy Lầu Công cùng Lưu các lão bên kia không ý kiến, Lục Mỗ Cẩm Đao Đường tự nhiên càng không vấn đề." Hán trực tiếp biểu lộ cõi lòng, hán Cẩm Đao Đường sẵn lòng phụng Diệp Minh làm thủ lĩnh. Tuy nhiên, Lục Bình bây giờ nắm trong tay chỉ là Cẩm Đao Đường một phần tư thế lực, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Ngụy Trung Nhàn cùng Lưu Mãn tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Lục Bình lại còn đến thật. Ngụy Trung Nhàn càng là cảm thấy không ngừng tính toán, bây giờ ta Đông Lâu thế lực càng phát ra sự suy thoái, lại tiếp tục một thời gian ngắn, chỉ sợ cũng muốn lưu lạc làm tay cắt trong tay sát nhân đao. Cùng dạng này, ta còn không bằng tiếp nhận đề nghị của Lục Bình, để cho Tiểu Tiên Đồng đảm nhiệm ta Đông Lâu thủ lĩnh. Ừ, cứ như vậy, ta Đông Lâu tương đương cùng Cẩm Đao Đường cùng thuộc một phương, cộng lại, thanh thế ngược lại cũng sẽ không yếu hơn nữa với Tây Cát. Tâm niệm chớp động ở giữa, Ngụy Trung Nhàn đỗng nhiên một bước đứng ra. "Tiểu Tiên Đồng, Ngụy Mô quyết định, Đông Lâu phụng Tiểu Tiên Đồng làm chủ." Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Không ai nghĩ tới Ngụy Trung Nhàn, vậy mà thật công nhận Lục Bình cái này hoang đường đề nghị. Ngay cả Lục Bình đều không có dự liệu được, Ngụy Trung Nhàn mới có thể có phách lực như thế, trực tiếp cầm bảo đặt ở Diệp Minh trên thân. Trên thực tế, Lục Bình đưa ra đề nghị này, căn bản cũng không phải là vì cái gì Úy Lam ngôi sao, cái gì tam đại thế lực, hắn đơn giản là muốn tại Diệp Minh trước mặt rơi cái ấn tượng tốt thôi. Tại Lục Bình trong dự đoán, bất kể là Ngụy Trung Nhàn cũng tốt, vẫn là Lưu Mãn cũng được, nhất định là một tiếng cự tuyệt, cứ như vậy, Diệp Minh làm không được tam đại thế lực thủ lĩnh, liền cùng hắn Lục Bình không quan hệ rồi. Hắn cũng không cần đi thật coi Diệp Minh là thành thủ lĩnh, ngược lại còn lại bởi vì là đề nghị người, chịu đến Tiểu Tiên Đồng ưu ái, từ nay về sau vượt trên Đông Lâu cùng Tây Các một đầu, cũng còn chưa thể biết được. Nhưng sự thật phát triển hoàn toàn đã là không ở hắn trong khống chế. Ngụy Trung Nhàn tỏ thái độ, hắn Lục Bình còn có thể ra lại trở mặt sao? Lục Bình tâm tình trong nháy mắt không xong, hắn biểu lộ khó coi, khóc không ra nước mắt, cái gọi là mua dây buộc mình, nói chính là hắn. Lưu Mãn trong lòng sợ hãi, Ngụy Trung Nhàn bắt đầu đầu nhập vào Tiểu Tiên Đồng, hơn nữa còn là loại kia hoàn toàn đầu nhập vào, liền Đông Lâu người nắm quyền vị trí cũng nhượng ra được, vậy sau này bọn hắn Tây Cắt cùng Tiểu Tiên Đồng quan hệ giữa, còn có thể như thế hòa hợp không? Nghĩ đến đây, Lưu Mãn hoàn toàn không tiếp tục chờ được nữa, hắn vội vàng hướng phía Diệp Mạnh cùng Tô Khiếu Thiên tạ lỗi một tiếng về sau, hốt hoảng chạy đi liên hệ Lưu Cẩm. "Tiểu Tiên Đồng, ta Đông Lâu sẵn lòng phục ngài làm chủ, ngài nói một câu đi." Chuyện cho tới bây giờ, Ngụy Trung Nhàn đã là quyết tâm, muốn đem Diệp Mạnh cái này Tiểu Tiên Đồng cùng hắn Đông Lâu triệt để buộc chung một chỗ, căn bản không lại so đo cái gì được mất. "Đông Lâu à, các ngươi có bao nhiêu người à?" Diệp Mạnh cọ sát lấy hàm răng, mại thanh mại khí hỏi thăm. "Hồi Tiểu Tiên Đồng, ta Đông Lâu tại toàn bộ liên minh cùng sở hữu 108.000 cái chi nhánh. Trong đó có được dẫn khí cảnh trở lên cao thủ, ước chừng tại khoảng 1 triệu người. Về phần cao cấp nhất tông sư cấp cường giả cũng có 5 tên." Âm thanh rơi xuống, Tô Khiếu Thiên trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng, trời ạ, không phải nói Đông Lâu đã xuống dốc sao, vẫn còn có kinh khủng như vậy thế lực. "Đông Lâu tên, quả nhiên là danh bất hư truyền a." Chương 591, làm giả thành thiệt, không tệ không tệ, người thật nhiều, bản bảo bảo rất hài lòng. Diệp Minh vui vẻ nhẹ gật đầu, không nghĩ tới vậy mà mò được cái Đông Lâu thủ lĩnh vị trí, quả nhiên là làm hắn mừng rỡ. Dừng một chút, Diệp Minh ánh mắt bắn về phía Lục Bình, âm thanh như trẻ đang bú hỏi thăm. "Vậy các ngươi Cẩm Đao Đường đâu, lại có bao nhiêu người?" "Quá yếu, bản bảo bảo có thể nhìn không lên." Âm thanh rơi xuống, Lục Bình cảm thấy nhất thời liên tục cười khổ, sớm biết như vậy, hắn cũng không nên đưa ra loại này hoang đường chủ ý, thật sự là nghìn tính và tính, không có tính tới Ngụy Trung Nhàn vậy mà một tiếng đáp ứng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không cho phép Lục Bình suy nghĩ nhiều, hắn đành phải kiên trì nói ra. "Hồi Tiểu Tiên Đồng, ta Cẩm Đao Đường thế lực, không so được Đông Lâu cùng Tây Cát, bây giờ trên tay của ta chỉ có Cẩm Đao Đường toàn thịnh lúc hai thành tả hữu thực lực, có được võ giả ước chừng 500 vạn cái, nhưng đại đa số tu vi chỉ ở thông mạch cảnh hai bên. Về phần cao cấp nhất tông sư cường giả, trước mắt Cẩm Đao Đường cũng chỉ có một tên." Trong lúc nói chuyện, Lục Bình có chút xấu hổ cúi đầu. Cùng Đông Lâu so ra, Cẩm Đao Đường võ giả nhân số tuy nhiên hơi thắng, nhưng thực lực nhưng là cùng Đông Lâu một trời một vực, tạo thành đây hết thảy tình trạng, hắn Lục Bình cũng thoát không khỏi liên quan. Lục Bình một mặt không lấy ra được dáng vẻ, nhưng Diệp Manh nhưng là không để ý chút nào. Hắn vui vẻ cọ sát lấy răng mèo, nghĩ đến, hoa hoa hoa, 5 triệu người à, bản bảo bảo nhiều người như vậy, đều nghe bản bảo bảo lời nói, quyền kia bảo bảo chẳng phải là rất là uy phong rồi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Manh hài lòng gật đầu một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã trong bụng nở hoa. Tô Khiếu Thiên người đứng xem này, sớm đã nhìn sững sờ. Hắn không nghĩ tới, người nhân sư, một cái chớp mắt ấy, liền thành Đông Lâu cùng Cẩm Đao Đường người cầm lái. Ân sư cái này, ta, Tô Khiếu Thiên trong lòng run lập cập, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình của mình. Mọi người ở đây đều có tâm tư thời điểm, Lưu Mãn ánh mắt phức tạp đi tới. Ngụy Hướng Minh cùng Lục Bình thấy thế, cảm thấy cũng là dùng mình, bọn hắn không biết Lưu Mãn đến cùng nói với Lưu Cẩm thứ gì, lại không biết Lưu Cẩm sẽ làm ra loại nào quyết định. Nhưng bất kể như thế nào, Lưu Mãn lời kế tiếp, tuyệt đối chính là tam đại thế lực trong lịch sử, trọng yếu nhất quyết định. Lưu Mãn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra: "Tiểu Tiên Đồng, nghĩa phụ ta cũng quyết định, về sau Tây Các cầm phụ ngài làm chủ." Lưu Mãn âm thanh vừa mới truyền ra, Ngụy Hướng Minh cùng Lục Bình hai người cũng triệt để trợn tròn mắt. Trên thực tế, hai người bọn họ cũng không cho rằng Lưu Cẩm sẽ đồng ý như thế hoang đường đề nghị, dù sao bây giờ Lưu Cẩm cao cao tại thượng, đại quyền trong tay, hắn làm sao cam tâm từ bỏ mình quyền bính. Lưu Mãn phủi Ngụy Hướng Minh cùng Lục Bình hai người liếc mắt, trong lòng âm thầm đoán thầm: "Nếu không phải bởi vì các ngươi, nghĩa phụ sẽ đáp ứng thế nào?" Hiện tại ngược lại giả trang ra một bộ dáng kiếp sợ, thật sự là liền diễn trò cũng sẽ không. Bất quá, Lưu Mãn sau đó lại nghĩ tới Lưu Cẩm nói với hắn một câu nói, tâm tình nhất thời trở lên lớn tốt. "Mãn Nhi à, làm người muôn ngàn lần không thể chỉ nhìn trước mắt, ngươi muốn lấy Tiểu Tiên Đồng làm người tính tình, hắn thực biết để ý ba chúng ta đại thế lực sự tình. Còn không phải, chỉ là tại ba chúng ta đại thế lực, treo cái tên mà thôi. Tất nhiên chỉ là trên danh nghĩa thủ lĩnh, ta Lưu Cẩm cần gì phải đi làm ác nhân kia. Còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, dù sao đến lúc đó, nói chuyện thực lực, ta Tây Các mạnh nhất, nói chuyện quan hệ ngươi cha con ta, cùng Tiểu Tiên Đồng lại là người thân nhất, chỗ tốt lớn nhất này, như thế nào lại xa suốt người khác?" Đối với cha nuôi nhãn quang, Lưu Mãn quả nhiên là phục sát đất, hắn âm thầm khinh bỉ nhìn Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình liếc mắt. "Đừng nhìn các ngươi cùng nghĩa phụ tựa hồ bình khởi bình tọa, nhưng nói chuyện nhãn quang, nghĩa phụ vùng các ngươi mấy con phố cũng không chỉ." Chương 592, lớn tiếng dọa người, Đỗ Nhược Lâm tới một cái trò đùa tựa như đề nghị, vậy mà để cho Đông Lâu, Tây Các, Cẩm Đao Đường tam đại thế lực người cầm quyền đều công nhận. "Nói như vậy, về sau bản bảo bảo chính là ngươi nhóm lao đại rồi." Diệp Minh ngâm cầm lên, vui vẻ hỏi thăm. Ngụy Trung Nhàn bọn người nghe vậy, tất cả đều liên tục gật đầu. "Quá tốt rồi, quyền kia bảo bảo trước tiên giới đệ nhất cái mệnh lệnh, về sau các ngươi không cho phép cùng người một nhà đánh. Đổi lại những người khác, có lẽ khả năng còn khiêm tốn một phen, nhưng Diệp Minh là ai, hắn nhưng không biết như thế nào khiêm tốn, lập tức liền lấy ra lão đại tư thế, hướng phía Ngụy Trung Nhàn bọn người tuyên bố lên mệnh lệnh đến." Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình sau khi nghe được, vui mừng trong bụng, bọn hắn muốn không phải là kết quả này sao? Lưu Mãn trong lòng mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nghĩ tới đây là Tiểu Tiên Đồng yêu cầu, hắn tự nhiên cũng không dám vi phạm, gật đầu yên lặng đồng ý. Làm Tây Các bên trong, gần với Lưu Cẩm lão đại, Lưu Mãn đương nhiên cũng có quyền lợi làm ra những này quyết định. Gặp Ngụy Trung Nhàn bọn người, tất cả đều đáp ứng, Diệp Minh càng vui vẻ, hắn chính là muốn tuyên bố mình cái mạng thứ hai lệnh lúc, đã chầm Ngụy Trung Nhàn bọn người một bước vương cơ Đỗ Nhược Lâm chạy tới. "Vị nào là Tiểu Tiên Đồng Diệp Minh, bản cung Đỗ Nhược Lâm?" Mang theo một đám đồ gia cao thủ tới trước Đỗ Nhược Lâm, không nhìn thẳng tại chỗ Ngụy Trung Nhàn bọn người, ánh mắt rơi vào Diệp Minh trên thân. Gặp không ai trả lời, Đỗ Nhược Lâm âm thanh vang lên lần nữa: "Xin hỏi vị nào là Tiểu Tiên Đồng Diệp Minh?" "A, a a, ngươi cái này lao a gì, ngươi là người mù sao? Bản bảo bảo ngay ở chỗ này, ngươi còn muốn hỏi, thật là." Vừa nhìn Đỗ Nhược Lâm một bộ biết rõ còn cố hỏi dáng vẻ, Diệp Minh nhếch miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xem thường. Đỗ Nhược Lâm nghe vậy, nhất thời bị nẹn nói không ra lời. Bình thường như loại này tình huống, cũng không là đi ra khiêm tốn thoáng một phát, hàn huyên một phen sao? Cái này Diệp Minh, làm sao không bấm lẽ thường bỏ ra bài? Đỗ Nhược Lâm sau lưng Đỗ gia cao thủ, nhưng là nghe được mặt mũi tràn đầy không vui. Một tên cảnh giới đã đạt tông sư cường giả, đột nhiên một bước đứng ra, trầm giọng quát: "Vương cơ trước mặt, chỗ này dám làm càn?" Âm thanh rơi xuống, Ngụy Trung Nhàn, Lưu Mãn, Lục Bình Tăng người nhất thời nhíu mày. Diệp Minh đã là bọn hắn tam đại thế lực thủ lĩnh, như vậy bị người quát mắng, chẳng phải là không có đem bọn hắn để vào mắt. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, ba người nhao nhao đã kéo xuống khuôn mặt, quát mắng: "Cung đồ, Tiểu Tiên Đồng trước mặt, cũng có người nói chuyện địa phương. Thật to gan, ngay cả ta 900 tuổi Ngụy Trung Nhàn, đều muốn đối Tiểu Tiên Đồng cung cung kính kính, một mình ngươi mới vào ngưng chân cảnh tông sư, cũng xứng khẩu xuất của ngôn. Còn dám làm càn, đừng trách ta Lục Bình không khách khí." Người tông sư kia thấy thế, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Đông Lâu Ngụy Trung Nhàn, Tây Các Lưu Mãn, Cẩm Đao Đường Lục Bình, ba lão đại, thế mà đều ở đây vì Diệp Minh ra mặt. Đừng nói hắn chỉ là một mới vào ngưng thật tông sư, dù là hắn là có uy tín tông sư, cũng không dám tùy tiện đắc tội tam đại thế lực lão đại. Trong lúc nhất thời, người tông sư kia ngập ngừng, không biết làm sao. Đỗ Nhược Lâm ánh mắt bên trong bôi qua một tia kinh ngạc, nàng vừa rồi cố ý không thấy Ngụy Trung Nhàn ba người, chính là muốn lớn tiếng dọa người, bởi vậy nàng cũng mới ngầm cho phép người tông sư kia quát mắng Diệp Minh. Nhưng bây giờ, Ngụy Trung Nhàn bọn người, thế mà cũng đứng ở Diệp Minh bên này, một bộ không có cẩm mình tông phủ Đỗ gia để ở trong mắt bộ dáng, cái này khiến Đỗ Nhược Lâm cảm thấy nhất thời âm thầm cảm thấy không ổn ngồi dậy. Nhưng Đỗ Nhược Lâm phản ứng rất nhanh, nàng đầu tiên là quát lui vừa mới người tông sư kia, chợt trên gương mặt xinh đẹp chất lên cười song cho. "À, vừa mới bạn cũng vậy mà không có gặp Ngụy Lầu Công, Lưu Các Phụ cùng Lục Đường Sứ, thật sự là sai lầm." Chương 593, Đồng Nôn Vô Kỵ là Vương Cơ à? Lục Mộ mắt vụ về, vậy mà không có đem Vương Cơ cấp nhận ra, thứ tội, thứ tội. Lục Bình trước hết có phản ứng, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, hướng phía Đỗ Nhược Lâm nhàn nhạt thi lễ. Lưu Mãn thì là bất đắc dĩ, hướng phía Đỗ Nhược Lâm chắp tay, phát ra hừ lạnh một tiếng, chợt liền nghiêng đầu đi. Về phần Ngụy Trung Nhàn, thì phách lối nhất, hắn cười lạnh nhìn Đỗ Nhược Lâm liếc mắt, cũng hất cũng không để ý tới đối phương. Nếu là đổi thành Minh Tông phụ tông chủ Đỗ Nhược Bạch ở chỗ này, Ngụy Trung Nhàn tự nhiên không dám thất lễ, nhưng bây giờ ngươi chẳng qua một cái chỉ là Vương Cơ, cũng dám đối với hắn Ngụy Trung Nhàn vùng sắc mặt, thật sự là không biết mùi vị. Đỗ Nhược Lâm thấy thế, mắt phượng bên trong bôi qua một tia âm trầm. Lão già này, thật đúng là cho là ngươi Đông Lâu rất giỏi rồi hả? Ngươi bây giờ, bất quá là đầu chó mất chủ thôi. Diệp Minh kinh ngạc nhìn Ngụy Trung Nhàn liếc mắt, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. A, Ngụy lão đầu, ngươi yêu ghét phân mình, rất tốt rất tốt. Nghe Diệp Minh, Ngụy Trung Nhàn trên mặt chất lên cười xong cho, đạo. Có ít người muốn làm cái kia tấn kê ti thần văn tác địa, quả nhiên là nằm mơ. Ngụy Trung Nhàn không chút do dự trực tiếp chào phúng lên Đỗ Nhược Lâm. Hắn cũng không phải cùng Đỗ Nhược Lâm có thù oán gì, mà là hắn biết rõ Đỗ Nhược Lâm cùng Diệp Minh nhân bằng giữa, bởi vậy làm sao đứng thẳng trận, còn cần nhiều lời a. Đỗ Nhược Lâm nghe được Ngụy Trung Nhàn đưa nàng hình dung là văn tác địa, trong lòng nhất thời giận tím mặt. Văn tác hơn là năm đó, Đỗ gia con dâu đã từng một lần ăn cắp toàn bộ liên minh quyền bính, thiếu chút nữa thì cầm lấy Đỗ gia mà thay vào, nếu không có nàng cuối cùng bởi vì quá tàn nhẫn, dẫn đến sắp thành lại bại, chỉ sợ hiện tại trưởng khống liên minh cũng không phải là Đỗ gia, mà là Văn gia. Nhưng là Văn Tắc mà năm đó tuy nhiên phong quang nhất thời, nhưng phía sau kết cục nhưng là cực kỳ thê thảm, với lại đến nay còn bị đại đa số liên minh bách tính chô khinh bỉ, bởi vậy, Đỗ Nhược Lâm lại có thể nào không buồn giận. Diệp Minh đang nghe về sau, tò mò hỏi: "Ngụy lão đầu, ngươi nói Văn Tắc hơn là người nào ạ?" Ngụy Trung Nhàn nghe vậy, cười nhạt một tiếng: "Văn Tắc mà a, là một cái không biết kiểm điểm, ý nghĩ hao huyền ngu xuẩn phụ thôi. Thiếu chút nữa thì xoán bị thành công Văn Tắc điện, đương nhiên không có Ngụy Trung Nhàn hình dung như vậy không chịu nổi, đây chỉ là hắn cố ý tại gièm pha thôi." Diệp Minh nghe xong, nhất thời không cảm thấy hứng thú, hắn chỉ lấy Đỗ Nhược Lâm âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Vậy nàng là không phải cũng không biết kiểm điểm. Âm thanh rơi xuống, Tô Khiếu Thiên bọn người tất cả đều lấy tay nâng trán, nhẹ nhàng cúi đầu. Đồng Nôn Vô Kỵ, Đồng Nôn Vô Kỵ. Diệp Minh nhưng không biết ngươi Đỗ Nhược Lâm tính tình, hắn lời nói này tự nhiên là Đồng Nôn Vô Kỵ. Đỗ Nhược Lâm vừa thẹn vừa giận, không nghĩ tới nàng mới chỉ nói mấy câu mà thôi, tiểu trước sau chịu đến Ngụy Trung Nhàn cùng Diệp Minh nhục nhã. Sau lưng nàng những cái kia đô gia cao thủ, nghe được lên cơn giận dữ, thiếu chút nữa thì muốn bạo phát. Đúng lúc này, Tô Khiếu Thiên nhẹ nhàng ho một tiếng, nói ra: "Vương Cơ, không biết ngài đến Nam Giang, cần làm chuyện gì?" Tuy nhiên Tô Khiếu Thiên, mười phần không có dinh dưỡng, nhưng tốt xấu xem như thay Đỗ Nhược Lâm bỏ xấu hổ. Đỗ Nhược Lâm hít sâu một hơi, mắt vượng nhìn về phía Diệp Minh, chậm rãi nói ra: "Diệp Minh tiểu tiên đồng, bản cung phụng tông chủ mệnh lệnh, đến đây cùng ngươi giảng hòa. Ngày đó con ta Đỗ Lôi Tư chết, đúng là gieo gió gặt bão, trách không được tiểu tiên đồng." Đỗ Nhược Lâm lời này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Đỗ gia nhận túng, đường đường kinh đảo đế hậu duệ, nắm trong tay Minh Tông phụ thế lực Đỗ gia, vậy mà tại Diệp Minh trước mặt nhận túng. Chương 594, Đỗ Nhược Lâm sợ ngây người Đỗ gia kinh sợ sao? Đó là không thể nào chuyện. Đỗ gia từ khi tại 10 vạn năm trước, Đỗ Vô Trần phụng mệnh tổ kiến liên minh về sau, liền luôn luôn nắm trong tay minh chủ vị trí. 10 vạn năm qua, mặc kệ cái gì xảy ra mưa to gió lớn, thủy chung không ai có thể dao động Đỗ gia căn cơ. Đỗ gia làm sao có khả năng lại bởi vì một cái tiểu thí hải mà nhận túng đây? Đơn giản là bây giờ Đỗ gia gia chủ, Minh Tông phủ tông chủ Đỗ Nhược Bạch, cảm thấy giao hảo Diệp Minh đạt được lợi ích, xa xa muốn vượt qua cùng Diệp Minh trở mặt thôi. Nhưng cái này là Đỗ Nhược trắng ý nghĩ thôi, không có nghĩa là Đỗ Nhược Lâm sẽ làm theo. Quả nhiên, nàng đang nói xong lúc trước câu nói kia về sau, lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá, tiểu tiên đồng tựa hồ đối với ta Đỗ gia không lắm tôn trọng đâu. Đã như vậy, vậy thì mời tiểu tiên đồng cùng bản cung đi một chuyến, đi ta Đỗ gia, tự mình hướng về tông chủ giải thích một chút đi. Âm thanh rơi xuống, Đỗ Nhược Lâm hướng phía nàng bên cạnh người tông sư kia, nháy mắt. Người tông sư kia thấy thế, nhất thời hội ý, hắn vung tay lên, Đỗ Nhược Lâm mang tới những cường giả kia, lập tức đều đứng đi ra. Những cường giả này, không có chỗ nào mà không phải là tông sư cấp võ giả. Toàn bộ liên minh cùng sở hữu hơn 100 tên tông sư cường giả, trong đó một nửa, cơ hồ đều tại Đỗ gia trong khống chế. Mà Đỗ gia nắm trong tay những tông sư này cường giả, Đỗ Nhược Lâm cùng Đỗ Nhược Bạch Minh Nguyệt, lại đều chiếm một nửa. Bởi vậy, Đỗ Nhược Lâm hành sự mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Ngày đó Kim Quyền Pháp Vương chờ 9 tên tông sư đi bắt Diệp Minh, ngược lại thất bại tan tác mà quay trở về. Đối với điểm này, Đỗ Nhược Lâm là thế nào cũng không tin tưởng, 9 tên tông sư cấp cường giả còn bắt không được một cái tiểu thí hải. Đây rõ ràng là Kim Quyền Pháp Vương đang nhường thôi. Dù sao Kim Quyền Pháp Vương bọn người cũng là nàng đại huynh Đỗ Nhược trắng người, nhưng lần này lại bất đồng, lần này nàng mang tới tông sư, tất cả đều là nàng người. Lập tức để cho 9 tên tông sư thất bại tan tác mà quay trở về, nếu không phải Kim Quyền mấy cái này phế phẩm nhường, chỉ bằng ngươi cái này tiểu thí hải. Hừ. Đỗ Nhược Lâm trong lòng tràn đầy khinh thường, cái này Diệp Minh truyền thần hồ kỳ thần, nhưng đến cùng như thế nào đi nữa, cũng bất quá 5-6 tuổi mà thôi, có thể lợi hại đi nơi nào. Mười mấy tông sư cường giả đứng ra về sau, tại chỗ Ngụy Trung Nhàn, Lưu Mãn, Lục Bình Tam người nhất thời đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn mặc dù là liên minh lão đại, nhưng lần này bên cạnh cũng không có mang cái gì dáng dấp giống như cao thủ, với lại coi như bọn hắn đem lệ thuộc vào tam đại thế lực tông sư đều mang đến, chỉ sợ vẫn như cũ không đủ nhịn. Vương Cơ, tiểu tiên đồng là ta Đông Lâu tân nhiệm lâu chủ, ngươi sao dám như thế? Tiểu Tiên Đồng cũng là ta Tây Cấp tân nhiệm các chủ, Vương Cơ hành vi cũng không phù liên minh luật ta. Ta cầm đao đường, cũng đã bổ nhiệm Tiểu Tiên Đồng vì đường chủ, Vương Cơ, ngài cần phải nghĩ lại mà làm sao. Ngụy Trung Nhàn ba người, nhao nhao mở miệng, hoặc quát mắng, hoặc khuyên can, hoặc gần hàm uy hiếp. Đỗ Nhược Lâm nghe vậy, nhất thời sợ ngây người. Ngay cả nàng mang tới những tông sư kia, cũng toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Tam đại thế lực thủ lĩnh vị trí, không công bố đã lâu, nhưng bây giờ nhưng là cộng đồng cầm Diệp Minh cái này tiểu thí hải, trở thành thủ lĩnh. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đỗ Nhược Lâm bên cạnh mạnh nhất tông sư Đinh Hạ Đồng, vừa sải bước ra, hướng phía Đỗ Nhược Lâm nhỏ giọng nói: "Vương Cơ, nên làm gì bây giờ? Chuyện liên quan tam đại thế lực, coi như Đỗ Nhược Lâm là Vương Cơ, cũng không cho phép nàng không chút kiêng kỵ hành sự." Đỗ Nhược Lâm nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên là đang không ngừng tính toán. Một lát sau, nàng hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: "Tất nhiên tiểu tiên đồng thân cư yếu trước, vậy vì sao vẫn còn ở Nam Giang phủ cái này tiểu địa phương lưu lại, không đi kinh đảo ngôi sao nhậm chức? Tiểu tiên đồng làm như vậy, chỉ sợ có chút bỏ rơi nhiệm vụ đi." Chương 595, còn có một đầu yêu thú không ăn đi, tất nhiên Diệp Mạnh có quan thân tại người, cái kia Đỗ Nhược Lâm thật đúng là không biến pháp, trắng trợn đối phó Diệp Mạnh. Cho nên, Đỗ Nhược Lâm rất nhanh liền tìm tới cái cớ, chỉ trích lên Diệp Mạnh tất nhiên thân là tam đại thế lực thủ lĩnh, lại tại Úy Lam ngôi sao lưu lại, rõ ràng cho thấy bỏ rơi nhiệm vụ. Vương Cơ, tiểu tiên đồng hôm nay mới lên đảm nhiệm, lại sao có thể nhanh như vậy, liền đi kinh đảo ngôi sao đi nhậm chức, tất cả giống như quá trình đi xuống, chờ tiểu tiên đồng chính thức lên ngựa nhậm chức, chí ít cũng phải một tháng. Vương Cơ, ngươi quá vội vàng. Ngụy Trung Nhàn nghe vậy, cười ha ha một tiếng, thời hợt liền đem Đỗ Nhược Lâm chỉ trích, hóa giải. Đỗ Nhược Lâm nghe vậy, lần thứ hai trợn tròn mắt, nhưng nàng nhưng trong lòng làm sao cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Đinh Hạ Đông thấy thế, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Vương Cơ, chuyện không thể làm, không ngại lưu lại chờ ngày sau hãy nói." Nghe Đinh Hạ Đông, Đỗ Nhược Lâm hít sâu một hơi về sau, trên gương mặt xinh đẹp bất thình lình, bôi qua một tia mỉm cười mê người. "Đã như vậy, vậy trước ngược lại là bản cung lỗ mãng. Bất quá bản cung nghe nói, Úy Lam ngôi sao gần đây tại tiến hành võ đạo đại hội. Như thế việc quan trọng, bản cung ngược lại cũng không muốn bỏ lỡ. Muốn đến, chờ võ đạo đại hội kết thúc, tiểu tiên đồng nhậm chức quá trình cũng nên đã xong đi." Ngụy Trung Nhàn bọn người đều không nghĩ đến Đỗ Nhược Lâm lại còn giang thượng, trong lúc nhất thời cũng là cứng họng, không biết làm sao. "Vậy bản cung hôm nay liền cáo tử, tiểu tiên đồng cần phải nhiều hơn bảo trọng ạ." Trong lúc nói chuyện, Đỗ Nhược Lâm đã cười nhẹ quay người rời đi. Nữ nhân này, lợi hại. Lục Bình nhìn xem Đỗ Nhược Lâm thân ảnh đi xa, không khỏi cảm khái một câu. Bên cạnh hắn Ngụy Trung Nhàn, Lư Mãn cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. "Có thể không lợi hại à, nàng lấy chỉ là một nữ tử thân thể, nắm trong tay đô ra một nửa lực lượng, cơ hồ có thể cùng Minh Tông phụ tông chủ Đỗ Nhược Bạch chống lại. Tại nàng gả vào cha gia về sau, lại là đảo khách thành chủ, đè mét liên ngôi sao cha gia trên dưới, tất cả đều cúi đầu. Bực này nhân vật, có thể không lợi hại sao? Coi như Ngụy Trung Nhàn cái này lão đại, nội tâm đối Đỗ Nhược Lâm cũng kiêng dè không thôi, không phải đề cập đến nói chuyện những người khác. Nhưng Diệp Minh lại giống như là căn bản không quan tâm, hắn tự mình bạch một cây trúc tử, lại răng rắc 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 bắt đầu ăn, một chút cũng không có cầm cái gì Đỗ Nhược Lâm để ở trong lòng. Ngụy Trung Nhàn ba người thấy thế, cảm thấy vừa sợ vừa đeo, đối với Diệp Minh cũng càng phát giác sâu không lường được. Chỉ có Tô Khiếu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cảm thấy bán thầm: "Ân sư à, từ khi ngài đã tới về sau, ta trong nội viện này trúc lâm đều đã bị ngươi ăn không sai biệt lắm, ngài cũng không thay ta lưu hai cái." Diệp Minh hai ba miếng gặm xong trúc tử về sau, vỗ vỗ tay nhỏ, âm thanh như trẻ đang bú đạo. Bản bảo bảo nghĩ tới, lần trước bị bệnh, đánh chết một đầu yêu thú, bản bảo bảo còn không có ăn hết. Hôm nay vừa vặn mời các ngươi ăn yêu thú thân. Đám người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này tiểu tiên đồng tư duy, nhún nhảy cũng quá nhanh đi, bọn hắn còn suy nghĩ lấy Đỗ Nhược Lâm sự tình, tiểu tiên đồng nhưng là đã kéo tới yêu thú trước. Duy nhất tại chỗ một cái, tại Diệp Minh trên tay ăn vào qua yêu thú thịt Lư Mãn, nhưng là đã không kìm được vui mừng vui vẻ. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh đã hướng phía Tô Khiếu Thiên phân phó: "Đại đồ đệ, ngươi nhanh đi tìm mấy cái đầu bếp tới, bản bảo bảo hôm nay muốn mời tiểu mãn tử, Ngụy lao đầu, Lục lao đầu bọn hắn ăn yêu thú thân." Tô Khiếu Thiên nghe vậy, không dám thất lễ, lập tức theo tiếng mà đi. Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình Y Nguyên vẫn là một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc dáng vẻ, nhưng Lưu Mãn cũng đã cười định, nói ra: "Tiểu tiên đồng, ngài đây là lại muốn làm yêu thú đại yến sao?" Chương 596, yêu thú tiểu yến, lại là cái gì quỷ đúng thế? Bất quá không phải xử lý yêu thú đại yến, là yêu thú tiểu yến. Diệp Minh cọ sát lấy răng, vui vẻ nói ra: "Yêu thú tiểu yến." Lưu Mãn nghe vậy, ngây ra một lúc, hắn có thể không hiểu rõ, yêu thú đại yến cùng yêu thú tiểu yến đến cùng có cái gì khác nhau, bất quá Diệp Minh ý nghĩ, cũng không phải hắn có thể suy đoán. Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình hai người, càng là nghe không hiểu ra sao. Bọn hắn tổng kết hạ xuống, chỉ biết là Diệp Minh tựa hồ là muốn ăn yêu thú thân. Trong lúc nhất thời, Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình hai người, trong lòng tràn đầy hoang đường cảm giác. Yêu thú này thân, thế mà cũng có thể ăn. Đừng trách Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình hiếm thấy vô cùng, thật sự là từ cổ chí kim, liền không có nghe nói qua người nào là nếm qua yêu thú thịt. Một lát sau, Tô Khiếu Thiên đã cầm đầu bếp chờ đều an bài thỏa đáng. Diệp Minh thấy thế, bình một tiếng, cầm một đầu yêu thú thi thể, theo hệ thống trong kho hàng lấy ra ngoài, trực tiếp ném xuống đất. Nhìn xem đột ngột xuất hiện, giống như một tòa núi nhỏ giống vậy yêu thú thi thể, Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình hai người nhất thời bị sợ hết hồn. Chậc chậc, lại còn là đoán cốt cảnh yêu thú. Khá lắm, một trưởng trực tiếp động chết đoán cốt cảnh yêu thú, sợ đến tông sư xuất thủ, mới phải làm đến. Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình hai người hướng phía yêu thú thi thể chỉ trỏ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn tuy là liên minh lão đại, nhưng cái này A khoảng cách gần quan sát một đầu yêu thú thi thể, nói đến thật đúng là lần thứ nhất, cảm thấy tự nhiên khó tránh khỏi có chút kinh dị. Ngay tại hai người chấn kinh thời điểm, Diệp Manh đã chỉ huy đầu bếp bắt đầu lột lên yêu thú da lông đến. Mấy tên đầu bếp cầm trong tay Diệp Manh cung cấp bảo đao, lanh lẹ cầm yêu thú da từng chút lột hạ xuống. Diệp Manh muốn làm yêu thú tiểu yến tin tức, sớm tại trong Tô phủ truyền khắp. Tô Khiếu Thiên người phụ chủ này đã không có tâm tư lại tiếp tục làm việc, ba ba đứng ở Diệp Manh bên cạnh, nhìn xem các đầu bếp lột ra, rút gân, sau đó lại đem toàn bộ yêu thú thi thể cắt ra. Trung Hạo chờ tứ đại kim cương cũng nghe hỏi mà đến, Trung Hạo càng là mừng khoa tay múa chân, vui cười không thôi. Yêu thú thịt mỹ vị, hắn nhưng là đến nay vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Lần này, ta sẽ không ở như vậy bi thảm a. Lần trước chỉ ăn đến một khối nhỏ, hôm nay nói cái gì đều muốn ăn nhiều một chút. Tâm niệm chớp động ở giữa, Trung Hạo đã hướng phía Miêu Liệt, Liêu Tân hai người không ngừng thổi phồng đến. Yêu thú nào thân ăn ngon bao nhiêu a, vào miệng tan đi, béo mà không chán chờ chút. Yêu thú nào canh thịt, lại có bao nhiêu dễ uống, mùi hương đậm đặc bốn phía, có thể xưng nhân gian tuyệt đỉnh mỹ vị loại hình. Nghe Miêu Liệt, Liêu Tân hai người, thấy thèm không thôi. Ngay cả Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình hai cái lão đại, cũng là không tự chủ bị Trung Hạo lời nói hấp dẫn, trong lòng bắt đầu miên man bất định ngồi dậy. Một lát sau, chỉnh con yêu thú đã bị các đầu bếp toàn bộ dọn dẹp xong, đồng thời ra công thành nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu chính thức nấu nướng. Tô phủ còn ra, cũng đã đem yến khách sảnh chuẩn bị đi ra. Nếu là yêu thú tiểu yến, Diệp Manh đương nhiên sẽ không thường xuyên mời người, toàn bộ Nam Giang phủ các gia tộc bên trong, cũng chỉ có Trầm Hoài Nghiệp, vẫn còn nguyên bày ra hai người, tại mời trên danh sách. Những người còn lại, cũng liền chỉ còn lại có bây giờ tại trong Tô phủ mọi người. Đi vào yến khách sau phòng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, lớn nhất một cái bàn, không hề nghi ngờ chính là Diệp Manh. Những người khác chỉ có thể chia nhau ngồi hai bên, hơn nữa còn là hai người bữa tiệc, hai người một bàn. Ngụy Trung Nhàn lựa chọn cùng Lục Bình ngồi chung, mà Lưu Mạn thì là lựa chọn cùng đội vàng đã tìm đến Trầm Hoài Nghiệp cùng bàn, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ Trầm Hoài Nghiệp tiểu lão đầu này, tại Diệp Manh trước mặt cực độ được cưng chịu bộ dáng. Chương 597, Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình chấn kinh cái gọi là yêu thú tiểu yến, chỉ là Diệp Manh chơi bữa đi ra sân hô, trên thực tế chính là mời đoàn người ăn bữa yêu thú thân thôi. Một lát sau, Tô Khiếu Thiên thê tử Bùi Yên Tĩnh, nữ nhi Tô Chỉ Nghiên cùng Liêu Phỉ Phỉ cùng nhau mà tới. Chuyện tốt bực này, sao có thể thiếu các nàng đâu. Đám người không chờ bao lâu, thì có làm xong yêu thú thân giao trộn, bị đã bưng lên. Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình hai người, thân là liên minh lão đại, đang tại mất tự nhiên lẫn nhau khách sáo lấy, lại đột nhiên nhìn thấy đối diện Lưu Mãn, cùng không để ý chút nào hình tượng, đang cùng ngồi cùng bàn Trầm Hoài Nghiệp, tranh đoạt trong mâm sau cùng một mảnh yêu thú thân đến. Cái này miếng thịt là của ta, ta xem trước đến. Trầm lão đệ, ngươi nói lời này thì không đúng, ta là Tây Các phụ, là một cái bị người kính yêu quan viên, ngươi liền không thể đem mảnh này thân nhường cho ta sao? Khó mà làm được, thân thuộc về thân, thân phận thuộc về thân phận, sao có thể nói nhập làm một? Ta đến 1 2 3, ngươi tùng đũa, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Ngươi xem, ngươi cũng nói chúng ta vẫn là hảo bằng hữu, vậy ngươi liền để một chút thôi, nhường một chút cũng sẽ không chết. Hai người không ai nhường ai, cắn răng nghiến lợi tại tranh nhau yêu thú thân. Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình hai người nhất định thấy choáng. Làm liên minh đại lão Lưu Mãn, vậy mà tướng ăn khó coi như vậy. Liên người khác kẹp đến thân, hắn cũng muốn đoạn. Đây rốt cuộc là Lưu Mãn cùng hung cực các đầu, vẫn là yêu thú thân ăn ngon thật đến đã để người vô pháp chịu được trình độ. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình hai người liếc nhau, cầm đũa rời khỏi trước mắt một bàn yêu thú trên thịt. Một lát sau, Lục Bình lão nhân, ngươi dám cùng lão phu đoạt ăn thịt? Ngươi đặc biệt mẹ chán sống đúng không? Ngụy Trung Nhàn cầu tặc, ta đoạt ngươi lại như thế nào? Ai bảo ngươi chậm một bước, đáng đời. Lục Bình lão nhân, Ngụy Trung Nhàn cầu tặc. Hai người giống như đính lưu, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đỏ mặt tiến hai, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Ngay tại hai người đính lưu thời điểm, lại có yêu thú thân bị đã bưng lên. Trong nháy mắt, Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình lập tức giống như là biến thành người khác vậy. Ha ha ha, Lục lão đệ, đồ ăn tới, mời mời. Ngụy lão ca, ngươi trước hết mời. Hai người ngoài miệng như vậy khách sáo lấy, nhưng dưới đuốt nhưng là không chậm, vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt ở giữa, cái này bàn vừa mới được bưng lên yêu thú tới thân, liền bị hai người chia cắt không còn. Quả nhiên là thiên hạ tuyệt đỉnh mỹ vị, yêu thú này cây đục đậu khấu nhiên không tầm thường. Đúng vậy a, cảm giác lão phu trước kia ăn những cái kia sơn chân hải vị, hiện tại xem ra, giống như là rắc rưởi, buồn cười lão phu ta ăn rắc rưởi, lại còn ăn say xương ngon lành. Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình hai người mặt mũi tràn đầy cảm khái bộ dáng, cảm thấy đối với Diệp Manh, càng là nhiều sợ hãi một chút. Liên ăn yêu thú thân loại này chuyện xưa nay chưa từng có, đều có thể nghĩ ra, cái này tiểu tiên đồng còn có cái gì không dám nghĩ. Tâm niệm chớp động ở giữa, Lục Bình bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể tuôn ra một nguồn sức mạnh mênh mông, sau đó, cảnh giới của hắn thế mà đột phá nhất trọng. Lục Bình tại chỗ trợn tròn mắt, một bên Ngụy Trung Nhàn cũng là sững sờ nhìn xem Lục Bình, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đây là tình huống gì? Tốt như vậy vương quả nhiên đã đột phá. Đối diện Lưu Mạn thấy thế, một bộ người có kinh nghiệm dáng vẻ, cười nhạo nói: "Ha ha, buộc cho các ngươi vẫn là đông lâu cùng cầm đao đường lão đại, thậm chí ngay cả yêu thú thân gia tăng tu vi sự tình cũng không biết." Lục Bình cùng Ngụy Trung Nhàn nghe vậy, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng sau một khắc, hai người bọn họ nhất thời vừa kích động. Lúc này mới ăn lượng bàn yêu thú thân mà thôi, Lục Bình cái này liền đã theo tẩy tủy cảnh nhị trọng, đột phá đến tẩy tủy cảnh tam trọng, nếu như chờ yêu thú tiểu yến kết thúc, bọn hắn tu vi không còn muốn xoạt 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 dâng đi lên a. Chương 598, y tại chỗ không đi một trận này yêu thú tiểu yến, ăn được Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình mặt mày hớn hở, không kìm được vui mừng. Hai người cảnh giới cũng các loại lại đột phá nhất trọng. Ngụy Trung Nhàn biến thành tẩy tủy cảnh lục trọng, Lục Bình thì đột phá đến tẩy tủy cảnh tam trọng. So với hai người bọn họ, Lưu Mãn nhưng là muốn khuyết chương nhiều, phá liền tam trọng cảnh giới, trực tiếp đạt đến đoán cốt cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào tẩy tủy cảnh. Đương nhiên khoa trương nhất tự nhiên là Diệp Mạnh, bởi vì đầu này yêu thú đã đạt tới đoán cốt cảnh, đến mức Diệp Mạnh đang ăn rơi hơn phân nửa yêu thú thân về sau, trực tiếp theo dịch cân cảnh nhất trọng, tăng vọt đến dịch gân cảnh thất trọng. Cái này tốc độ đột phá, thấy Ngụy Trung Nhàn bọn người, quả thực là trợn mắt hốt mồm, triệt để mắt trợn tròn. Kết thúc yêu thú tiểu yến về sau, Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình cũng không có rời đi, ngược lại tại Tô phủ ở lại. Đương nhiên, Lưu Mãn cũng không đi, bất quá Lưu Mãn nhưng là ở đến Thẩm gia đi. Dùng hắn mà nói, đó chính là hắn cùng Trầm Hoành Nghiệp cái này tiểu lão đầu, cùng chung chí hướng, muốn cầm đuốc soi mà nói. Trầm Hoành Nghiệp tự nhiên nữa gì, có thể cùng Lưu Mãn cái liên minh này lão đại nhờ và chút quan hệ, đối với Thẩm gia mà nói, tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu cơ hội tốt, hắn như thế nào lại cự tuyệt. Diệp Minh nhìn thấy Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình đổ thừa không đi, không khỏi nghiến nghiến răng, âm thanh như trẻ đang bú hỏi thăm. Ngụy lão đầu, Lục lão đầu, các ngươi chuẩn bị ngốc tới khi nào? Bạn bảo bảo cũng không sẵn lòng đi cái gì kinh đảo ngôi sao, các ngươi dẹp ý niệm này đi. Diệp Minh coi là Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình, là bởi vì nếu muốn đem Diệp Minh làm cho đi kinh đảo ngôi sao, mới có thể đổ thừa không đi. Dù sao, ban ngày thời điểm, bọn hắn có thể nói với Đỗ Nhược Lâm qua, chờ quá trình đi đến, Diệp Minh lại muốn đi kinh đảo tinh thượng đảm nhiệm. Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình hai người nghe vậy, liếc nhau, đều nở nụ cười. Tiểu Tiên Đồng, ngài yên tâm, kinh đảo ngôi sao à, ngài muốn đến thì đến, không muốn đi, có thể không cần đi. Đúng vậy a Tiểu Tiên Đồng, ban ngày những lời kia, chúng ta là lấy ra lửa gạt Đỗ Nhược Lâm cô nương kia, trên thực tế, bất quá là Đông Lâu lâu chủ cũng tốt, vẫn là Tây các chủ, hoặc là chúng ta Cẩm Đao Đường đường chủ, liền chưa bao giờ nhất định phải đang sóng lớn ngôi sao làm việc thuyết pháp. Diệp Minh sau khi nghe được, hồ nghi nhìn hai người bọn họ liếc mắt. Có thật không, các ngươi cũng đừng lừa gạt bản bảo bảo. Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình liên tục gật đầu, đạo: "Tiểu Tiên Đồng là nhân vật nào, chúng ta nào dám lừa gạt ngài a? Ngài bây giờ đã là chúng ta cấp trên, như thế nào đi nữa chúng ta cũng không dám lừa gạt ngài ạ." Gặp Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình chân thành thể bộ dáng, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra một tia ý mừng. "A, a a, thật sự là nếu như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Bản bảo bảo quá bận rộn, chờ võ đạo đại hội kết thúc, bản bảo bảo còn muốn đi chuyến An Thành, tiếp theo còn phải quay truyền hình. Ừm, đón lấy đại khái còn muốn đi chuyến Tiểu Lý phủ, còn muốn đi Lê Hoa đảo, Thất Tịch cung, Hắc Cổng sơn trang, đúng rồi Phú Hào lầu, cũng cần bản bảo bảo tiếp nhận, không có thời gian à?" "Ai?" Diệp Minh bản lấy đầu ngón tay, ngại thanh ngại khi nói. Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình nghe trợn tròn mắt, ngay cả ở một bên tác bồi Tô Khiếu Thiên, cũng là sững sờ sững sốt một chút. Hắn không khỏi nghi ngờ hỏi: "Ấn sư, An Thành cùng kịch TV sự tình, Khiếu Thiên rõ ràng, nhưng Tiểu Lý phủ cùng Lê Hoa đảo những cái kia, lại là chuyện ra sao?" Tô Khiếu Thiên buồn bực tới cực điểm, mấy cái này địa phương cũng là Ngũ Đại Tông sư địa bàn, Ấn sư em đẹp lại nơi đó làm gì? Chẳng lẽ Ấn sư cùng Ngũ Đại Tông sư có ước định hay sao? "Ai nha, bản bảo bảo không có đã nói với ngươi sao?" Diệp Minh kinh ngạc nhìn Tô Khiếu Thiên liếc mắt, lập tức gãi đầu nói ra. Chương 599, cả đám đều ngây người như phong. Tô Khiếu Thiên nghe vậy, lắc đầu liên tục, hắn đối với những chuyện này, thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình cũng tò mò lên, Quý Lam ngôi sao Ngũ Đại Tông sư mọi người đều biết, cái gì Lê Hoa đảo, Thất Tịch cung, người nào không biết? Bản bảo bảo trước tiên muốn đi Tiểu Lý phủ tiếp nhận phụ chủ, sau đó, Diệp Minh lời nói còn chưa nói xong, Tô Khiếu Thiên ba người thì đã nhảy dựng lên. "Ân sư, ngài nói là tiếp nhận phụ chủ, Tiểu Lý phủ chức phụ chủ?" "Cái gì? Tiểu Lý phủ chủ đổi người rồi? Cái này sao có thể? Vì sao ta không biết? Tiểu Lý phủ luôn luôn là chặn nhà địa bàn, phụ chủ chức vụ đều là do chặn nhà hậu duệ đảm nhiệm, thế hệ này phụ chủ càng là tông sư tiệt vũ vượng, làm sao bất thình lình liền đổi đâu?" "Tiểu Tiên Đồng, ngài chẳng lẽ đang nói đùa?" Diệp Minh mài mài răng nẹo, quệt miệng nói ra. "Chẳng phải một cái Tiểu Lý phủ nha, cái kia đại ngốc nghếch đã đem Tiểu Lý phủ cho bản bảo bảo, thật là..." Đám người nghe vậy, cảm thấy giống như một vạn đầu thảo nhi mã gào thét mà qua. "Còn không chính là một cái Tiểu Lý phủ. Toàn bộ Úy Lam ngôi sao, tuy nói có hơn 1000 cái phủ, nhưng giống Tiểu Lý phủ tầng thứ như vậy đại phủ, tổng cộng lại cũng bất quá 20 số lượng, ngươi lại còn một bộ ghét bỏ dạng. Ân sư, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Vì sao Trận Tông sư lại đột nhiên đem Tiểu Lý phủ cho ngài? Trong này sẽ có hay không có cái gì âm mưu?" Tô Khiếu Thiên sợ mình ân sư ăn thiệt thòi, cảm thấy nhất thời khẩn trương lên. Diệp Minh khoát tay áo, không cho là đúng nói ra. "Đó là quyền bảo bảo cầm vương cấp công pháp cùng đại ngốc biết đổi, làm sao lại có âm mưu?" Âm thanh rơi xuống, Tô Khiếu Thiên, Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình tăng người, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. "Vương cấp công pháp, đổi Tiểu Lý phủ?" Tô Khiếu Thiên ba người triệt để bó tay rồi, đây đều là chuyện gì? Đường đường vương cấp công pháp, liền đi đổi một tòa phá phủ. Tại vương cấp công pháp trước mặt, lúc trước còn cảm thấy Tiểu Lý phủ rất giỏi Tô Khiếu Thiên ba người, lập tức đem biến thành phá phủ. "Tiểu Tiên Đồng a, ngài, ngài sao có thể cầm vương cấp công pháp đi đổi Tiểu Lý phủ loại này?" "Ai? Vương cấp công pháp à, toàn bộ liên minh đều tìm không ra thứ 6 bộ vương cấp công pháp, ngài thế mà chỉ đi đổi một tòa Tiểu Lý phủ, cái này..." Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình hai người, đấm ngực dậm chân, tiếng buồn bã liên tục. Tô Khiếu Thiên càng là nghe giận tím mặt. "Khá lắm tiện vũ vượng, vậy mà hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tiểu hải tử, cái kia rách dưới phủ, đổi ta ân sư vương cấp công pháp, thật sự là có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Chuyện này ta Tô Khiếu Thiên nhất định sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ." Thanh âm của hắn truyền ra, Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình hai người cũng là tức giận nói. Không sai, Tiệt Ngu Vượng lao tặc, dám lừa gạt tiểu tiên đồng vương cấp công pháp, cái kia chính là không có đem chúng ta Đông Lâu để vào mắt, chuyện này, ta Đông Lâu nhất định sẽ không chính là dừng tay. Tăng thêm lão phu một cái, cầm đao đường là thời điểm cái kia động một chút. Hừ hừ, Đường Đường tông sư, làm ra như thế vô liêm sỉ sự tình, làm bị người trong thiên hạ khinh bỉ. Diệp Minh nghe trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. A, các ngươi làm gì ạ? Là bản bảo bảo phải dùng vương cấp công pháp đổi tiểu lý phủ, cùng đại ngốc niết có cái gì quan hệ? Không phải liền là một bản phá vương cấp công pháp à, có cái gì tốt ngạc nhiên? Thật là. Âm thanh rơi xuống, Tô Khiếu Thiên ba người triệt để im lặng, cả người trong gió lộn xộn, ngây người như phỗng. Đây lại là Diệp Minh muốn đi đổi. Trời ạ, Tiệt Ngu Vượng ngươi cái con rùa giả, làm sao lại vận khí tốt như vậy? Dùng một tòa tiểu lý phủ, liền đổi được vương cấp công pháp. Cái này còn có hay không thiên lý? Lão Thiên làm sao không hạ xuống lôi đỉnh, đem ngươi cấp đánh chết? Chương 600, Tam Thi Náo Ma Đan ai nhà ạ, hiếm thấy vô cùng. Rách nát vương cấp công pháp, bản bảo bảo còn nhiều. Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không cho là đúng thần sắc, khoát tay áo nói ra. Khi hì, bản bảo bảo đều đổi được tiểu lý phủ, Lê Hoa Đảo, Thất Tịch Cung, Hắc Đà Sơn Trang, còn có Phú Hào Lâu. Hiện tại những địa phương này cũng là bản bảo bảo. Tô Khiếu Thiên ba người nghe xong Diệp Minh, một cái lao huyết thật phun tới. Nghe Diệp Minh khẩu khí, những địa phương này nhất định tất cả đều là dùng vương cấp công pháp đổi lấy. Phung phí của trời. Phung phí của trời a. Nếu là những này vương cấp công pháp đưa cho bọn họ tốt biết bao nhiêu, làm sao lại tiện nghi ngũ đại tông sư đám khốn kiếp này nữa nha. Bất quá Tô Khiếu Thiên ba người chợt lại nghĩ tới, ngũ đại tông sư thế lực tất cả thuộc về Diệp Minh sở hữu, lại tăng thêm Đông Lâu, Tây Các, Cẩm Đao Đường, nói một cách khác, hôm nay Diệp Minh thế lực khổng lồ, nhất định nghe rợn cả người. Tâm niệm đến tận đây, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái đứa bé trai 6 tuổi, vậy mà nắm kinh khủng như vậy thế lực, ngẫm lại liền kinh khủng như thế. Cùng những thế lực này so sánh, Ân sư An Thành thành chủ, bàn thành đại tướng quân tiết tuổi, hoàn toàn đã không đáng giá nhắc tới. Tô Khiếu Thiên cảm thấy hoảng sợ nghĩ đến, càng nghĩ càng kinh hãi. Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình lúc này thì thôi trầm mặc, trong lòng không ngừng tính toán, nếu là cùng tiểu tiên đồng tạo mối quan hệ, có phải hay không cũng có thể làm đến một bộ vương cấp công pháp. Nhưng bọn hắn cùng Diệp Minh, cũng bất quá làm quen ngắn ngủi nửa ngày thời gian, những lời này, tự nhiên cũng nói không ra miệng, ngày sau tại làm ý định. Cùng một thời gian, Nam Giang phủ Hải Bệnh đại tiểu điếm. Đỗ Nhược Lâm lãnh lực băng xương nhìn trước mắt Cửu Thiên Nhận cùng Hỏa Công hai người. Diệp Minh đứa trẻ này, có được phục chế năng lực, có thể làm ra thành Bách Thượng Thiên Khôi Lôi đến. Cho nên các ngươi cùng Kim Quyển mấy cái kia phế phẩm mới thất bại. Hoang đường, cái này hoang đường lấy cớ, các ngươi cũng muốn được đi ra. Dùng các ngươi suy nghĩ ngẫm lại, các ngươi cảm thấy bản cung sẽ tin sao? Đứng ở Đỗ Nhược Lâm trước người Cửu Thiên Nhận, Hỏa Công hai người, căn bản không dám làm ra phản bác, một bộ bảo sao làm vậy bộ dáng. Bọn hắn mặc dù là tông sư, nhưng là ngay cả tính mạng đều bị trưởng khống tại Đỗ Nhược Lâm trong tay, lại nào dám cùng Đỗ Nhược Lâm tranh luận. Các ngươi có phải hay không cùng ta đại huynh quá giang quan hệ? Ha ha, ta đại huynh trong tay Tam Thi Não Ma Đan giải dược, nhưng giải không được bản cung Tam Thi Não Ma Đan, các ngươi sai chủ ý. Đỗ Nhược Lâm nhìn chằm chằm Cửu Thiên Nhận cùng Hỏa Công nhìn thoáng qua, khóe miệng bôi qua một tia thần sắc trào phúng. Cửu Thiên Nhận cùng Hỏa Công nghe vậy, nhất thời khóc không ra nước mắt. Bọn hắn làm sao có khả năng không rõ ràng điểm này, đồ đần mới sẽ đi phản bội Đỗ Nhược Lâm, không muốn sống nữa sao? Đã các ngươi dám phản bội bản cung, vậy cái này nguyệt giải dược liền đi tìm ta đại huynh đòi đi. Đỗ Nhược Lâm cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra. Vương Cơ, ngoan uổng nha, chúng ta nào dám phản bội ngài. Vương Cơ, chúng ta thật chưa bao giờ có tâm tư như vậy, ngài minh xét ta. Cửu Thiên Nhận cùng Hỏa Công thông một tiếng quỳ xuống hạ xuống, cuốn quýt giật đầu, giật mình hồn phi phách tán. Không có Tam Thi Nao Ma Đan giải dược, bọn hắn sao có thể ưỡn đến mức qua Nao Ma Đan phát tác phía sau kinh khủng dược hiệu. Vừa nghĩ tới Tam Thi Nao Ma Đan bạo phát về sau, để cho người ta sống không bằng chết khủng bố chẳng cảnh, Cửu Thiên Nhận cùng Hỏa Công liền ngăn không được toàn thân run rẩy lên. Đỗ Nhược Lâm bốn phía những cái kia tông sư cấp cường giả, nhìn thấy về sau, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc bất nhẫn. Tam Thi Nao Ma Đan, đối với bọn hắn những người này mà nói, nhất định chính là ác mộng, làm sao cũng vùng đi không được. Làm Đỗ Nhược Lâm thủ hạ được sủng ái nhất tin tông sư, Linh Hạ Đông chần chờ một chút về sau, nhịn không được tiến lên nhỏ giọng nói: "Vương Cơ, Cửu Thiên Nhận cùng Hỏa Công luôn luôn đối với ngài trung thành tuyệt đối, ngài sao không đang cho bọn hắn một cơ hội, để bọn hắn có thể lập công chịu tội?" Chương 601, phản bội Đỗ Nhược Lâm nghe vậy, trầm ngâm chỉ chốc lát, chậm rãi nhẹ gật đầu. "Thôi được, đã ngươi thay hai cái này phế phẩm cầu tình, vậy bản cung liền lại cho bọn hắn một cơ hội, các ngươi tối nay liền đi đem cái kia Diệp Minh chụp tới, nếu là thất bại nữa, vậy cũng đừng trách bản cung không khách khí." Âm thanh rơi xuống, Đỗ Nhược Lâm cũng không tiếp tục để ý tới Cửu Thiên Nhận cùng Hỏa Công, tự mình hướng về thấp trên giường khẽ nghiêng, nhắm mắt dưỡng thần. Cửu Thiên Nhận cùng Hỏa Công nghe xong, triệt để trợn tròn mắt, để bọn hắn đi bắt Diệp Minh. Đây chẳng phải là muốn chết đi sao? Nhưng lúc này, bọn hắn lại nào dám lại nói cái chứ không? Chỉ có thể lăng tại nguyên chỗ, một bộ không biết làm sao dám vẻ. Đinh Hạ Đông thấy thế, chút ít nhíu mày, trầm giọng quát: "Đều nỡ ra làm gì, còn không mau đi làm chính sự." Bị Đinh Hạ Đông vừa quát, Cửu Thiên Nhận cùng Hỏa Công hai người nhất thời lấy lại tinh thần, kiên trì đồng ý. Chợt, hai người yên lặng tối lui ra khỏi Đỗ Nhược Lâm gian phòng. Chờ đợi ra gian phòng về sau, Cửu Thiên Nhận bất giác ngửa mặt lên trời thở dài. Tiến cũng chết, lui cũng là chết, có thể làm gì? Một bên Hỏa Công nhưng là mặt mũi tràn đầy hung ác cười lạnh. "Vương Cơ đối đãi chúng ta như heo cẩu, nếu như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Cửu Thiên Nhận nghe vậy, sợ hai cả kinh, gấp giọng nói ra: "Hỏa Công huynh, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ làm loạn, Vương Cơ nắm trong tay Tam Thi Não Ma Đan giải dược, chúng ta nhất cử nhất động, tất cả đều theo nàng khống chế, ngươi nếu là dám ra tay với nàng, nàng lập tức sẽ phải mệnh của ngươi. Hỏa Công phủ Cửu Thiên nhận liếc mắt, kinh ngạc nói ra: "Ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao có khả năng làm ra cái này náo tàn sự tình? Ta ý tứ là, tất nhiên Vương Cơ đối xử lạnh nhạt chúng ta, không bằng khắc ném người khác." Cửu Thiên nhận sau khi nghe được, trên mặt hiện lên một tia xem thường. "Hỏa Công huynh, ngươi cũng đừng quên Tam Thi Nao Ma Đan, không có giải dược, chúng ta chỉ sợ liền thắng này đều sống không quá. Cái kia Diệp Minh không phải tiểu tiên đồng à, vạn nhất hắn có thể giải trừ Tam Thi Nao Ma Đan đây. Ngươi suy nghĩ nhiều a, thử một chút chẳng phải sẽ biết." Hai người đối thoại ở giữa, đã đi ra tiểu điểm, hướng phía Tô phủ mà đi. Đến Tô bên ngoài phủ, Cửu Thiên nhận sắc mặt bất thình lình trở nên chần chờ. "Hỏa Công huynh, ta luôn cảm thấy làm như vậy không quá phù hợp, vạn nhất bị Vương Cơ biết rồi." "Cửu huynh à, ngươi này nhân cái gì cũng tốt, chính là này tính cách quá vết mực, như cái đàn bà tựa như. Nghe ta, chuẩn không sai." Hỏa Công không cho là đúng đáp một câu, chợt trực tiếp gõ lên Tô phủ đại môn. Cửa bị mở ra về sau, Tô phủ người gác cổng Tô Bác cầm đầu ló ra. "Ai vậy?" "Khụ khụ, lão bá kia, ta là Hỏa Công, ta bên cạnh vị này là Cửu Thiên nhận, chúng ta là tới bái phòng tiểu tiên đồng Diệp Minh, làm phiền ngươi thông báo một chút." Cửu Thiên nhận còn chưa động, Hỏa Công trên mặt đã nặn ra vẻ tươi cười, hơi khiêm nhường nói ra. Nhìn thấy Hỏa Công như thế bộ dáng, Cửu Thiên nhận cảm thấy kinh ngạc và phẫn, tại hắn trong ấn tượng, cái này Hỏa Công cho tới bây giờ không có đối với người nào khách khí như vậy qua đây. Người gác cổng Tô Bác nghe vậy, lẩm bẩm một câu: "Cái gì Hỏa Công không Hỏa Công, ta còn công trình thủy lợi đây. Chờ lấy, ta đi thông báo." Trong lúc nói chuyện, Tô Bác đội vàng mà đi. Nhìn xem Tô Bác thân ảnh đi xa, Cửu Thiên nhận cùng Hỏa Công tâm tình, đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Cái này tiểu tiên đồng Diệp Minh, đến cùng có nguyện ý hay không tiếp nhận bọn hắn, có thể hay không thay bọn hắn giải trừ Tam Thi Nao Ma Đan, trong lòng bọn họ cũng không chắc. Nhưng đối với Hỏa Công cùng Cửu Thiên nhận mà nói, đây đã là bọn hắn lựa chọn cuối cùng, cũng chỉ có thể đánh cược một phen. Chương 602, tiểu tiên đồng, đây là trá hàng kế một lát sau, Tô Bát lắc lư quay trở về cửa chính, trên dưới quét Hỏa Công cùng Cửu Thiên nhận liếc mắt, không âm không dương nói ra: "Đi vào đi, tiểu tiên đồng ở đại sảnh chờ đây." Sau khi nói xong, phất ống tay áo một cái, liền cũng không tiếp tục để ý tới bọn họ. Hỏa Công cùng Cửu Thiên nhận thấy thế, cảm thấy một trận bị quất. Nếu là đổi thành ngày xưa, lấy Hỏa Công cùng Cửu Thiên nhận tính tình, chỉ sợ lập tức chỉ một cái đại nhị quát tử hướng Tô Bát đập tới đi. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng không dám làm cản, ai kêu hiện tại bọn hắn có việc cầu người đây. Vạn nhất đắc tội Tô Bát cái cửa này phòng, liên đối lấy tiểu tiên đồng đối bọn hắn đều không chào đón, vậy bọn hắn chẳng phải là đều không địa phương đi khóc. "Đi a, sướng sở ở tại đây làm gì?" Tô Bát đi ra mấy bước, quay đầu nhìn lại, gặp Hỏa Công cùng Cửu Thiên nhận vẫn như cũ còn ngây tại chỗ, không khỏi cau mày nói ra. Hỏa Công cùng Cửu Thiên nhận nghe vậy, đội vàng đi theo. Tô Bát dẫn Hỏa Công, Cửu Thiên nhận 7 lần quật 8 lần rẽ về sau, liền cầm hai người đưa vào Tô phủ đại sảnh. "A, là các ngươi hai cái. Các ngươi gặp bản bảo bảo chuyện gì ạ?" Diệp Minh vừa nhìn thấy Hỏa Công cùng Cửu Thiên nhận, liền mài lên răng nghèo. Bên cạnh hắn Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình hai người, càng là mặt mũi tràn đầy nụ cười âm trầm. "Hỏa Công, Cửu Thiên nhận thấy thế, trong lòng rùng mình, vội vàng túi lầu xuống, hướng phía Diệp Minh túi người hành lễ. Phía Tây giới phủ Hỏa Công, gặp qua tiểu tiên đồng. Trung Châu phủ Cửu Thiên nhận, gặp qua tiểu tiên đồng." Cấp Diệp Minh chào về sau, hai người liền lặng lặng đứng trang nghiêm ở đó. Diệp Minh ngày đó xem như thật đem bọn hắn chỉnh sợ, nhất là cái đó gọi là Vinh Ma Ma bà già đáng chết, cái kia kim châm châm bọn hắn thật sự là muốn chết muốn sống. "Nói à, các ngươi tìm bản bảo bảo chuyện gì?" Diệp Minh trên mặt nhỏ mang rõ ràng vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng rất tò mò, Hỏa Công cùng Cửu Thiên nhận hai cái này đối nhược lâm chó săn, vì sao bất thình lình chạy đến tìm hắn? "Hồi tiểu tiên đồng, Hỏa Công sẵn lòng bỏ gian tà theo chính nghĩa, bái nhập tiểu tiên đồng môn hạ." Quyết tâm sâu hơn Hỏa Công, lập tức không chần chờ nữa, một cái cất bước, tiến lên thì đã hướng phía Diệp Minh quỳ gối. Cửu Thiên nhận chần chờ một chút, sau đó cũng sẽ không do dự, ầm ầm quỳ gối. Cửu Thiên nhận cũng nguyện vọng bỏ gian tà theo chính nghĩa, uy thuận tiểu tiên đồng môn hạ. Hai người sau khi nói xong, thì đã thật sâu cúi đầu. Diệp Minh bên người Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình đã ngây ngô nhìn, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hỏa Công, Cửu Thiên nhận hai cái này đỗ nhược lâm môn hạ chó săn, vậy mà trở mặt. Sợ là trá hàng kế. Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình liếc nhau, cảm thấy bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng Diệp Minh nhưng là căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên đã trong bụng nở hoa. "A, không nghĩ tới các ngươi là đến đầu hàng bản bảo bảo. Không tệ không tệ, đứng lên đi." Âm thanh rơi xuống, Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình gấp giọng nói ra. "Chấm đã. Tiểu Tiên Đồng, ngài cũng ngàn vạn lần chớ bị hai người này cấp che mắt, bọn hắn cái này sợ là đang lừa gạt giằng kế." "Không sai, Hỏa Công cùng Cửu Thiên nhận là ai? Hai người bọn họ đối Vương Cơ đối nhược lâm, từ trước đến nay trung thành tuyệt đối, làm sao có khả năng lại đột nhiên thay đổi địa vị? Chuyện này có gì đó quái lạ." "Chính là, không chỉ là có gì đó quái lạ, với lại cái này trá hàng mà tính, sự thô bị không chịu nổi, sơ hở trong chỗ, muốn đến là đỗ nhược lầm cô nương kia kế sách, đáng tiếc, nàng không ngờ được lão phu cùng Ngụy Công còn lưu tại tiểu tiên đồng bên cạnh, liếc thấy phá kế sách của nàng." Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình thẳng thắn nói, một phái nhìn rõ mọi việc, thấy rõ lòng người bộ dáng. Hỏa Công cùng Cửu Thiên nhận nghe vậy, cảm thấy điên cuồng gầm hết lên. "Đi mẹ nó trá hàng mà tính, Ngụy Trung Nhàn lão tặc, Lục Bình cậu tặc, các ngươi là lô ám truyền đã thấy nhiều đi." Chương 603, Minh Tông phủ khống chế người thủ đoạn a. "À, Ngụy lão đầu, Lục lão đầu, các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Bọn hắn làm sao sẽ lừa gạt bản bảo bảo đâu? có phải hay không a, ngọn lửa lớn, cầu người. Ngọn lửa lớn, cầu người. Hỏa công cùng Cửu Thiên nhận nghe vậy, không khỏi vì đó sức sở, nhưng sau đó bọn hắn lập tức tỉnh ngộ ra, đây là Tiểu Tiên Đồng tại xưng hô bọn hắn. Thế là hai người không dám thất lễ, vội vàng nói: "Hồi Tiểu Tiên Đồng, ta hai người là thật tâm quy hàng, tuyệt không nửa điểm hư giả." Nghe được Hỏa công, Cửu Thiên nhận lời của hai người, Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình cảm thấy càng thêm kinh thường. "Tiểu Tiên Đồng, ngươi cũng không nên bị bọn hắn lừa, hai người kia trá hàng kế như thế sức sẹo, lại có thể lừa qua ta Ngụy Trung Nhàn. Chính là, liền bọn họ diễn kỹ, cũng chính là lừa gạt một chút tiểu hải tử." "A, không, là ai đều lừa gạt không được." "Hừ." Tại Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình hai người trong mắt, Diệp Minh hiển nhiên là bị Hỏa công, Cửu Thiên nhận lừa gạt, cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm, nhưng lại không tốt nói thẳng, chỉ có thể vòng vo khuyên nhủ. Diệp Minh căn bản không để ý, lắc lắc tay nhỏ, đạo: "Bọn hắn dám lừa gạt bản bảo bảo mới là lạ, sẽ không sợ bản bảo bảo để cho Vinh Ma Ma đâm bọn hắn sao?" Hắn vậy mới không tin, có người tại thử qua Vinh Ma Ma kim châm uy lực về sau, còn dám không biết sống chết chạy tới lừa hắn. Nghe được Vinh Ma Ma ba chữ, Hỏa công cùng Cửu Thiên nhận nhất thời dùng mình một cái, run giọng nói: "Tiểu Tiên Đồng nói đúng lắm, có Vinh Ma Ma tại, chúng ta nào dám nói với ngài nửa câu lời nói dối." Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình hai người, nghe được buồn bực đến cực điểm. Cái này Vinh Ma Ma lại là nhân vật thế nào? Vậy mà có thể làm cho hai tên tông sư sợ hãi thành dạng này. Ngụy Trung Nhàn buồn ra chất tử, tuy nhiên bị Vinh Ma Ma đâm qua, nhưng hắn nào dám cùng Ngụy Trung Nhàn nói thẳng những này, bởi vậy Ngụy Trung Nhàn căn bản cũng không biết cái gì Vinh Ma Ma. Về phần Lục Bình, vậy càng là đầu góc mơ hồ, dù là lấy Đông Lâu, cầm đao đường năng lực tình báo, cũng căn bản không có tra được những này. "Tốt, đứng lên đi." Diệp Minh lần thứ hai hướng phía Hỏa công cùng Cửu Thiên nhận khoát tay áo. "Hỏa công, Cửu Thiên nhận nghe vậy, thận trọng đứng lên." Diệp Minh tuy nhiên một bộ chân thành thể bộ dáng, nhưng Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình hai người cảm thấy vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ, chỉ là một cái chưa từng nghe nói qua Dung Mama, đương nhiên sẽ không bỏ đi trong lòng bọn họ lo nghĩ. "Tất nhiên Tiểu Tiên Đồng tin tưởng các ngươi hai cái, quyền kia công cũng không nói thêm cái gì, nhưng các ngươi luôn không khả năng vô duyên vô cớ liền phản bội tìm tới, nói đi, rốt cuộc là gì nguyên do? Nếu các ngươi không nói ra cái làm cho người tin phục lý do, bản công cũng sẽ không khách khí với các ngươi." "Không sai, đừng tưởng rằng các ngươi là tông sư, lão phu liền không làm gì được ngươi nhóm. Ha ha, tại ta cầm đao đường nhà ngục bên trong, chịu không nổi hình tông sư, chẳng lẽ còn thiếu sao?" Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình trong giọng nói ẩn hàm uy hiếp, ánh mắt càng là xâm nhiên nhìn thẳng Hỏa công cùng Cửu Thiên Nhận. Hỏa công hai người thấy thế, không dám thất lễ, liền đội vàng nói. Đợi bọn hắn kể rõ hoàn tất về sau, Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình hai người nhất thời trợn tròn mắt. Hai người này tựa hồ thật đúng là thực tình đầu dựa, bằng không bọn hắn cũng không khả năng đem Minh Tông phủ bên trong lớn nhất bí ẩn nói ra. Toàn bộ trong liên minh, thế lực khắp nơi đã sớm hiếu kỳ Minh Tông phủ, nhất không có địa bàn, nhị không có chức quyền, tuy nói bọn họ đều là minh chủ dòng họ, nhưng bằng cái gì liền có thể áp đảo liên minh tất cả thế lực phía trên? Dựa vào cái gì liền có thể nắm trong tay nhiều như vậy cao thủ, thậm chí một nửa tông sư cường giả, tất cả thuộc về kèm ở Minh Tông phủ môn hạ. Nguyên lai đây hết thảy cũng là gọi là tam thi não mà đan dược đang quấy phá, khó trách quy thuận Minh Tông phủ cường giả, cơ hồ đều không có phản bội. Tại tam thi não mà đan cái này đáng sợ dược vật phía dưới, ai dám phản bội? Chương 604, thật sự là ăn ngon so sánh với Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình nghe được sợn hết cả gai úc, sợ hãi vạn phần bộ dáng, Diệp Minh nhưng là trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua to lớn vui mừng. Cái này tam thi não ma đan thật thần kỳ như vậy, các ngươi còn có hay không, để cho bản bảo bảo cũng nếm thử. Âm thanh rơi xuống, Hỏa công bốn người tất cả đều một cái lao huyết phun ra. Bọn hắn đối cái kia tam thi não ma đan e ngại như hổ, nhưng cái này Tiểu Tiên Đồng lại giống như là thấy được mới lạ bánh kẹo, còn muốn nếm thử. Có hay không a, tranh thủ thời gian lấy ra. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh đã kìm nén không được, nhảy xuống cái ghế, hướng phía Hỏa công hai người đi tới. Hỏa công hai người thấy thế, lắc đầu liên tục. Tiểu Tiên Đồng, cái này tam thi não ma đan trên thực tế đã là độc dược, lại là giải dược, chỉ có vương cơ cùng tông chủ trên tay mới có, chúng ta nào có tam a dạng này a. Diệp Minh nghe vậy nhất thời thất vọng đến cực điểm, hắn còn muốn nếm thử tam thi não ma đan bị đạo đâu, ai ngờ hai tên giá hỏa trên thân vậy mà không có. Chợt tâm hắn niệm khẽ động, hướng phía Hỏa công hai người quát: các ngươi mang theo bản bảo bảo đi tìm cái kia tiểu gà. Tiểu gà? Tiểu Tiên Đồng là vương cơ a? Hỏa công sững sờ nói ra. Phi phi phi, vương cơ chính là tiểu gà, bản bảo bảo nói nàng là tiểu gà, nàng chính là tiểu gà. Các ngươi tranh thủ thời gian mang bản bảo bảo đi gặp cái kia tiểu gà, bản bảo bảo hỏi nàng muốn tam thi não ma đan nếm thử. Diệp Minh nhếch miệng, trên mặt nhỏ mang một tia thần sắc không kiên nhẫn. Hỏa công cùng Cửu Thiên nhận hai người nghe vậy, không khỏi hoảng hốt. Tiểu Tiên Đồng, không được. Chính bọn hắn cũng còn không có giải trừ hết tam thi não ma đan đâu, nếu là Diệp Minh chính mình cũng trúng não ma đan độc, vậy bọn hắn làm hết thảy, chẳng phải là uổng phí tâm tư. Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình nghe xong, cũng là giật mình hồn phi phách tán. Nếu là Tiểu Tiên Đồng bị vương cơ cái kia giá tâm quá lớn nữ nhân nắm trong tay, hậu quả kia nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Ngay sau đó, Ngụy Trung Nhàn bốn người đau khổ an ủi lên Diệp Minh đến. Chỉ tiếp Diệp Minh nhưng căn bản không còn ý những này, cái gì tam thi nao ma đan, bản bảo bảo làm sao có khả năng sẽ trúng độc, thật là. Nhanh lên mang bản bảo bảo đi, nếu không bản bảo bảo ăn các ngươi. Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, bắt đầu uy hiếp Hỏa công cùng Cửu Thiên Nhận. Nhưng Hỏa công cùng Cửu Thiên Nhận làm sao có khả năng đáp ứng, hai người lắc đầu liên tục. Bọn hắn đây là thật tim vì muốn tốt cho Diệp Minh, sợ Diệp Minh vạn nhất cũng bị vương cơ nắm trong tay, vậy thì thật xong đời. Gặp Hỏa công hai người chết sống không nguyện ý, Diệp Minh nhất thời mất hứng. Hắn nắm lên hỏa công, a o một cái, liền hướng hỏa công trên bờ vai tát tới. A! Hỏa công bốn người, tất cả đều giật mình nảy người. Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình hai người, biết rõ Diệp Minh không có gì không ăn đặc tính, còn chỉ nói Diệp Minh thật muốn đem hỏa công ăn, càng là giật mình tay chân lạnh bướt, khắp cả người phát lạnh. Cái này trước mặt mọi người ăn thịt người, ngấp lại liền cùng bố. Diệp Minh răng nghèo, cắn nát hỏa công ra thịt, thôn vệ lực lượng, trong nháy mắt điên cuồng mà ra. Ăn thịt người là không thể nào, Diệp Minh chẳng qua là dọa một chút hỏa công bọn hắn thôi, bởi vậy thôn phệ lực lượng mãnh liệt mà ra về sau, hắn cố ý che giấu hỏa công huyết, nhục chi loại. Lúc này, hỏa công trong cơ thể tam thi não độc đan dược lực, lập tức liền trở thành Diệp Minh cắn nuốt đối tượng. Hung hăng hít một hơi, cầm hỏa công trong cơ thể tất cả đàn độc thôn phệ không còn về sau, Diệp Minh cọ sát lấy răng nẻo, vui vẻ nói thầm ngồi dậy. A, thật sự là ăn ngon. Diệp Minh cái gọi là ăn ngon, đương nhiên là chỉ tam thi não độc đan, nhưng Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình hai người, còn tưởng rằng Diệp Minh nói là hỏa công thịt ngon ăn. Trong lúc nhất thời, bị hù mặt như màu đất, liên tiếp lui về phía sau. Chương 605, độc này, vậy mà biết ta. Trong cơ thể ta đang động, giống như hết rồi. Bị Diệp Minh bước qua một bên hỏa công, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia kinh hỉ, đồng thời lại dẫn to lớn nghi hoặc. Hắn có thể cảm giác rõ rệt đến, tam thi não độc đan đang động, triệt để không thấy. Nhưng vì sao bất thình lình không thấy? Chẳng lẽ tiểu tiên đồng cắn hắn một cái, liền đem đan độc đều ăn hết? Hỏa công trăm bề không hiểu được. Cậu ngươi, đến tìm ngươi. Diệp Minh ánh mắt rơi vào Cửu Thiên Nhận trên thân, đã nứt ra miệng, lộ ra hai quả răng mèo. Cửu Thiên Nhận chỉ cảm thấy hai đầu gối như nứt ra, cả người không tự chủ run rẩy lên. Ta mẹ nó tông sư lại như thế nào, còn không phải cũng bị người ăn? Đáng chết này hỏa công, ra cái quỷ gì chủ ý, nói cái gì tìm nơi nương tựa tiểu tiên đồng, có lẽ có thể hóa giải đan độc. Ta nhổ vào, cái này không phải tiểu tiên đồng, đây là tiểu ác ma, tiểu yêu thú. Cửu Thiên Nhận khóc không ra nước mắt, nhưng Diệp Minh cũng đã một tay lấy hắn nhấc lên, chợt a o cắn một cái. Đang điên cuồng thôn vệ lực lượng dưới, Cửu Thiên Nhận trong cơ thể đan độc, trong nháy mắt bị Diệp Minh thôn vệ không còn. Ăn quá ngon, bản bảo còn muốn ăn đâu, thế nhưng là không có. Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút thỏa mãn thần thái, nhưng sau đó lại vượt dưới khuôn mặt. Không đủ ăn, vừa mới nếm đến ngon ngọt, liền không có. Hai người này làm sao lại không ăn nhiều đến tam thi não ma đan đây? Một tay lấy Cửu Thiên Nhận ném đi về sau, Diệp Minh lau miệng, sắc mặt một mảnh không cam lòng. Không được, bản bảo nhất định phải đi tiểu gà cái kia cấp chút tam thi não ma đan đến. Ngay tại Diệp Minh âm thầm tính toán thời điểm, đã bị hù toàn thân như nhún ra Cửu Thiên Nhận, vừa bượng hồ hồ hỏi một câu: Ta là chết sao? Âm thanh rơi xuống, hỏa công tiếng cười bất thình lình truyền đến. Lão thủ a, ngươi nói cái gì đó, nhanh nhanh nhìn xem trên người đan độc có hay không biết. Lúc này, Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình hai người cũng định thần lại, sững sờ nhìn hỏa công cùng Cửu Thiên Nhận liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Không ăn đi liền tốt, không ăn đi liền tốt. Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình vừa mới nhẹ nhàng thở ra, bên kia Cửu Thiên Nhận đã lớn nở nụ cười, hắn vừa cười, một mặt khoa tay múa chân, giống như điên cuồng. Ha ha ha, biết biết, ta biết. Hắn dọa điên rồi. Đường Đường tông sư bị sợ điên rồi. Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình liếc nhau, đều có thể từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy sâu đậm kinh hãi. Ồn ào quá. Cửu Thiên Nhận tiếng cười, để cho cắt ngang rơi mất Diệp Minh tính toán, hắn nhất thời bất mãn kêu lên. Ngại thanh mãi khí đồng âm vừa ra, Cửu Thiên Nhận tiếng cười nhất thời im bặt mà dừng. Chợt, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Các ngươi mang bản bảo đi gặp tiểu gà, bản bảo muốn ăn tam thi não ma đan. Diệp Minh lôi kéo khuôn mặt nhỏ, chỉ lấy Cửu Thiên Nhận, hỏa công nói ra. Thuận miệng khẽ cắn, liền đem trên người hai người đàn độc cởi hết, lúc này hỏa công cùng Cửu Thiên Nhận đã sớm đem Diệp Minh phục sát đất, bởi vậy, được nghe lại Diệp Minh nói muốn ăn tam thi não ma đan về sau, cảm thấy căn bản không để ý. Bọn hắn liên tục gật đầu, đồng ý. Cái này tiểu tiên đồng, đoán chừng thể chất cùng thường nhân không đồng dạng, tam thi não ma đan khẳng định đối với hắn vô dụng. Hai người cảm thấy cũng là ý nghĩ này. Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình cũng phản ứng lại, ánh mắt bên trong kinh hãi thần sắc càng thêm rõ ràng. Tiểu tiên đồng lại đem cái kia hai tên giá hỏa đan độc giải. Thế này thì quá mức rồi, cắn một cái liền giải hết. Minh tông phủ truyền thừa 10 năm, không người có thể phá giải tam thi não ma đan, cứ như vậy bị phá rơi mất. Ngay tại Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình hai người chấn kinh thời điểm, Diệp Minh đã liên thanh thúc giục ngồi dậy. Nhanh đi, nhanh đi, bản bảo đã đợi không kịp. Chương 606, nhanh cấp bản bảo ăn một điểm gặp Diệp Minh không ngừng đang thúc giục, với lại tam thi não ma đan độc lại không làm gì được hắn, Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình hai người lập tức cũng sẽ không quấy nhiễu. Ra tô phủ về sau, hỏa công cùng Cửu Thiên Nhận liền dẫn Diệp Minh thẳng đến Nam Giang Hải Vịnh đại tiểu điếm, đương nhiên đồng hành còn có Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình, bọn hắn cũng không dám yên tâm để cho Diệp Minh đi một mình. Một lát sau, đám người đến Nam Giang Hải Vịnh đại tiểu điếm, hỏa công, Cửu Thiên Nhận hai người mang theo Diệp Minh bọn người trực tiếp lên tầng cao nhất hào hoa minh chủ phòng. Đỗ Nhược Lâm còn chưa đi ngủ, nàng đang cùng Đinh Hạ Đông bọn người thương lượng làm sao đối phó Diệp Minh công việc đâu. Lúc này nghe được hỏa công cùng Cửu Thiên Nhận đã đem Diệp Minh mang đến, nhất thời lấy làm kinh hãi. Hỏa công cùng Cửu Thiên Nhận hai tên phế vật kia, vậy mà thật đem Diệp Minh cấp bắt được. Đỗ Nhược Lâm mang trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nói thật, nàng nhưng cho tới bây giờ không trông cậy vào qua hỏa công cùng Cửu Thiên Nhận có thể hoàn thành việc này. Lúc trước để bọn hắn hai cái đi, cũng không phải là cấp hai người một cái xuống thang thôi. Bất quá làm hỏa công cùng Cửu Thiên Nhận thật đem Diệp Minh mang vào mình chủ hào hoa phòng về sau, Đỗ Nhược Lâm cuối cùng tin tưởng. Ha ha ha, tiểu tiên đồng, chúng ta lại gặp mặt. Đỗ Nhược Lâm cười lắm sung sướng, mặc kệ hỏa công cùng Cửu Thiên Nhận là dùng phương pháp gì làm được, hiện tại cũng đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là Diệp Minh nếu đã đến nơi này, vậy cũng đừng nghĩ lại chạy rơi. Vương Cơ, chúng ta dùng gặp mặt. Diệp Minh không nói gì, nhưng Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình hai người, nhưng là chậm rãi đi ra. Vừa mới hai người bọn họ, một mực đang đứng ở cửa, đến mức Đỗ Nhược Lâm căn bản là không có phát hiện Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình. Là các ngươi? Hòa Công, Cửu Thiên Nhận, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đỗ Nhược Lâm lấy làm kinh hãi, liền Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình đều xuất hiện, sự tình cũng không phải nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Hòa Công cùng Cửu Thiên Nhận mặc dù là tông sư cường giả, nhưng lượng bọn hắn cũng không dám đi bắt Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình. Nói như vậy, Hòa Công cùng Cửu Thiên Nhận không phải là cùng Đông Lâu, Cẩm Đao Đường có cấu kết hay sao? Luôn luôn đa nghi Đỗ Nhược Lâm, cảm thấy tránh không được bắt đầu hướng phía phương diện này suy đoán. Hòa Công cùng Cửu Thiên Nhận không nói gì, chỉ là lặng lặng chạm sau lưng Diệp Minh, tất nhiên trên người bọn họ tam thi nào mà đan đều đã giải hết, tự nhiên cũng không biết lại e ngại Đỗ Nhược Lâm. Các ngươi? Đỗ Nhược Lâm thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau lưng nàng đáng tin tâm phúc Đinh Hạ Đồng, bỗng nhiên đứng lên, quát: "Hòa Công, Cửu Thiên Nhận, các ngươi chẳng lẽ dám phản bội Vương Cơ? Mọi người ở đây, không có một cái nào đồ đần." Hỏa Công cùng Cửu Thiên Nhận thuận lợi như vậy bắt được Diệp Minh, đã đủ làm cho người sinh nghi, lại thêm Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình cũng đi theo, kia liền càng làm cho không người nào có thể không nghi ngờ. Bây giờ, Hỏa Công cùng Cửu Thiên Nhận rốt cuộc lại không thấy Đỗ Nhược Lâm tra hỏi, cái này rõ ràng cũng đã là phản bội Vương Cơ, bởi vậy, Đinh Hạ Đông bọn người làm sao không cảm thấy kinh sợ. Bất quá bọn hắn đang kinh nộ đồng thời, cảm thấy vừa là buồn bực không thôi. Cái này Hỏa Công cùng Cửu Thiên Nhận thật sự là không muốn sống nữa sao? Phản bội Vương Cơ, ai tới cho bọn hắn tam thí não ma đan giải dược? Ngay tại tất cả mọi người cảm xúc phun trào, ngầm sinh nghi hoặc thời điểm, Diệp Minh mại thanh mại khí đồng âm vang lên. Cái kia người nào, tiểu gà, bản bảo bảo nghe nói ngươi có tam thi nao ma đan, nhanh cấp bản bảo bảo ăn một điểm. Âm thanh truyền ra, Đỗ Nhược Lâm cùng Đinh Hạ Đông bọn người, tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó Minh Tông phủ thành lập 10 vạn năm có thừa, người người cũng là nghe tam thi nao ma đan tên mà biến sắc, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua, có người còn chủ động muốn ăn tam thi nao ma đan. Chương 607, A Ngon, giòn tiểu hài này, sợ là căn bản không biết rõ tam thi nao ma đan khủng bố đi. Đinh Hạ Đông bọn người, vừa nghĩ tới tam thi nao ma đan chỗ kinh khủng, nhất thời đều dùng mình một cái. Đỗ Nhược Lâm sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng đã tuôn ra to lớn mừng như điên. Ha ha ha, vừa ta còn nghĩ làm sao đối phó cái này Diệp Minh, không nghĩ tới bây giờ chính hắn đưa tới cửa, để cho ta trưởng khống. Thật sự là ông trời cũng đang giúp ta Đỗ Nhược Lâm. Vừa nghĩ tới, nắm trong tay mình thần kỳ tiểu tiên đồng về sau, nhất cử áp đảo đại minh Đỗ Nhược Bạch, trở thành đô gia chân chính người cầm quyền, Đỗ Nhược Lâm liền không nhịn được vui vẻ lên. Này, tiểu gà, bản bảo bảo nói chuyện với ngươi đâu, ngươi cười ngây ngô cái gì? Diệp Minh rất bất mãn, trước mắt cái này tiểu gà, thật không có lễ phép. Đỗ Nhược Lâm nghe vậy, nụ cười trên mặt vẫn như cũ không giảm, nàng vui vẻ nhìn xem Diệp Minh nói ra: "Tiểu Tiên Đồng, ngươi thật nghĩ ăn bản cung tam thi não ma đan?" Lời này thật chứ? Đỗ Nhược Lâm tâm tình rất tốt, cũng không so đo Diệp Minh đưa nàng gọi là tiểu gà cái gì, cả người như rơi đám mây, vui vô cùng. "Đúng a, nhanh cấp bản bảo bảo ăn." Diệp Minh nói xong, đã vươn tay nhỏ. Đỗ Nhược Lâm thấy thế, cảm thấy thích hơn, vội vàng không kịp chờ đợi móc ra một bình tam thi não ma đan. Nàng thận trọng mở nắp ra, chuẩn bị đến một hạt đi ra. Cái này tam thi não ma đan, thế nhưng là vô cùng chân quý. Phối trí cực kỳ phức tạp, Đỗ Nhược Lâm tự nhiên muốn cẩn thận đối đãi. Thơm quá. Diệp Minh khịt khịt mũi, thân hình khẽ động, tiến lên một cái liền theo Đỗ Nhược Lâm trong tay, cầm Tam Thi Não Ma Đan đoạt tới. Người tìm. Đỗ Nhược Lâm nhìn thấy Tam Thi Não Ma Đan bị cướp đi, nhất thời muốn rách cả mí mắt, mở miệng quát. Nhưng nàng trong miệng tìm chết chữ chết, còn chưa nói ra, liền nhìn thấy Diệp Minh đã đổ ra một hạt Tam Thi Não Ma Đan, bỏ vào trong miệng quọt kẹt bắt đầu nhai nuốt. T. Đỗ Nhược Lâm cùng Đinh Hạ Đông bọn người sau khi thấy, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu hài này, thật ăn. Hắn thật đem tam thi não ma đan ăn. A ngon, giòn, tựa như mở mở chocolate đầu. Diệp Minh vui vẻ cọ sát lấy hàm răng khen một câu, chợt không kịp chờ đợi lại đổ ra một hạt, ném vào trong miệng. Đỗ Nhược Lâm thấy thế, một cái lao huyết trực tiếp phun ra. Cái này chết tiểu hải tử, đem nàng tam thi não ma đan trở thành cái gì? Đinh Hạ Đông chờ tông sư, thì thấy tê cả da đầu, tay chân lạnh bước, cả người như rơi vào hầm băng, sợ hãi không thôi. Cái này hùng hải tử, vậy mà coi tam thi não ma đan là thành đường hoàn ăn. Quỷ hẹp hỏi, bản bảo bảo mới ăn hai quả, ngươi liền tức hộc máu. Một hồi bản bảo bảo nếu là đem những này toàn bộ ăn, ngươi không tức muốn chết rồi. Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo tràn đầy xem thường. Thật là một cái quỷ hẹp hỏi, một chai nhỏ này sao đủ bản bảo bảo ăn. Tam thi nao ma đan, triệt để biến thành Diệp Minh trong tay đường hoàn, thỉnh thoảng mò ra một hạt, đặt ở trong miệng quọt kẹt nhai nuốt lấy. Tất cả mọi người tại chỗ, đều triệt để ngớ ngẩn. Cứ như vậy một lát, trước mắt đứa trẻ này, chỉ ít ăn 4-5 hạt tam thi nao ma đan, hắn sẽ không sợ đan độc bạo phát, bên trong tam thi trùng, trực tiếp đem hắn ngũ tạng lục phủ, đều gầm náo loạn. Đem còn dư lại đan dược trả lại bản cung. Đỗ Nhược Lâm xóa sạch mép một vết máu, nghiêm giọng hướng phía Diệp Minh quát: "Tam thi nao ma đan, chỉ ăn một hạt, liền có thể khống chế đối phương, ăn nhiều căn bản vô dụng, căn bản chính là đang lãng phí thần kỳ bực này đan dược. Nếu mặc cho Diệp Minh tiếp tục ăn xuống dưới, chỉ sợ một bình đan dược đều muốn cho hắn ăn sạch." Đỗ Nhược Lâm thấy một trái tim đều đang chảy máu. "Không để cho thật sao? Ngươi cũng đừng trách bản cung không khách khí." Thấy Diệp Minh không để ý tới mình, ngược lại đổ khỏa, bắt đầu ăn, Đỗ Nhược Lâm nhất thời đã kéo xuống khuôn mặt. Chương 608, Hoán Ma Linh Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Đỗ Nhược Lâm đang lúc trở tay, đã móc ra một cái nho nhỏ lục lạc trung. Bốn phía Đinh Hạ Đông bọn người, nhất thời đều giật mình hồn phi phách tán. Cái này lục lạc chung tên là Hoán Ma Linh, danh tự nghe rất mơ hồ, trên thực tế, đây chính là khống chế tam thi não ma đan một kiện pháp khí thôi. Đối với thường nhân, Hoán Ma Linh căn bản không bất kỳ chỗ dùng nào, nhưng dùng qua tam thi não ma đan người, nhưng là hoàn toàn không cách nào chịu đựng được Hoán Ma Linh âm thanh chung. Âm thanh chung một vang, ngày thường tiềm phục tại bên trong cơ thể tam thi trùng, liền sẽ tỉnh lại, bắt đầu ở trong cơ thể tàn phá, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Reng reng reng. Đỗ Nhược Lâm nhẹ nhàng lung lay lục lạc chung, thanh thúy tiếng chung, nhất thời vang lên. Nàng bốn phía những cái kia tông sư cấp cường giả, tại tiếng chung vang lên về sau, từng cái đều sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, toàn thân ngăn không được kịch liệt run rẩy. Bọn hắn đã có thể cảm nhận được trong cơ thể tam thi trùng bắt đầu dục dịch. Ngay cả Đỗ Nhược Lâm thân thiết nhất Cán Tâm Phúc, tinh thần lão ma Đinh Hạ Đồng, cũng là một mặt kinh hoàng, song quyền dần dần siết chặt. Vương Cơ Đỗ Nhược Lâm ngự hạ thủ đoạn, cực kỳ thô bạo, nàng căn bản cũng sẽ không vì những thuộc hạ kia suy nghĩ. Tựa như hiện tại, nàng rõ ràng chỉ là muốn trừng phạt Diệp Minh mà thôi, nhưng là trực tiếp lấy ra Hoán Ma Linh, cứ vậy mà làm cái không khác biệt công kích, để cho mình một đám thuộc hạ đều hứng chịu tới thay bay bạ gió. Ngươi đang đưa gì đây? Cái này cho bản bảo bảo chơi có được hay không? Diệp Minh nhìn thấy Đỗ Nhược Lâm lắc lục lạc chung, duỗi ra tay nhỏ, lại bắt đầu đòi hỏi ngồi dậy. Một hồi thì có người thụ. Đỗ Nhược Lâm không thấy Diệp Minh lời nói cùng động tác, tiếp tục không ngừng lắc lư lên lục lạc chung đến. Reng reng reng. Tiếng chuông không ngừng vang lên, bốn phía đã có mấy cái yếu hơn tông sư, bịch một tiếng, ngã xuống, toàn thân không ngừng co quắp. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản nhìn không ra cái gì, nhưng này mấy tên tông sư trong cơ thể đã có vô số tam thi trùng, tại gặm cắn lên bọn họ ngũ tạng lục phủ. Loại kia dây rất đau đớn, căn bản không phải nhân loại có thể chống cự. Nhưng cái này vẫn là tam thi nao ma đan, vừa mới phát tác thôi, chờ đan độc chân chính bạo phát đi ra về sau, đó nhất định chính là nhân gian địa ngục. Dù là giống tông sư loại cường giả cấp bậc này, cũng không phải không có xuất hiện qua, bởi vì đan độc phát tác, chính mình miễn cưỡng đem hai tay mình hai chân cắn một điểm không dư thừa. Tiểu Tiên Đồng, ha ha, tại bản cung tam thi nao ma đan phía dưới, cho dù ngươi là tiên là thần, đều vô dụng. Đỗ Nhược Lâm cười lạnh, đem ánh mắt bắn về phía Diệp Minh. Diệp Minh ngẩng đầu, nháy con mắt nhìn về phía nàng. Hai người bốn mắt giao nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau một khắc, Đỗ Nhược Lâm tiếng kinh hô đột ngột vang lên. Ngươi vì sao một chút việc đều không có? Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Bản cung tam thi nao ma đan, làm sao có khả năng sẽ mất đi hiệu lực? Đỗ Nhược Lâm cả người trong nháy mắt không xong, trước mắt Diệp Minh, rõ ràng ăn 4-5 khỏa tam thi nao ma đan, nhưng ở Hoán Ma Linh phía dưới, lại vẫn cứ một chút sự tỉnh đều không có, đây căn bản cũng không khoa học. Trên đời nào có người có thể chống đỡ được thi trùng? Đỗ Nhược Lâm đang khiếp sợ thời điểm, Diệp Minh đã duỗi ra tay nhỏ, một cái theo trong tay nàng, cầm Hoán Ma Linh đoạt lấy. Reng reng reng. Reng reng reng. Hoán Ma Linh bị điên cuồng lay động. Lần này, rất nhiều tông sư cũng không còn cách nào nhẫn nhịn được trong cơ thể tam thi trùng tan xé, điên cuồng kêu dây lên. Trong lúc nhất thời, bên trong cả gian phòng chỉ còn lại có giống như dã thú tiếng gào thét. Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình hai người đã thấy đầy người mồ hôi lạnh, vẫn bất giác. Hỏa Công cùng Cửu Thiên Nhận cảm thấy không ngừng may mắn, nếu là bọn họ trên người đàn độc không có giải trừ, chỉ sợ lúc này bọn họ kết cục so với thứ trên những người kia cũng không tốt gì. Chương 609, cái gì gọi là phản lão hoàn đồng ngừng? Dừng lại, lấy lại tinh thần, Đỗ Nhược Lâm cũng luống cuống, chiếu Diệp Minh dạng này quay xuống đi, chỉ sợ nàng thuộc hạ sở hữu tông sư đều muốn bị tam thi trùng cấp cắn chết. Thoảng qua hơi, đến à, ngươi đến đoạt à? Diệp Minh phun ra đầu lưỡi, hướng phía Đỗ Nhược Lâm làm một nhăn nhó, chợt vung ra chân, cả phòng chạy. Đỗ Nhược Lâm khóc không ra nước mắt, sớm biết Diệp Minh căn bản cũng không sợ tam thi nao ma đàn, nàng nói cái gì cũng sẽ không xuất ra Hoán Ma Linh. Hiện tại Hoán Ma Linh bị cướp, nàng nếu là vô pháp đoạt lại, vậy sợ rằng thật muốn thú vị. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Đỗ Nhược Lâm thân hình uốn éo, hướng phía Diệp Minh bắt tới. Tuy nhiên sinh ra ở Đỗ gia, càng là Minh tông phủ đương cơ, nhưng Đỗ Nhược Lâm bản thân tu vi cũng không cao, chỉ có dịch cân cảnh ngũ trọng mà thôi. Cảnh giới của nàng thấp như vậy, sao có thể tóm được Diệp Minh đâu? Chạy như điên vài vòng về sau, Đỗ Nhược Lâm thở hổn hển ngừng lại, cái này hùng hài tử rất có thể chạy, nàng căn bản đuổi không kịp. Bản bảo bảo ăn của ngươi tam thi nao ma đàn, hiện tại bản bảo bảo cũng mời ngươi ăn viên thuốc đi. Diệp Minh uốn éo thân, phát hiện Đỗ Nhược Lâm đã truy bất động, cọ sát lấy răng nhỏ nói: "Không, không muốn." Đỗ Nhược Lâm hoảng sợ kêu lên: "Cái này hùng hài tử, là muốn khống chế chính mình sao? Không, ta tuyệt không thể để cho hắn đạt được." Ngay tại Đỗ Nhược Lâm kinh hoàng thời điểm, Diệp Minh đã cong ngón đúng ra, một quả đan dược trong nháy mắt bay vào trong miệng nàng. "A, a a, bản bảo bảo mời ngươi ăn thế nhưng là tiên đan đâu, ngươi phải cảm ơn bản bảo bảo mới là." Theo Diệp Minh âm thanh vang lên, gian phòng bên trong duy nhất còn đứng Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình, Hỏa Công, Cửu Thiên Nhận bốn người, nhất thời trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt. Tại bọn họ ánh mắt kinh hãi bên trong, nguyên bản đã hơn 40 tuổi Đỗ Nhược Lâm, giống như là bất thình lình lịch chuyển thời gian, theo hơn 40 tuổi, biến thành hơn 30 tuổi. Sau đó, lại từ hơn 30 tuổi, khôi phục thành tràn đầy sức sống thanh xuân 20 tuổi. Đỗ Nhược Lâm nhất định sợ ngây người, nàng muốn cho rằng Diệp Minh là muốn cho nàng phục dụng cùng loại tam thi não ma đan dạng này đang dược, đến khống chế nàng. Nhưng nàng làm sao cũng không lường được nghĩ đến, Diệp Minh vậy mà lại cho nàng phục dụng chân chính tiên đan. "Trời ạ, ta toàn thân cảm giác tràn đầy sức sống, liền phảng phất giống như là về tới thiếu nữ thời đại một dạng." Đỗ Nhược Lâm cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Nàng mặc dù là vương cơ, càng là võ giả, nhưng cũng không có cách nào luôn luôn duy trì trẻ tuổi dung mạo. Bây giờ đã hơn 40 tuổi nàng, tự nhiên cũng tránh không được xuất hiện già yếu. Nhưng là bây giờ, nàng rốt cuộc lại lần nữa khôi phục đến thiếu nữ thời đại, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời, Đỗ Nhược Lâm trong lòng ngăn không được cảm kích lên Diệp Minh đến. Bất quá, còn chưa chờ Đỗ Nhược Lâm thật đi cảm kích Diệp Minh, nàng liền phát hiện thân thể tựa hồ có chút không được bình thường. Nàng vẫn còn ở biến tuổi trẻ. Theo 20 tuổi, dần dần biến thành 15, 6 tuổi thiếu nữ. Sau đó, tuổi của nàng tiếp tục đang nhỏ đi, biến thành mười mấy tuổi tiểu nha đầu, cho đến trở thành một cái 5, 6 tuổi bà bảo, mới ngừng lại. Gian phòng bên trong tất cả mọi người kinh hãi ngây người. Phản lão hoàn đồng, chân chính phản lão hoàn đồng, liền tại bọn hắn phát sinh trước mắt lấy. Tiểu Tiên Đồng, thật sự là Tiểu Tiên Đồng. Trời ạ, ta nhất định không thể thở nổi, trên đời này vậy mà thật có phản lão hoàn đồng sự tình xuất hiện. Tiểu Tiên Đồng đan dược, tuyệt đối là ổn thỏa tiên đan, thật lợi hại. Hỏa Công lão huynh, cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi làm ra sáng suốt quyết đoán, có lẽ hiện tại còn giống Đinh Hạ Đông những người kia một dạng, ngây ngốc cùng Tiểu Tiên Đồng đối kháng. Ngụy Trung Nhàn bọn người ở tại thám phục, nhưng Đỗ Nhược Lâm nhưng là nhìn mình không hào phóng, khóc không ra nước mắt. Chương 610, thần phục tốt, tiểu gà, về sau ngươi liền theo bản bảo bảo. Diệp Minh hài lòng nhìn đã biến thành 5-6 tuổi bảo bảo lớn nhỏ Đỗ Nhược Lâm, tùy tiện nói. Đỗ Nhược Lâm hiện tại liền muốn khóc cũng không khóc được, chỉ có thể yên lặng hướng phía Diệp Minh nhẹ gật đầu. Việc đã đến nước này, có thể làm gì, còn không bằng nhận mệnh đi. Tiểu Tiên Đồng. Ngụy Trung Nhàn bọn người nơm nớp lo sợ nhìn xem Diệp Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. Nếu nói trước kia, bọn hắn chỉ là cho rằng Diệp Minh có chút thần kỳ thủ đoạn, như vậy hiện tại tận mắt nhìn đến, Diệp Minh cầm Đỗ Nhược Lâm biến thành một cái 6 tuổi bảo bảo, trong lòng kinh hãi, sớm đã để bọn hắn hoàn toàn phát ra từ nội tâm e ngại lên Diệp Minh đến. Loại thủ đoạn này, nhất định bị thần khó đoán. Nếu nói Diệp Minh không phải tiên đồng hạ phàm, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Diệp Minh tùy tiện hướng về một bên trên ghế salon ngồi xuống, trở tay liền đem cái kia hoán ma linh nhét vào trong miệng, lạch cạch cắn. Chói tai tiếng ai, để cho Ngụy Trung Nhàn đám người nhất thời run lợn cập. Đỗ Nhược Lâm càng là ngây ngốc nhìn xem Diệp Minh ăn hoán ma linh, toàn bộ trong gió lộn xộn, triệt để mắt trợn tròn. "Ngươi, tới." Diệp Minh một chỉ Đinh Hạ Đông, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Không có hoán ma linh tiếng chuông, Đinh Hạ Đông bọn người trên thân đau đớn đã bắt đầu dần dần biến mất. Lúc này Đinh Hạ Đông nghe được Diệp Minh, không dám thất lễ, vội vàng dây rủa lấy bò lên. "Tiểu Tiên Đồng." Đinh Hạ Đông tại tông sư ở giữa, cũng có thể xếp hàng tiến lên nhóm, nhưng bây giờ đối mặt Diệp Minh, hắn có thể hoàn toàn không dám có bất kỳ chỗ thất lễ. Không gặp nắm trong tay vận mệnh bọn họ vương cơ, đều bị biến thành một cái bảo bảo sao? Rồi ra cánh tay, Diệp Minh cọ sát lấy răng, vui vẻ nhìn xem Đinh Hạ Đông nói ra. Đinh Hạ Đông không biết Diệp Minh rốt cuộc là ý gì, nhưng hắn cũng không dám cự tuyệt. Cầm cánh tay rỗi ra về sau, Đinh Hạ Đông còn chưa kịp phản ứng, Diệp Minh thì đã ao một cái, hướng phía cánh tay của hắn cắn. Tam thi não ma đan đan độc, thông qua tham ăn bảo bảo thiên phú về sau, biến thành tuyệt thế mỹ vị, chuyển vào Diệp Minh trong miệng. Ba ba ba, ăn ngon. Đỗ Nhược Lâm thấy toàn thân run lên, tóc gáy dựng đứng, cảm thấy ngăn không được áo não. Ta thật sự là mắt bị mù, mới có thể cùng dạng này biến thái tiểu hài tử đến đối nghịch. Chơi ạ, hắn đang ăn Đinh Hạ Đông, một hồi có thể hay không cũng đem ta ăn. Ngay tại Đỗ Nhược Lâm sợ hãi lo lắng ánh mắt bên trong, Diệp Minh một tay lấy Đinh Hạ Đông đẩy ra, chợt duỗi ra tay nhỏ, chỉ một tên khác tông sư. "Ngươi, Hắc đại cái, tới." Được xưng là Hắc con to tông sư, là Hắc Bạch song sát bên trong Hắc sắt Trần Giọ Xoáy. Hắn sau khi nghe được, đồng dạng lơm lớp lo sợ đứng lên. "A ô." Lại là cắn một cái, Trần Giọ Xoáy cả người khẽ run rẩy, kém chút tê liệt ngã xuống. Đúng lúc này, Đinh Hạ Đông mừng rỡ như điên tiếng cười, đột ngột truyền ra. "Ha ha ha, ta đã biết. Trên người của ta cũng không còn tam thi não độc đàn tam thi trùng." Trong tiếng cười điên dại, Đinh Hạ Đông ầm ầm thoáng một phát, quỳ xuống lại địa, hướng phía Diệp Minh rất cung kính dập đầu mấy cái. "Tiểu Tiên Đồng đại ân đại đức, ta Đinh Hạ Đông vĩnh viễn có quên. Ngày sau ta nhất định đi theo làm tùy tùng, đi theo tại Tiểu Tiên Đồng sau lưng, vĩnh viễn không bao giờ phản bội." Dưới sự kích động, Đinh Hạ Đông không hề nghĩ ngợi, liền hướng phía Diệp Minh biểu trung. Một bên Đỗ Nhược Lâm nghe giận tím mặt. "Đinh Hạ Đông, tưởng bản cung như vậy coi trọng ngươi, ngươi lại dám phản bội bản cung." Đỗ Nhược Lâm nhất định chọc tức, nhưng tiếc là nàng hiện tại chỉ có 6 tuổi dáng vẻ, lời nói ra căn bản không có một điểm uy hiếp lực, ngược lại mại thanh mại khí, làm cho người ta bật cười. Chương 611, Ngự Hạ Đạo Vương Cơ, ngươi còn tưởng rằng là trước kia sao? Nếu không phải nhìn ngươi bây giờ là một tiểu nữ hài, lão phu một trưởng liền đập chết ngươi. Đinh Hạ Đông cười lạnh một tiếng, mang trên mặt tràn đầy trào phúng. Hắn trước kia đúng là đối Đỗ Nhược Lâm trung thành tuyệt đối, nhưng này lại như thế nào? Khi đó hắn lựa chọn trung thành với Đỗ Nhược Lâm, đơn giản là vì tam thi não ma đan giải rồi thôi. Bây giờ trên người hắn đan độc đã bị Diệp Minh toàn bộ trốn thoát, còn để ý cái gì vương cơ? Đỗ Nhược Lâm khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch đến cực điểm. Cường nàng tự cho là đối thuộc hạ lực khống chế 10 phần, nhưng người nào biết cũng là nàng đang dối gạt mình kinh người. Không có tam thi nao ma đan, nàng cái gì cũng không phải. Vương cơ, Đỗ gia dòng chính thiên kim. Ha ha, tại Đinh Hạ Đông bọn người trong mắt, cái dám cũng không bằng. Bọn hắn nếu thật đem Đỗ Nhược Lâm giết, ai có thể tra ra được? Tinh thần lão quái, chớ dọa bản bảo bảo tiểu gà. Diệp Minh có chút bất mãn nhìn Đinh Hạ Đông liếc mắt, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Đinh Hạ Đông nghe vậy, nhất thời đột nhiên mà một tiếng, quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. "Tiểu Tiên Đồng thứ tội, tiểu nhân biết sai rồi. Có thể đang lúc trở tay liền đem người biến thành tiểu hải tử, tùy tiện cắn một cái, là có thể đem 10 vạn năm qua chưa bao giờ có người phá giải tam thi nào mà đan phá giải, cái này kinh khủng tiểu hải tử, tại Đinh Hạ Đông trong lòng, sớm đã là phi nhân loại tồn tại." Cho nên, vừa nhìn thấy Diệp Minh tựa hồ không hài lòng, Đinh Hạ Đông làm sao không giật mình mất hồn mất vía. Đây mới thật sự là Ngự Hạ Đạo a. Ngụy Trung Nhàn cảm khái tựa như thở thật dài một cái. Đối với Diệp Minh, hắn phục sát đất, trong lòng cũng không còn bất luận cái gì coi thường tâm ý. Một bên Lục Bình bọn người đồng dạng cảm khái và phần. Đỗ Nhược Lâm chớp mắt to, ngơ ngác nhìn Đinh Hạ Đông, ở trước mặt nàng cùng Diệp Minh trước mặt hoàn toàn ngược lại biểu hiện, trong lòng nổi lên thao thiên tự lãng. Đây mới thật sự là cường giả sao? Có thể làm tông sư đều giật mình thành dạng này. So với ta chỉ dựa vào tam thi não ma đan lực lượng, đến trưởng không người, thủ đoạn đâu chỉ cao minh gấp trăm ngàn lần. Diệp Minh nghe được Ngụy Trung Nhàn cảm khái, kinh ngạc ngẩng đầu. A, Ngụy lão đầu cái gì là ngự hạ đạo ạ? Bạn bảo làm sao nghe không hiểu? Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người đều im lặng. Trang, ngươi cứ giả vờ đi, dù sao chính chúng ta biết rõ là được. Sau một lát, tại chỗ sở hữu tông sư đều bị giải trừ tam thi não ma đan đan độc. Những tông sư này đều cùng Đinh Hạ Đông một dạng, đều đối Diệp Minh cảm kích tới cực điểm. Từng cái phát khởi thế độc, muốn thể sống chết thần phục Diệp Minh vân vân. Thôi, đã các ngươi đều ỷ lại bản bảo bên cạnh không đi, bản bảo cũng không tiện đuổi các ngươi, liền đều lưu lại đi. Diệp Minh đang khi nói chuyện, lắc lắc tay nhỏ, một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ. Ngụy Trung Nhàn bọn người, nhưng là thấy đã ngây người. Cái này mẹ nó, lập tức lấy được hơn 10 người tông sư cường giả thần phục, nếu để cho người biết, chỉ sợ đều muốn hâm mộ điên mất rồi. Nhưng Diệp Minh, nhưng vẫn là một bộ chê bộ dáng, tựa hồ một chút cũng chướng mắt những tông sư này, này làm sao không cho Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình, kém chút phát điên ngồi dậy. Bọn hắn hận không thể liền trực tiếp quát, ngươi mẹ nó không cần, lưu cho chúng ta cũng tốt. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi, không thấy được Diệp Minh đã một bộ gắng gượng làm bộ dáng, cầm những tông sư này cường giả thu hạ xuống sao. Nhìn đến đây, Ngụy Trung Nhàn cùng Lục Bình hai cái này lão hồ ly cũng không khỏi cảm thán. Cái này Diệp Minh, chớ nhìn hắn còn nhỏ, nhưng tuyệt đối là nhân tinh nha. Một phen muốn nên còn cự tiết mục, diễn lô hỏa thuần thanh, không chê vào đâu được a.